Nô Hùng mở to mắt ra mà ngạc nhiên nhìn Khương Hy, khóe miệng có hơi giật giật một hồi rồi định hình lại suy nghĩ một chút. Bản thân hắn không quá thân quen Khương Hy nên không chắc những lời đó có đáng tin được không. Nhưng sau khi chứng kiến đoàn dục hỏa kia thì Ngô Hùng lại nghĩ thử một chút cũng không sao, sau đó mới hít vào một hơi mà nói ra. Khương công tử có thể giảng cho Ngô Mỗ một chút về tu tiên được không?
Được, Khương Hy đáp.
Tiếp theo, Khương Hy cùng Ngô Hùng rời núi, vừa đi trên đường, Khương Hy tận tình giảng giải về tu chân giới cho Ngô Hùng nghe. Bản thân Khương Hy vốn lười đi quản những việc này nhưng Ngô Hùng cho hắn một hảo cảm vô cùng lớn, hơn nữa Ngô Hùng lại có tứ tạp linh căn ở trong người nhưng chưa gặp được thời. May mắn mà Khương Hy phát hiện ra được hắn, nếu không một đời này Ngô Hùng cũng chỉ có thể quanh quẩn qua lại ở bên trong võ lâm mà thôi. Ngô Hùng năm nay mới hơn 30, tuổi đời cũng chưa tính là quá lớn nhưng đối với tu tiên thì đã qua giai đoạn hoàng kim. Bất quá Ngô Hùng lại là kỳ tài võ học, lần này tuổi đã ngộ ra đao thế, đạt cảnh giới nhân khí hợp nhất, trở thành một đời võ lâm cao nhân. Lấy ngộ tính của hắn, chỉ cần chăm chỉ tu hành thì đến năm 50 tuổi đột phá trúc cơ cảnh cũng không có gì ngạc nhiên. Giảng giải một hồi rất lâu sau đó, Ngô Hùng mới gật đầu mà tiêu hóa hết số thông tin vừa tiếp nhận. Khương Hy cũng không đi làm phiền hắn vì lượng thông tin tiếp thu đúng thật là rất nhiều. Đột nhiên, đôi tai Khương Hy khẽ động, hắn quay đầu nhìn sang một hướng khác mà khẽ cười nhẹ. Tiểu hoàng từ đâu xuất hiện đáp lên vai hắn mà cọ cọ cái đầu nhỏ. Khương Hy đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của nó thì phát hiện ra phía trên hai chân trước có dính một chút máu, hắn nhẹ giọng nói ra. Tiểu hoàng, ngươi lại đi ăn vụng rồi. Nghe vậy, đôi tai nhỏ của nó cụp xuống, một lần nữa lại đưa cái đầu nhỏ mà cọ cọ như muốn làm nũng. Khương Hy liền bật cười, một ngón tay đưa lên mà phóng một tia linh lực ra cọ rửa đi số máu kia. Cũng vừa vặn lúc này, Nô Hùng đột nhiên nói ra. Khương công tử, Nô Mỗ đa tạ. Khương Hy quay sang cười nói ra. Nô đạo hữu quyết định rồi. Nô Hùng nắm chặt đao trong tay, ánh mắt hiện lên một tia quang mang hùng hậu, hắn mỉm cười nói ra. Nếu Nô Mỗ đã có linh căn, vậy thì con đường này Nô Mỗ cũng muốn đi một lần. Khương Hy gật đầu đáp lại. Nếu Ngô đạo hữu đã quyết, vậy ta sẽ giúp một tay. Vừa dứt lời, từ trong giới chỉ, Khương Hy rút ra một tấm địa đồ. Tấm địa đồ này không lớn nhưng địa danh ở trên nó thì rộng lớn vô cùng. Đây là tấm địa đồ của toàn bộ Huyền Đô Đại Lục. Sau đó, hắc trúc bút xuất hiện trên tay, Khương Hy hạ xuống đánh dấu một điểm ở phía Nam Đại Lục rồi đưa cho Ngô Hùng. Hắn nói ra, Ngô đạo hữu tìm đến nơi này, cơ hội có được hay không liền tùy vào bản thân rồi. Ngô Hùng tiếp nhận tấm địa đồ xong liền xem qua một chút, ánh mắt hắn có chút hơi thắc mắc mà nói ra. Thiên Đao Môn. Khương Hy gật đầu đáp lại. Đúng vậy, Thiên Đao Môn. Ngô Hùng nghĩ nghĩ một chút rồi đáp lại một câu ngắn ngủn, tên hay. Sau đó thì hắn chính thức chia tay Khương Hy mà rời đi. Trước khi đi, đồng dạng như Phong Phiên Cốc cùng Hương Vân Đường, Khương Hy cũng đưa cho hắn một tấm Thiên Âm Vọng Phù cùng chút ít lộ phí. Ngô Hùng ban đầu không dám nhận nhưng nài nỉ một hồi hắn cũng phải tiếp nhận, từ đó. Vô duyên vô cớ Khương Hy nhận được một nhân tình từ Ngô Hùng. Bất quá chuyện này đối với Khương Hy có lợi, hắn không có lý do gì không nhận cả. Mặt khác, Khương Hy chọn Thiên Đao Môn cho Ngô Hùng vì đó là nơi duy nhất phù hợp với hắn. Tại Huyền Đô Đại Lục, Thiên Đao Môn có lịch sử gần vạn năm, tuy ngắn hơn so với Cửu Tiêu Tông, Hạo Nhiên Thư Viện nhưng bản thân nó cũng nằm trong thập đại chính phái. Trong số các môn phái tu tiên hiện tại trên đại lục, luận về đao đạo, Thiên Đao Môn là đệ nhất. Ngô Hùng từ sớm đã ngộ ra đao thế. Hơn nữa còn là một đao chẳng thiên. Về lý mà nói, khuynh hướng của Ngô Hùng rất đồng điệu với Thiên Đao Môn. Nhưng hắn có được nhận hay không thì do bản sự thôi, Khương Hy không giúp xa đến thế được. Chia tay với Ngô Hùng xong, sự kiện Sơn Hương Lâm đến đây về cơ bản đã xử lý xong, Khương Hy khẽ vươn vai một cái rồi bế Tiểu Hoàng lên trước ngực mà nói ra. Tiểu Hoàng, chúng ta về thôi. Tiểu Hoàng meo một tiếng đáp ứng. Tiếp theo, hắn liền vận bách giảm thuấn phủ cùng đạp vân bộ lên mà trở về. Cùng thời điểm đó tại Nguyệt Hải Thành, tại một nơi nào đó ở trong thẩm phủ, Thẩm Hạo ngồi xếp bằng trên bồ đoàn mà đã tọa tu hành, từng đoàn thiên địa linh khí xung quanh lão như ẩn như hiện mà tiến nhập cơ thể. Đột nhiên, lông mày lão có hơi nhếch lên, lão thở ra một ngụm chọc khí rồi mở mắt nói ra. Vào đi. Một tiếng kéo kẹt vang lên, cánh cửa kéo ra, một lão nhân khác tiến vào. Lão nhân này so với Thẩm Hạo còn muốn trẻ hơn một chút, làn da vẫn còn căng bóng. Mái tóc cũng chỉ điểm hoa dâm là cùng nhưng râu thì đã bạc trắng hết rồi. Lão ôm quyền không người mà nói ra. Phụ thân. Thẩm Hạo nhìn qua lão nhân kia một chút, trong con mắt liền xuất hiện một ý cười mà nói ra. Chính nhi, kết đan thành công rồi. Nghe vậy, lão nhân kia liền khụ khụ vài tiếng, sắc mặt có hơi đỏ lên mà đáp lại. Phụ thân, ta dù sao cũng già rồi, người một tiếng chính nhi, hai tiếng chính nhi sao ta chịu nổi đây. Thẩm Hạo cười vang một tiếng dài rồi lắc đầu nói ra. Thôi được rồi, vậy từ sau gọi. Lăng Chính đi. Lão nhân gật nhẹ đầu mỉm cười, tựa như đồng ý với quyết định của Thẩm Hạo. Lão nhân này tại Thẩm gia có địa vị phi thường cao, tên gọi là Thẩm Lăng Chính. Thẩm Lăng Chính là thế hệ thứ hai của Thẩm gia, là đứa con duy nhất còn sống của Thẩm Hạo. Hơn nữa còn là niềm kiêu hãnh nhất của Thẩm Hạo đương thời. Thẩm Lăng Chính nói tiếp. Đúng như phụ thân nói, ta đã thành công kết đan, bất quá cần phải ổn định thêm vài tháng. Thẩm Hạo gật nhẹ đầu, một tay phất lên, sau lưng Thẩm Lăng Chính liền xuất hiện một cái bồ đoàn. Thấy vậy, Thẩm Lăng Chính liền không do dự mà thoải mái ngồi xuống. An vị xong, Thẩm Hạo từ tốn nói. Kết đan thành công là tốt rồi, con đợi thêm một đoạn thời gian nữa rồi lẻn ra ngoài thành độ kiếp, thành tựu kim đan chân chính. Nghe vậy, Thẩm Lăng Chính gật đầu đáp lại. Ta cũng đang dự tính vậy. Thời điểm Mặc Thành chủ độ kiếp có lẽ là cơ hội tốt nhất hiện giờ. Thẩm Hạo có chút ngạc nhiên nói ra. Con không quan sát sao? Thẩm Lăng Chính lắc đầu đáp lại. Tư chất của ta yếu kém, có thể đi đến kết đan là may mắn, độ kiếp thành công vào kim đan đã là vận hạnh. Cánh cửa nguyên anh cảnh đối với ta mà nói quá xa. Thẩm Hạo thở dài nhưng cũng không nói gì thêm. Thẩm Lăng Chính năm nay đã gần 250 tuổi, đại nạn còn có 20 năm, may mắn mấy ngày trước thành công kết đan, thọ nguyên nhiều thêm 30 năm. Tư chất của Thẩm Lăng Chính nói kém thì không kém nhưng cũng không phải quá tốt. Thẩm Lăng Chính giống với Phong Phiên Khánh, là tam tạp linh căn kiêm trời sinh ngũ hành bất cân lệch hành kim. Nhưng Thẩm Lăng Chính may mắn hơn vì phụ thân hắn là cường giả hóa nguyên cảnh, trong tay nắm giữ trúc cơ công pháp không ít. Bất quá con ruột dù sao cũng là con ruột, công pháp mà Thẩm Lăng Chính tu luyện chính là Chấn Gia công pháp Liên Hoa Kim Kiếm. Kim đan công pháp hàng thật giá thật Liên Hoa Kim Kiếm. Dẫu vậy, tư chất của Thẩm Lăng Chính vẫn là có giới hạn. Đời này liệu có đạt lên đến kim đan hậu kỳ được hay không còn không chắc chứ đừng nói là hóa nguyên cảnh. Người duy nhất hiện tại ở Thẩm gia có tư cách bước vào cảnh giới nguyên anh chỉ có một mình Thẩm Hạo. Mặc dù cảnh giới của lão chưa đến đỉnh phong nhưng thọ nguyên của lão còn đến 200 năm. Ngần ấy thời gian cũng đủ cho lão tham ngộ đột phá rồi. Chưa kể lần này Thẩm Hạo lại gặp may vì lão có thể chứng kiến được một người khác đột phá lên nguyên anh cảnh. Chỉ cần chứng kiến được thì ít nhiều cũng sẽ có tham ngộ riêng. Cho nên toàn bộ Nguyệt Hải Thành bây giờ ngoại trừ nhìn Mạc Hiên thành chủ thì cũng nhìn thêm Thẩm Hạo nữa. Vô luận Mạc Hiên đột phá thành công hay thất bại thì người được lợi nhất trong chuyện này chính là lão. Sau đó, hai lão nhân nói chuyện phiếm qua lại thêm một chút nữa thì đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên, theo đó, Thẩm Lăng Chính liền mỉm cười mà phất tay nói ra. Chết nhi phải không? Nghe vậy, nội tâm Thẩm Hạo liền có chút khinh bỉ con trai mình. Ngươi không cho ta gọi nhi thì thôi, vậy còn bày đặt đi gọi con trai ngươi là nhi. Nhưng lão cũng không biểu hiện ra ngoài làm gì, loại xưng hô này hẳn là do huyết mạch cả đi. Thẩm gia chủ là Thẩm Chết ở bên ngoài nghe vậy liền có chút đỏ mặt không thôi nhưng lão không dám phản bác lại phụ thân như Thẩm Lăng Chính được. Lão thở dài đáp lại. Ra ra, phụ thân, là ta. Nói xong, lão liền mở cửa đi vào rồi hành lễ một chút. Thẩm Hạo thấy vậy liền có chút cảm khái không thôi. Ba thế hệ của Thẩm gia vậy mà có ngày lại tụ tập lại được một chỗ. Thực ra bình thường nếu Thẩm Hạo muốn thì lão có thể cho triệu tập toàn tộc cũng được, muốn thấy bao nhiêu thế hệ liền thấy bấy nhiêu. Nhưng chung quy lại thì lão vẫn để cho tộc nhân tự do a. Dù sao Thẩm gia cũng là tu chân thế gia, tu hành làm đầu, còn các vấn đề còn lại đã có người lo liệu rồi, không cần phải quan tâm làm gì. Thẩm Hạo đưa tay lên vuốt nhẹ chòm râu của mình rồi nói ra. Có chuyện gì sao? Thẩm Chết gật đầu cung kính đáp lại. Vâng, ám tử bên Tô gia báo tin. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Hạo liền sáng lên mà nói ra. Tô gia thế nào rồi? Thẩm Chết đáp lại. Bẩm gia gia, đúng như người dự liệu, nội bộ Tô gia bắt đầu lục đục rồi. Thẩm Hạo gật đầu hài lòng, một lúc sau lão lại cười vang lên rất thoải mái. Thẩm Lăng Chính cũng cười, tựa chừng rất hài lòng với tin tức này. Thẩm Lăng Chính nói ra. Cho bọn hắn một cái danh ngạch cũng không phí. Từ sau khi Hạo Nhiên chiêu sinh kết thúc, Tô gia chảy chật hết 3 năm mới ổn định lại được như cũ. Bất quá lượng tu sĩ ở luyện khí cảnh trong nhất thời vẫn chưa thể bù đắp lại được. Nguyên nhân của việc này không phải nói cũng biết, bất quá người đó hiện đang ngao du sơn hương lâm rồi. Tô gia dù có thông thiên đến mấy cũng không thể nào tra ra được. Kinh tế Tô gia khôi phục, tưởng chừng một nhà có thể thở phào nhẹ nhõm thì một cơn báo khác bất ngờ lại ập đến. Cơn báo mang tên nội loạn, mà bắt nguồn cũng chính là từ cái danh ngạch ngày trước của Hiên Minh. Chương 152, Thàng Danh. Không nói đến tu chân thế gia. Chỉ nội trong một gia tộc bình thường ở nhân gian thôi, nội loạn đã là một dạng tin phi thường xấu rồi. Thậm chí trong trường hợp tệ nhất, nội loạn cũng sẽ thành đảo chính. Bất quá tình thế hiện tại của Tô gia cũng không đến nỗi gọi là đảo chính. Bởi Tô gia vẫn còn Tô Thanh. Sự kiện này đúng như Thẩm Lăng Chính nói, chính là vì một cái danh ngạch của Hạo Nhiên Thư Viện. Ngày trước, Hiên Minh làm loạn ký viện, Tô gia đòi một cái danh ngạch làm bồi thường, Thẩm gia lúc đó không do dự liền trực tiếp đưa. Đương nhiên loại hành động này thực chất lại là âm mưu đã dự trước của Thẩm Hạo. Ban đầu, Lao muốn để Hiên Minh đi Man Sơn tu luyện nên danh ngạch đâm ra vô dụng. Dù sao thế hệ hiện tại ở dòng chính cũng không có người nào khác có linh căn cả, chi bằng dùng cái danh ngạch này bày một hồi mưu kế. Tại sao tứ đại thế gia Nguyệt Hải Thành chỉ có 3 danh ngạch mỗi nhà? Vì 3 là con số tốt nhất đối với sự cân bằng giữa dòng chính và chi thứ. 2 cái cho dòng chính, 1 cái cho chi thứ. Dòng chính nhiều hơn thì không được, ít hơn lại càng không được, đồng dạng cho chi thứ cũng vậy. Thẩm Hạo đưa cho Tô gia một cái danh ngạch đồng nghĩa với đưa cho Tô gia một bài toán. Tô gia đời này trừ bỏ Tô Chiến đã bỏ mình ra thì dòng chính chỉ có Tô Thái Lâm, Tô Huyên cùng Tô Trường Minh là có thể tu luyện. Nếu dựa trên thuyết pháp ban đầu là 2 danh ngạch cho dòng chính thì Tô Trường Minh sẽ không được đi Hạo Nhiên thư viện. Nhưng hắn năm nay chỉ mới 10 tuổi, đợi thêm 10 năm nữa thì vẫn có cơ hội đi thôi. Bất quá Tô gia không đợi được, hơn nữa Thẩm Hạo lại rất hiểu Tô Thanh. Lão thái bà này rất tham, không dễ gì mà có chuyện từ bỏ đâu. Cái danh ngạch kia Tô gia chắc chắn sẽ không đưa cho chi thứ vì như vậy vây cánh của chi thứ sẽ mạnh lên trong tương lai, tăng thêm một phần uy hiếp đối với dòng chính. Còn trực tiếp dùng cho dòng chính thì sẽ gây ra phẫn nộ cho chi thứ. Dĩ nhiên Tô gia có thể nhìn ra được chuyện này, chỉ có điều bọn họ dám đánh cược mà thôi. Kết quả, Tô gia có 3 danh ngạch cho dòng chính, 1 danh ngạch cho chi thứ. Điều này đã gây ra trong nội bộ Tô gia có chút lục đục nhỏ, nhưng lấy tài trí của Tô Thiến Thiến thì nàng đã sớm dẹp yên rồi. Bất quá Tô Thiến Thiến lại tính thiếu một nước, nàng lo lắng lục đục trong nội tộc với nhau thì lại quên mất lục đục của 4 đứa trẻ đi Hạo Nhiên thư viện. Tô gia đi 4 người, trong đó có 3 người đến từ dòng chính, tự nhiên người còn lại sẽ cảm thấy bị lẻ loi. Hơn nữa, Thẩm Hạo trước đó còn âm thầm lệnh cho Thẩm Phong cùng Thẩm Tiêu đi quấy rối quan hệ nữa nên cuối cùng vị đệ tử chi thứ của Tô gia chịu không nổi cảnh lẻ loi này mà bắt đầu đi kể khổ với người trong tộc. Kết quả liền như Thẩm Chết mới nói xong. Tô gia loạn rồi. Thẩm Chết nói ra. Loạn thì loạn nhưng lấy năng lực của Tô gia chủ thì sớm muộn gì cũng sẽ dẹp yên thôi. Thẩm Lăng Chính gật đầu đáp lại. Quả thật đúng vậy, nha đầu Thiến Thiến kia rất có tố chất, lấy thiên tư của nàng, tương lai bước vào kim đan cảnh cũng không phải không thể. Bất quá trong tình huống này chúng ta vẫn có thể thêm dầu vào lửa. Thẩm Hạo nghe vậy liền có chút suy nghĩ rồi nói ra. Tình thế hiện tại của Nguyệt Hải Thành có chút đặc thù nên chúng ta tạm thời cứ để yên đó đi. Dù sao nội loạn cũng không phải ngày một ngày hai là kết thúc. Vừa dứt lời, Thẩm Chết liền cảm khái không thôi. Nội loạn bản thân Thẩm gia cũng đã từng trải qua, cơ hồ liền mất sạch cả một thế hệ luyện khí cảnh. Nhớ lại năm đó, Thẩm Hạo vẫn còn bế quan đột phá lên hóa nguyên cảnh nên không thể nhúng tay vào. Còn Thẩm Lăng Chính thì một mực tham nộ cánh cửa kết đan, ngoại giới xảy ra chuyện gì lão cũng không quản. Thành ra cuối cùng mọi sự đều phải dựa vào một mình Thẩm Chết trèo trống. May mắn sau 2 năm cuối cùng cũng dẹp yên được mà phát triển đến bây giờ. Dáng vẻ già nua hiện tại của Thẩm Chết về cơ bản là do năm đó quá lao lực mà tạo thành, nếu không lão hẳn phải trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Thẩm Lăng Chính nghe vậy liền có chút suy nghĩ, một tia tinh quang đột nhiên lướt qua mà nói ra. Phụ thân, nói mới nhớ. Thời điểm ta kết đan thành công tựa hồ như có ánh mắt của người nào đó đang nhìn chằm chằm vào vậy. Người có biết được là ai không? Thẩm Hạo không có chút bất ngờ với câu hỏi này, lão gật nhẹ đầu rồi thở dài đáp lại. Lăng Chính, con không cần để tâm đến ánh mắt ấy đâu, bởi đó là ánh mắt của... Trương Hồng Lôi. Trương Hồng Lôi. Vị đại quan quản thành tạm thời sao? Thẩm Lăng Chính đáp. Thẩm Hạo gật đầu nói ra. Đúng vậy, Trương Hồng Lôi thân làm cường giả nguyên anh cảnh, mọi sự biến hóa trong thiên địa lão tự nhiên sẽ cảm nhận được hết. Huống hồ con kết đan ngay tại Nguyệt Hải Thành này, lão không phát hiện mới là lạ. Thẩm Lăng Chính đưa tay lên vuốt râu một chút rồi thở dài ra một hơi, lão đáp lại. Nguyên Anh cảnh thật sự mạnh đến vậy. Thẩm Hạo cười đáp. Tu sĩ Nguyên Anh cảnh đã không phải là con người nữa rồi, bất quá chuyện ở cảnh giới này con chưa nên biết thì hơn. Thẩm Lăng Chính gật đầu đáp ứng, một đời này lão có thể khó đạt được tu vi như phụ thân nên cánh cửa Nguyên Anh kia lão biết cũng được, không biết cũng không sao. Lão không có nhiều nhu cầu đối với thông tin ở cảnh giới này. Sau đó, Thẩm Chết lại rút ra trong tay áo 2 phong thư mà nói ra. Bẩm gia gia, còn một chuyện nữa, Phong Nhi cùng Minh Nhi có gửi thư về. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Hạo liền lướt qua ý cười, lão đưa tay ra ngoắc một cái, 2 phong thư lập tức xuất hiện trong tay. Lão mở ra đọc phong thư đầu tiên của Thẩm Phong. Một lúc sau, lão mỉm cười nói ra. Phong Nhi không tệ, tu luyện tại Hạo Nhiên thư viện đã đến cảnh giới luyện khí cảnh tầng 9 hậu kỳ rồi. Thẩm Lăng Chính có chút hứng thú mà nói ra. Không hổ là song linh căn, tốc độ tu hành quả nhiên đáng kinh ngạc. Nhưng Phong Nhi hẳn sẽ không nói mỗi từng đó đi. Thẩm Hạo gật đầu rồi nói tiếp. đồng dạng với Phong Nhi, mấy tên tiểu tử của Tưởng gia, Lý gia cùng Tô gia cũng đều là luyện khí cảnh tầng 9. Riêng nha đầu Mạc Hinh Nhi cùng Minh Nhi thì đã đột phá luyện khí cảnh đỉnh phong rồi. Thẩm Lăng Chính cùng Thẩm Chiết nghe xong liền giật mình. Hai người bọn hắn biết rõ tu vi của Mạc Hinh Nhi, từ lúc Hạo Nhiên thư viện đến đây chiêu sinh thì nàng đã thành công đột phá luyện khí cảnh tầng 7 rồi. 3 năm trôi qua, cảnh giới của nàng trở thành luyện khí cảnh đỉnh phong cũng không có gì ngoài dự liệu. Nhưng Hiên Minh thì khác, lúc đi, cảnh giới của hắn còn thấp hơn cả Thẩm Phong, sao nay lại viễn siêu rồi? Thẩm Lăng Chính nhịn không được mà nói ra. Phụ thân, Minh Nhi sao lại tu luyện nhanh đến như vậy? Hắn sẽ không phục dụng đan dược chứ? Thẩm Chiết cũng như lão, đều lo là như vậy. Tu hành khó thoát ly khỏi đan dược, đó là chuyện hiển nhiên, nhưng nếu đột phá cảnh giới nhờ đan dược thì hậu họa khôn lường. Nếu đại nạn gần kề thì không nói đi, nhưng hiện tại Hiên Minh vẫn còn trẻ, tiềm lực vẫn đủ lớn, tại sao lại phục dụng đan dược được? Loại tri thức này cũng đâu phải chưa được Thẩm gia dạy qua đâu. Nghe vậy, Thẩm Hạo liền mỉm cười nói ra. Không có gì kỳ lạ cả, lấy đầu óc của Minh Nhi, hắn chắc chắn sẽ không phục dụng đan dược đâu. Hơn nữa, đại địa chi thể đã toàn vẹn mở ra rồi, tốc độ tu luyện của Minh Nhi chắc chắn không thua nha đầu Mạc Hinh Nhi, thậm chí là còn hơn. Thẩm Lăng Chính đương nhiên biết thể chất của Hiên Minh nhưng lão lại không hiểu quá nhiều về thể chất đó, lão nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra. Phụ thân, đại địa chi thể thật sự mạnh đến thế. Thẩm Hạo mỉm cười gật đầu nói ra. Rất mạnh, bất quá bản thân ta lại không rõ quá nhiều. Thằng danh kia cũng không nói quá nhiều cho ta biết, nhưng các ngươi yên tâm, Minh Nhi tự thân hiểu rõ. Thẩm Chiết thở ra một hơi mà cười khổ, lão biết thằng danh trong miệng Thẩm Hạo là ai nhưng Thẩm Lăng Chính thì không. Thẩm Lăng Chính bê quan đã gần 40 năm mới xuất thế trở lại, đến mặt cháu ruột của mình còn không nhớ mấy thì làm sao biết được chuyện của chắc đây. Thẩm Lăng Chính ngờ vực nói ra. Phụ thân, nếu người muốn biết thì chẳng phải chỉ cần bắt thằng danh trong miệng người khai ra là được sao? Thẩm Hạo hừ một tiếng nói ra. Nếu dễ như thế thì ta đã không được rồi. Thẩm Lăng Chính nhíu mày nói ra. Vậy rốt cuộc chuyện là thế nào? Thẩm Hạo không đáp, lão chỉ tiện tay đưa tấm phong thư còn lại cho Thẩm Lăng Chính thôi. Thẩm Lăng Chính hiểu ý của phụ thân lão nên cũng đọc qua một lần. Trong đó đương nhiên có nhắc chuyện đột phá luyện khí cảnh đỉnh phong cùng hỏi han sức khỏe người trong tộc. Ngoài ra thì còn có hỏi thêm vài chuyện khác nữa nhưng Thẩm Lăng Chính vẫn không thấy có chỗ nào khác thường cả, lão nói ra. Phụ thân, ta không thấy có chuyện gì bất thường cả. Thẩm Hạo khẽ nhếch mép lên, bộ râu dài của lão có chút run nhẹ mà nói ra. Con không thấy nội dung Minh Nhi viết có điểm gì bất thường sao? Thẩm Lăng Chính nhìn qua một lần nữa rồi lại lắc đầu nói ra. Ta vẫn không thấy bất thường. Nghe vậy, Thẩm Hạo hừ một tiếng rồi hơi gằn giọng mà nói ra. Con xem thư Minh Nhi viết, 10 câu thì phân nửa trong số đó đã liên quan đến thằng danh kia rồi. Con nói xem, hắn hỏi han ta thì chỉ có một câu, còn thằng danh kia thì bao nhiêu? 8 câu. Thẩm Lăng Chính nhìn lại bức thư một chút rồi đáp. Thẩm Hạo trừng mắt quát nhẹ. Ta đâu có hỏi. Rốt cuộc Minh Nhi xem Thẩm gia là nhà hay Điền Y quán là nhà nữa không biết. Thẩm Lăng Chính tựa hồ hiểu ra cái gì đó, lao âm thầm truyền âm cho Thẩm Chiết mà nói ra. Chiết Nhi, cái tên Hy trong thư của Minh Nhi không phải là người của tộc ta sao? Thẩm Chiết liếc ánh mắt nhìn Thẩm Hạo một chút rồi truyền âm đáp lại Thẩm Lăng Chính. Phụ thân, không phải người tộc ta, là thế này. Sau đó, Thẩm Chiết liền giải thích tường tận những gì lao biết về Khương Hy cho Thẩm Lăng Chính nghe. Ban đầu còn bình ổn mà nghe nhưng nghe đến đoạn quá khứ hào hùng kia của Hiên Minh thì Thẩm Lăng Chính cũng không nhịn được mà khen một câu. Mẹ nó, thật biết chơi. Là thật biết chơi, chơi luôn cả nam nhân, hơn nữa về sau còn bị người ta giết ngược lại nhưng vẫn cứ hòa bình mà qua lại. Thẩm Lăng Chính thân là tu sĩ kết đan vậy mà cũng khó kiểm soát nổi được biểu cảm của mình nữa. Lao không nghĩ đến bản thân mình lại có một hậu bối thú vị đến thế này. Thậm chí còn làm ra được cả hành động điên rồ đến mức mà cả thiên hạ không mấy ai dám làm đi. Thẩm Chiết kể cho Thẩm Lăng Chính xong liền hướng qua Thẩm Hạo mà nói ra. Bẩm gia gia, luận về lý, Thẩm gia có đủ trách nhiệm bồi dưỡng Minh Nhi nhưng về tình thì chúng ta lại để mặc hắn quá lâu. Nếu ta nhìn không lầm thì Thẩm gia trong mắt Minh Nhi có lẽ chỉ có người cùng Lão Tam là cùng. Thời gian Minh Nhi ở Điền Ý quán không nhiều nhưng hắn rõ ràng ưa thích không khí ở đó hơn. Cho nên Minh Nhi có thiên hướng về Điền Ý quán nhiều hơn cũng là chuyện không khó hiểu. Thẩm Hạo nghe xong liền thở dài ra một hơi, sau đó lao hướng Thẩm Lăng Chính nói ra. Con nghe rồi đấy, nếu ta trực tiếp bắt thằng danh kia thì Minh Nhi sẽ nhìn ta bằng ánh mắt gì đây? Tương lai về sau của Thẩm gia sẽ như thế nào đây? Thẩm Lăng Chính nghiêm túc gật đầu rồi đáp lại. Phụ thân, ta thụ giáo. Sau đó, Thẩm Hạo lại nói tiếp. Mặt khác, thằng danh kia cũng không phải người thường. Về sau Thẩm gia cứ một mực giao hảo với hắn là được. Thẩm Lăng Chính cùng Thẩm Chiết nhìn nhau, hai lão nhân này không hiểu ý của Thẩm Hạo là như thế nào, nhưng cũng không phải người thường xuất phát từ miệng lao tất có huyền cơ. Thẩm Chiết cách xa một bối phận tự nhiên không tiện hỏi, nhưng Thẩm Lăng Chính thì khác. Tại Thẩm gian này ai dám ngang nhiên nói chuyện với Thẩm Hạo nhất thì chỉ có duy nhất con trai hắn là Thẩm Lăng Chính mà thôi. Thẩm Lăng Chính nói ra. Phụ thân phận của hắn có vấn đề sao? Nội tâm Thẩm Hạo có chút phiền muộn, con trai lão cái gì cũng tốt, duy chỉ có việc nhiều chuyện là lao thật chịu không được. Bất quá Thẩm Lăng Chính dù sao hiện nay cũng là Thẩm gia đệ nhị nhân, là trụ cột tương lai của Thẩm gia, chuyện này có lẽ cũng không nên giấu. Sau đó, ánh mắt lao chuyển sang Thẩm Chiết nhìn một chút mà nói ra. Chiết nhi, con muốn nghe luôn không? Nghe vậy, trong lòng Thẩm Chiết liền lộp độp vài tiếng. Bản thân lão mặc dù có tò mò thân phận của Khương Hy nhưng Thẩm Hạo một khi đã không nói thì lão cũng không dám hỏi. Nhưng dù sao lão cũng là gia chủ của Thẩm gia, một chút phong thái ít ra cũng phải có. Lão nhìn biểu hiện của Thẩm Hạo một chút rồi nói ra. Ra ra, ta muốn nghe. Thẩm Hạo gật đầu, sau đó lão trầm giọng nói ra. Thằng danh kia có xuất thân rất cao, là đệ tử thân truyền của Cửu Tiêu Tông. Vừa dứt lời, sắc mặt của hai lão nhân liền biến hóa mà ngạc nhiên. Cửu Tiêu Tông bọn hắn đương nhiên biết nhưng khái niệm đệ tử thân truyền không phải muốn nói bừa là được. Cái chức danh này có chút phiền phức a. Chương 153, Đạo danh. Tại Cửu Tiêu Tông, luyện khí cảnh là đệ tử ngoại môn còn trúc cơ cảnh là đệ tử nội môn. Ngoài ra còn có một vị trí khác nhưng cao cấp hơn hẳn, gọi là đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền đối với một tông môn phi thường quan trọng, bởi đó là lực lượng nòng cốt cho cao tầng của tông môn sau này, được trực hệ tiếp nhận chân chính truyền thừa của tông môn. Mặt khác, đệ tử thân truyền hầu hết đều có sư thừa, sư phụ của họ chính là tu sĩ Nguyên Anh cảnh. Bản thân Thẩm Hạo cũng không chắc thân phận của Khương Hy tại Cửu Tiêu Tông là gì, nhưng lão lấy thân phận của Lý Viễn Trình của Lý gia để đối chiếu. Bình thường, tu sĩ muốn xuất môn trở về thăm nhà trừ khi là có nhiệm vụ trong người, còn không bắt buộc phải trở thành đệ tử nội môn, từ đó mới có thể tự do đi lại được. Lần đầu gặp mặt Khương Hy, Thẩm Hạo xác định hắn lúc đó chỉ mới là luyện khí cảnh tầng 6, vậy mà đã có thể tự do xuất môn rồi. Chưa kể loại thái độ của hắn khi nói chuyện với lão lại không có chút sợ hãi nào, càng chứng minh cho việc đằng sau lưng hắn có người. Mà người này tuyệt đối phải cường đại hơn lão. Mặt khác, Khương Hy có thể thoải mái gọi ra hai chữ Bạch Dương kia chính là điểm mấu chốt nên Thẩm Hạo suy luận ra hắn là đệ tử thân truyền cũng không có gì lạ. Trên thực tế, Thẩm Hạo nói cũng không phải không đúng. Nếu chiếu theo một góc độ khác mà nói thì Khương Hy nhận truyền thừa của ngũ trưởng lão Phù Linh chân nhân nên bản thân hắn cũng xem như đệ tử thân truyền rồi. Điểm này đứng ở góc độ của trưởng lao chấp pháp điện là Vệ Khắc Nguyên cũng không sai. Hai người Thẩm Lăng Chính cùng Thẩm Chiết nghe qua tin này liền có chút choáng váng, bọn hắn cũng không hỏi thêm chuyện gì nữa. Một mình tin tức này thôi cũng đủ để cho hai người bọn hắn phải thay đổi thái độ rồi. Sau đó, Thẩm Lăng Chính không tiếp tục ở lại nữa mà xin cáo lui trở về ổn định cảnh giới. Còn Thẩm Chiết thì nán lại mà bàn sự vụ với Thẩm Hạo một đoạn thời gian nữa rồi mới lui đi. Người đi hết, Thẩm Hạo đành phải trở lại đả tọa tu hành. Tại một nơi khác, cùng thời điểm mà Thẩm Hạo gọi hai chữ thằng danh kia ra thì Khương Hy cũng hắt hơi một cái. Lúc đó bản thân hắn cũng rất ngạc nhiên, phải biết từ sau khi bước vào luyện khí cảnh hậu kỳ, hắn cơ hồ đã không bị mắc các chứng bệnh vật này rồi. Như vậy thì chỉ có một thuyết pháp có thể giải thích mà thôi, đó là có kẻ đang nói xấu hắn. Bất quá hắn lại không nghĩ ra được là ai cả. Khương Hy giao hảo với rất nhiều người, phàm nhân có, tu sĩ có, thậm chí đến quan lại hắn cũng có. Nhưng hầu hết tất cả đều có hảo cảm với hắn. Hắn dám chắc chắn như vậy là bởi hắn có sắc dục thiên gia trì. Nghĩ nghĩ một hồi, Khương Hy không nghĩ ra được ai hết nên đành ném ra sau đầu, cho đỡ mệt óc. Một đường vận thân pháp đến cùng cực, sau gần 3 giờ đồng hồ, Khương Hy cuối cùng cũng trở về Thanh Hà trấn, nhưng hắn không ngang nhiên đi lại giữa đường chính làm gì. Hắn bây giờ rất mệt nên không muốn lộ mặt ra bên ngoài. Trước khi hắn đi, dân chúng Thanh Hà trấn cũng không biết mặt mũi hắn ra làm sao, nhưng sau khi Hắc Hùng trại bị triệt phá, ai biết được Trương Khánh Văn sẽ làm ra động tác gì. Hồi trương phủ, Khương Hy lập tức trở về phòng của mình mà đã tọa khôi phục, còn tiểu hoàng thì hắn để nó đi báo cho Điền Đại Phu một tiếng bình an. Khoảng một tiếng sau, mũi của Khương Hy khẽ động mà hít thở một chút, một mùi hương thơm ngào ngạt từ đầu bỗng dưng xuất hiện, ánh mắt hắn khẽ di chuyển đến cửa đi mà híp mắt lại. Một lúc sau, hắn nói ra. Trương Đại Nhân, đã đến rồi sao còn không vào? Trương Khánh Văn đang đứng đợi ở trước phòng nghe vậy liền giật mình, hắn nhanh chóng ra hiệu cho gia nhân chỉnh trang lại tư thế rồi thành kính nói ra. Tham kiến tiên nhân, tiểu nhân nghe tin ngài về liền cho người chuẩn bị chút đồ ăn, mong ngài không chê. Khương Hy bật cười, linh thức khẽ động nhẹ mà quan sát thể nội, xác nhận cơ thể đã hồi phục được khoảng 7 phần rồi hắn mới quyết định thu công lại rồi xuống giường ra mở cửa. Trương Khánh Văn thấy cửa được mở ra liền nhanh chóng quỳ xuống mà hành lễ, nhưng Khương Hy cảm thấy có hơi chút phiền hà nên vận linh lực đẩy người bọn hắn lên. Đám gia nhân phía sau cảm nhận được một cỗ lực lượng nâng đỡ thì lập tức hít vào một ngụm lãnh khí không thôi. Khương Hy nhẹ giọng nói ra. Đã đến rồi thì không cần khách khí đâu. Trương Khánh Văn vội vàng lắc đầu mà cung kính đáp lại. Bẩm tiên nhân, ngài hiện tại là thánh sống của Thanh Hà Trấn, nếu tiểu nhân không tiếp đãi ngài đường hoàng, dân chúng sẽ đánh chết tiểu nhân mất. Nghe vậy, nội tâm Khương Hy liền khẽ động, hắn từ bao giờ từ ân nhân mà biến thành thánh sống rồi. Xem chừng khoảng thời gian rời đi này của hắn đã xảy ra không ít việc a. Sau đó, Khương Hy trở lại vào phòng mà ngồi xuống bàn, Trương Khánh Văn thấy vậy liền vội vàng cho người mang đồ ăn vào mà bày biện. Trong chớp mắt, cả bàn liền tràn ngập toàn sơn hào hải vị. Khương Hy muốn nói Trương Khánh Văn đừng lãng phí nhưng nghĩ một chút thì lại thôi. Trương Khánh Văn làm việc nhiều khi còn phải cân nhắc nhiều khía cạnh, hắn tốt nhất vẫn là không can dự thì hơn. Tùy tiện gắp lên vài miếng thịt rồi cho vào miệng, Khương Hy khẽ gật đầu một chút mà nói ra. Không tệ. Trương Khánh Văn mỉm cười, thần sắc tươi tỉnh mà nói ra. Tiên nhân quá khen, bữa ăn này đều là do đầu bếp chứ danh nhất của Thanh Hà Trấn nấu ra. Mặc dù tay nghề còn thua kém thần trụ nhưng mong ngài lượng thứ cho. Khương Hy nhún nhẹ vai, miệng ngậm chặt đầu đũa, ánh mắt đảo qua đảo lại xem nên ăn gì tiếp. Một lát sau, hắn gắp lên một cọng rau cho vào bát rồi nói tiếp. Trương đại nhân xử lý chuyện của Hắc Hùng trại đến đâu rồi? Nghe vậy, thần sắc của Trương Khánh Văn liền nghiêm túc lại mà đáp. Bẩm tiên nhân, theo lời căn dặn của ngài, tạm thời tiểu nhân đều cho người nhốt hết vào đại lao, ngày ngày đều cho binh lính canh phòng cẩn mật. Nay ngài đã về rồi nên chuyện này tiểu nhân muốn xin ngài một chút ý kiến. Khương Hy nhẹ gật đầu, nuốt xuống một ít rau, uống qua một ít nước, hắn từ tốn đáp lại. Giải toàn bộ bọn chúng ra pháp trường, ta tự sẽ có cách giải quyết. Nghe vậy, Trương Khánh Văn liền giật mình không thôi. Mặc dù Hắc Hùng trại làm qua biết bao việc gác nhưng đại đa số cũng chưa đến mức xử tội chết. Đằng này Khương Hy vậy mà trực tiếp áp giải ra pháp trường, đây không phải nói là công khai hành quyết sao. Bất quá Trương Khánh Văn cũng không dám làm trái lời làm gì cả. Dân chúng dù sao cũng đang rất nổi giận với Hắc Hùng trại, bọn chúng chết đi có khi cũng không phải là chuyện xấu. Sau đó, Khương Hy liền cùng với Trương Khánh Văn vừa ăn uống vừa bàn qua một số chuyện lặt vặt cùng hậu sự cho sự kiện Hắc Hùng trại này. Theo yêu cầu ban đầu, dân chúng thờ bái Khương Hy là chuyện đã nắm chắc trong tầm tay nhưng Trương Khánh Văn vẫn chưa dám thực thi chuyện này, bởi nó can dự tương đối nhiều vào yếu tố tâm linh. Cho nên một lần nữa hắn vẫn muốn xin ý kiến của Khương Hy. Khương Hy đối với vấn đề này thì cũng thông cảm cho Trương Khánh Văn, dù sao hắn cũng không hiểu quá nhiều về tu tiên cho nên lo lắng cũng là chuyện bình thường. Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi lấy ra một tờ giấy, hắn dùng hắc trúc bút họa lên trên đó một cái tên. Tiếp theo, hắn đưa ngón tay lên miệng mà cắn nhẹ một cái rồi vận linh thức dung hòa lượng máu chảy ra vào trong chữ. Kế tiếp, Khương Hy nâng nhẹ tờ giấy lên mà khẽ niệm. Trương Khánh Văn thấy vậy liền yên ắng mà ngồi im quan sát, xem thử tiên nhân đang làm gì. Tuy nhiên dù nghe đi nghe lại, hắn vẫn không hiểu được tiên nhân đang sử dụng loại ngôn ngữ gì nữa. Khương Hy niệm xong, chữ viết trên tờ giấy liền sáng lên rồi tách ra khỏi giấy mà lơ lửng ở trên không rồi dung nhập vào trong không trung mà biến mất. Trong vô hình, khí vận ra chỉ lên Khương Hy liền dao động một chút rồi ngưng. Hắn thở phào ra nhẹ nhõm mà tự đủ. May mắn, chưa có ai sử dụng. Trương Khánh Văn từ đầu tới cuối vẫn còn chút không tỉnh táo, lúc Khương Hy viết cùng niệm chú thì hắn không có vấn đề gì. Nhưng khi những con chữ kia bắt đầu bay lên không trung, tâm thần hắn đã chấn động rồi. Một đời này hắn chưa từng thấy được tiên pháp nào tuyệt diệu như thế cả, hơn nữa từ khi nhìn thấy được hai chữ mà Khương Hy viết kia, ánh mắt hắn đã hiện lên một tia sùng bái rồi. Hắn lắc mình một chút rồi quay sang Khương Hy mà cung kính nói ra. Bẩm tiên nhân, chuyện vừa rồi là thế nào? Khương Hy vận một tia linh lực lên chữa trị vết thương nhỏ ở đầu ngón tay rồi mỉm cười nói ra. Cũng không có gì to tát. Trương đại nhân về sau cho dân chúng thờ bái hai chữ ta vừa viết là được rồi. Nghe vậy, mi tâm Trương Khánh Văn có chút hơi nhíu lại, hắn có chút không hiểu nói ra. Bẩm tiên nhân, nhưng đó không phải là tên ngài a? Khương Hy cười đáp lại. Đương nhiên không phải tên ta, đó là đạo danh của ta. Đạo danh? Trương Khánh Văn ngờ ngợ hỏi. Đúng vậy, là đạo danh, Khương Hy mỉm cười đáp lại. Trên đời này, không phải ai sinh ra cũng được ban cho một cái tên hay và ý nghĩa. A Tứ, A Man, A Thiết hay là qua cô nương ở Linh Vân Trấn, đó là những cái tên xuất hiện nhiều nhất trong nhân gian. Mà đừng nói là ở các trấn phụ thuộc, ngay ở tại Bắc Thành thôi, Khương Hy cũng đã nghe qua rất nhiều cái tên không được thuận tai rồi. Nhưng biết sao được, phàm nhân không phải ai cũng được ăn học đường hoàng mà đủ tri thức đặt tên hay. Chưa kể trong nhân gian còn có thuyết pháp tên càng xấu thì càng dễ nuôi mà. Cho nên một khi những tu sĩ có cái tên không được hay thành danh tại tu chân giới thì người ta sẽ gọi như thế nào đây? không lẽ gọi thẳng ra tên thật như A Tứ Chân Nhân. Ngay cả chủ nhân vừa nghe thôi cũng muốn giết người rồi chứ đừng nói là cho cả thiên hạ gọi, như thế quá mất mặt. Vì thế mới có sự ra đời của đạo danh. Đạo danh là tên gọi khác của tu sĩ trên con đường tu hành của bản thân. Bình thường, đạo danh thường sẽ gắn với lại đặc điểm cơ bản nhất để nhận diện ra tu sĩ đó. Đơn cử như Phù Linh Chân Nhân chẳng hạn. Phù Linh Chân Nhân tên thật là Khương Linh, tu luyện chủ yếu là phù đạo, về sau khi đột phá nguyên anh cảnh thì thành tựu một thế nguyên phù sư. Vậy nên đạo danh mới được tạo ra từ một chữ phù cùng tên thật. Thần Cơ lão nhân của Hạo Nhiên thư viện cũng tương tự. Đời trước của Khương Hy là phù linh cũng xem như là cường giả cùng thế hệ với Thần Cơ lão nhân nên hắn mới biết lão họ Sử. Nhưng ai bảo lão là Huyền Đô đệ nhất thần toán đây, cho nên về sau lão chuyển thành đạo danh là Thần Cơ, cái họ Sử kia liền bị lịch sử cho vùi đi mất. Mặt khác, một khi đã chọn được đạo danh cho mình rồi thì phải thực hiện tế bái như Khương Hy vừa làm, kết nối đạo danh với khí vận của chính bản thân. May mắn một chuyện là đạo danh mà Khương Hy chọn chưa từng được ai sử dụng, cho nên hắn mới có thể toàn diện mà nhận lấy khí vận trực tiếp từ cái tên đó. Đương nhiên, có đạo danh cũng tốt mà không có đạo danh cũng chẳng sao, nếu ai tự tin cái tên của mình đủ hay rồi thì có thể trực tiếp sử dụng tên mình là được. Như Thương Nguyên hay Vệ Khắc Nguyên chẳng hạn. Bản thân Khương Hy nhìn ở mọi góc độ thì cũng không hẳn là một cái tên tệ, bất quá cái tên này mang khá nhiều tầng ý nghĩa đối với Khương Hy. Vừa là biểu tượng cho việc tiếp nối nhân quả hai thế. Vừa là điểm lành cầu may mắn cho một thế này. Đồng thời cũng thầm mong Tam Dục Dương Danh ở trên đại lục, mở ra một truyền kỳ mới. Phù Linh sáng tạo ra Tam Dục nhưng chưa từng có cơ hội tu luyện, Khương Hy tiếp nối nhân quả liền tu luyện và phát triển nó lên đỉnh cao. Ai trên đời mà không muốn một lần Dương Danh, Khương Hy đương nhiên muốn nhưng không phải thời điểm bây giờ. Dẫu vậy, với cái tên ý nghĩa ấy, Khương Hy vẫn quyết tâm đặt đạo danh cho mình. Bởi vì một thế này, hắn nhắm đến chân nhân vị. Và cũng vì một thế này, hắn nắm giữ Tam Dục trong tay. Chương 154, vạn dân sùng bái. Ngày hôm sau, mặt trời lên đến thiên đỉnh. Dân chúng gần như tập trung lại hết ở pháp trường của Thanh Hà Trấn mà xì xào, bất quá cũng không phải toàn bộ, dù sao không gian của pháp trường cũng không đủ rộng để chứa nhiều người như thế. Nhưng số người đến xem cũng lên đến một vạn rồi. Ở trên đài cao, Trương Khánh Văn Yên Vị ngồi tại ghế chủ tọa mà quan sát xuống phía trước, trên người mang quan phục, ánh mắt đầy nghiêm nghị, muốn bao nhiêu uy nghiêm liền có bấy nhiêu uy nghiêm. Bên cạnh lão là Khương Hy đang đả tọa tu hành cùng với Tiểu Hoàng đang nằm ngủ. Hôm nay, Khương Hy mang lại bộ Bạch Nguyệt Huy đã bị Ngô Hùng dùng đao thế chém nát. Nhưng hắn ít nhiều gì cũng là tu sĩ, sửa chữa một bộ Bạch Nguyệt Huy cũng không mất thời gian. Dù sao thì bản thân hắn cũng rất vừa ý bộ y phục này, mặc vào rất có tiên khí, dùng đi lừa tu sĩ thì không được nhưng để mị dân thì dư sức. Trương Khánh Văn quan sát hướng mặt trời, một lát sau, ánh mắt hắn có hơi nhíu lại mà gật đầu nói ra. Thời điểm đã đến. Áp giải trọng phạm lên đài. Lời hắn vừa ra, đồng loạt binh lính ở bên dưới cũng đồng thanh kêu lên. Áp giải trọng phạm lên đài. Thanh âm của đám binh lính này phi thường lớn, đủ để chấn nhiếp tiếng xì xào của dân chúng ở bên dưới. Trong chốc lát, không gian liền yên tĩnh lại. Ở một bên đài, từng đoàn người dần dần được áp giải lên mà quỳ xuống, từng người một đều bị trói lại phi thường chặt, nửa thân trên hầu như khó mà tự do động đậy được. Những người này không ai hết chính là đám thổ phỉ của Hắc Hùng trại. Theo từng tên thổ phỉ tiến lên trên đài, tiếng mắng chửi của dân chúng cũng dần dần được phát ra, qua vài hơi thở liền thành một mảnh hỗn loạn miệng lưỡi thiên hạ. Đi kèm với những lời mắng chửi đó đương nhiên không thể thiếu tổ hợp cà chua, trứng thối cùng rau sâu bay đầy trời rồi. Thậm chí có người quá đáng hơn mà trực tiếp ném đá lên trên nhưng rất nhanh liền bị binh lính cản lại. Mắng có thể mắng, ném đồ có thể ném nhưng tuyệt đối không được gây sát thương. Nếu không người đó cũng sẽ bị quy thành tội danh. Đó là tâm trạng của dân chúng. Vậy còn tâm trạng của đám thổ phỉ kia thì thế nào? Phi thường sợ hãi, đúng vậy, là phi thường sợ hãi. Phải biết đêm hôm đó, đại đương gia hùng quân của Hắc Hùng trại đã mạnh mẽ tuyên bố đằng sau bọn hắn có tiên nhân tỏa chấn làm cho tâm tình bọn hắn bay lên thẳng trời mây, cơ hồ mà buông lỏng đi phòng thủ của sơn trại. Nào ngờ chỉ trong một khoảnh khắc lơ là đó thôi, quan binh của Thanh Hà trấn đã ập đến tập kích rồi. Ban đầu bọn hắn còn ỷ lại được vị tiên nhân kia mà cố gắng kéo dài thời gian chống đỡ, trong lòng chờ đợi vị kia đến giải vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là chống không lại quan binh mà rơi vào kết cục này. Đáng trách hơn là hùng quân về sau không những không mời tiên nhân ra trợ giúp mà còn trực tiếp đi đầu hàng. Đây đích xác là một cú dội nước lạnh vào lòng trung thành của bọn hắn. Đám thổ phỉ sống một đời huy hoang, nào chịu sự phỉ báng của dân chúng, trong lòng liền một mảng tức giận không thôi. Ánh mắt bọn hắn liếc về người đi đầu một cách đầy hung ác cùng phẫn uất. Người đi đầu hay nói thẳng ra là người bị áp giải lên pháp trường đầu tiên, người đó không ai khác ngoài hùng quân. Chỉ có điều khác với những đám thổ phỉ khác, Hùng Quân lại bị trói lại bằng xích sắt, trên cổ còn phải đeo gông. Ngoài ra, trên người hắn có rất nhiều vết thâm, bầm tím cùng vết thương hở do bị đánh đập nhiều ngày nữa. Nhìn chung, hắn là kẻ thảm nhất trong số đám thổ phỉ này. Khương Hy ngồi trên đài cao nhìn thấy cảnh này cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì đặc biệt. Hôm qua Trương Khánh Văn đã nói lại cho hắn biết rồi. Hùng Quân bây giờ gần như mất đi hết hy vọng đối với đám thổ phỉ này rồi, nhưng cuộc đời của hắn cũng không phải là hoàn toàn thất bại. Ít nhất trong số thủ hạ vẫn còn mấy người trung thành với hắn, đồng nghĩa với số phận không khác hắn là bao. Trong số những người bị áp giải lên pháp trường hôm nay, người nào mang thương tích thì người đó thuộc phe của Hùng Quân. Còn lại thì là phe của những người phẫn uất với quyết định đầu hàng của hắn. Vết thương trên người bọn hắn cũng chính là do phe phẫn uất này gây nên. Bất quá Hùng Quân cũng không chống trả lại làm gì, bởi hắn biết trong chuyện này lỗi thuộc về hắn. Hắn chấp nhận trở thành bao cắt để cho các huynh đệ hạ giận. Mặt khác, kể cả hắn muốn phản kháng thì cũng không phản kháng được. Bởi xích sắt không những trói buộc hai tay hai chân hắn mà còn đâm xuyên xương tỉ bà trên người hắn nữa. Mỗi lần động đậy thôi cũng đã đau rồi chứ đừng nói là vận công đáp trả. Áp giải hết toàn bộ thổ phỉ lên pháp trường, Trương Khánh Văn liền đứng dậy đi lên phía trước mà quát. Tất cả trật tự. Lời vừa ra, dân chúng liền giật mình mà dần dần im lặng trở lại rồi xem xét xử. Trương Khánh Văn lướt con mắt qua đám thổ phỉ thêm một lần nữa, xác định nhân số không dưới 700 người rồi mới gật nhẹ đầu mà nói ra. Thời điểm đã đến, hôm nay, bản quan Trương Khánh Văn sẽ đưa ra phán xét về tội ác mà Hắc Hùng Trại đã gây ra cho bản trấn trong thời gian qua. Hùng Quân, Trương Khánh Văn gọi. Hùng Quân nghe vậy liền ngẩng đầu lên rồi thở dài đáp lại. Có hạ dân. Trương Khánh Văn nghiêm giọng nói ra. Người đã biết tội chưa? Hùng Quân đáp lại. Hạ dân đã biết. Trương Khánh Văn nghiêm giọng nói tiếp. Vậy ngươi biết mình đáng tội gì không? Hùng Quân hít vào một hơi thật sâu, cơn đau từ xương tỉ bà bỗng dưng kéo đến, hắn cắn răng chịu đựng, hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi mà đáp lại. Hạ dân đáng tội chết nhưng mong Trương đại nhân tha cho các vị huynh đệ Hắc Hùng Trại cùng gia quyến của họ. Bọn họ không biết gì về chuyện này hết. Nghe vậy, đám thổ phỉ phía sau liền tức giận mà quát lên. Đáng chết, đến giờ phút này mà ngươi còn giả nhân giả nghĩa, ngươi cho bọn ta thứ gì hả? Đúng đấy, ngươi xem bọn ta là gì chứ? Không những quát mắng, phỉ nổ mà đám thổ phỉ kia thậm chí còn cố gắng đứng dậy mà tiến về phía trước, tựa hồ như muốn đánh Hùng Quân tiếp vậy. Ninh thống lĩnh thấy vậy liền cho quan binh đến trấn áp nhưng binh lính còn chưa kịp đến thì những tên thổ phỉ kia không biết vì lý do gì mà đã đổ gục hết xuống đất rồi. Sắc mặt của bọn chúng tái trắng, ánh mắt liền trắng ra ra, hơi thở có chút hơi gấp lại, miệng thi thoảng ho ra máu. Đồng bọn của chúng thấy vậy liền giật mình không biết chuyện gì vừa xảy ra cả. Một tiếng thở dài phát. Toàn trường vô ý thức liền nhìn về phía trên đài cao, Khương Hy đứng dậy rồi bước ra một bước. Thân thể lập tức hư hóa mà biến mất đi. Một hơi thở sau, thân thể hắn đã hiện hóa trở lại mà xuất hiện trước mặt Hùng Quân. Trương Khánh Văn thấy vậy lập tức đi xuống đài rồi hành lễ mà cung kính nói ra. Tham kiến tiên nhân. Ninh thống lĩnh cùng quan binh đêm hôm ấy cũng đã gặp qua Khương Hy, vậy nên bọn hắn cũng không do dự gì mà lập tức quỳ xuống đồng thanh nói ra. Tham kiến tiên nhân. Theo hành động của bọn hắn, dân chúng bên dưới bây giờ đã biết thiếu niên nhân từ đâu xuất hiện kia là ai rồi. Ánh mắt bọn họ ngay lập tức nổi lên sùng bài mà thành kính quỳ xuống nói ra. Tham kiến tiên nhân. Ba câu này vừa ra, khí vận của Khương Hy lập tức dao động mà tăng lên, trong lòng hắn liền vui mừng không thôi. Còn đám thổ phỉ khác thì sao? Bọn hắn xem chút đã ngất đi rồi, toàn thân liền run sợ mà không người vái lệ không thôi, miệng không ngừng khóc lóc van xin tha mạng. Nhưng sắc mặt của Khương Hy vẫn không đổi, ánh mắt của hắn vẫn cứ bình lặng như mặt hồ vậy. Ban nãy mấy tên thổ phỉ kia lại muốn tấn công Hùng Quân nên Khương Hy mới phải dùng linh thức mà đi trấn nhiếp linh hồn bọn hắn. Trải qua hai ngày tù giam với bản án như có như không là tử hình, tâm thần của bọn hắn sớm đã mỏng manh sắp vỡ rồi. Khương Hy chỉ cần điểm nhẹ một tia linh thức như sợi chỉ đến thôi là bọn hắn liền ngất đi rồi. Hùng Quân nhìn qua Khương Hy một chút rồi quyết định nói ra. Tham kiến tiên nhân. Đồng dạng thủ hạ theo hắn cũng cung kính nói theo. Khương Hy nhẹ gật đầu, sau đó hắn hướng về phía dân chúng mà nói ra. Các ngươi cảm thấy bọn chúng có đáng chết không? Lời vừa ra, dân chúng liền có chút xôn xao nhưng không mấy ai lại hùng hổ như trước nữa cả. Bất quá từ ánh mắt của bọn họ, Khương Hy cũng biết câu trả lời là gì rồi. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra. Ở đây có nhà nào bị bọn chúng giết không? Nghe vậy, một lão nhân tay cầm gậy đưa lên cao, Khương Hy sử dụng cách không khiển vật đưa lão lên trên pháp trường trước sự ngạc nhiên của bao người. Lão nhân còn ngạc nhiên hơn nhưng biết đối phương là tiên nhân thì không còn ngạc nhiên nữa. Lão cung kính nói ra. Bẩm tiên nhân, con trai cùng con dâu của tiểu nhân vào nửa năm trước đã bị đám thổ phỉ này giết chết, cháu trai thì bị bắt đi nhưng may mắn nhờ có ngài mà hắn đã bình an trở về. Nói xong, lão liền quỳ xuống mà khấu tạ Khương Hy. Trong một khoảnh khắc, linh thức của hắn khẽ động, bất giác, ánh mắt của hắn nhìn xuống bên dưới thì phát hiện ra thân ảnh của thiếu niên nhân nọ. Người này Khương Hy đã từng gặp ở trong sơn động vào đêm đó, nguyên lai lão nhân này là gia gia của hắn. Khấu tạ xong, lão nhân dùng gậy chống người đứng lên rồi quay sang chỉ thẳng vào một tên thổ phỉ rồi nói ra. Bẩm tiên nhân, hung thủ giết chết con trai cùng con dâu của tiểu nhân chính là hắn. Nghe vậy, Khương Hy nhìn theo ngón tay của lão mà xem tên thổ phỉ kia một chút, chỉ thấy hắn đang run rẩy vì sợ hãi mà thôi. Sau đó, Khương Hy đưa tay lên tạo thành chỉ thủ mà bắn về phía hắn một chiêu hái tâm minh sát dục. Trong chốc lát, tiếng la hét thảm thiết liền vang lên, toàn thân tên thổ phỉ kia liền bị dục hỏa thiêu đốt mà hóa thành tro tàn. Đám thổ phỉ xung quanh thấy vậy liền run rẩy không ngừng, sắc mặt liền tái trắng một mảng. Lão nhân thấy vậy liền gật nhẹ đầu, ánh mắt có hơi nhọe đi mà cung kính nói ra. Đa tạ tiên nhân đã thành toàn. Một giọt nước mắt kéo dài trên gương mặt già nua của lão nhân, Khương Hy có thể cảm nhận được sự thanh thản trong lời nói cũng như con mắt lão. Nhân quả đôi bên rốt cuộc cũng được giải quyết. Một người đi trước liền sẽ có người đi theo. Sau lão nhân đó là thêm một vài nhà nữa xuất hiện mà tố trạng, theo từng lời tố trạng thì từng đoàn dục hỏa liền hiện ra mà giải quyết nhân quả. Có nhà đi lên muốn tố trạng nhưng lại không thấy gương mặt của kẻ thủ ác đâu cả thì thở dài một tiếng mà quay trở lại. Trên thực tế thì không phải không có, mà là do bọn chúng đã bị Khương Hy giết vào cái đêm Thanh Hà Trấn bị đột kích rồi. Hoặc là sớm hơn trước đó một ngày. Chỉ trong vòng không đến một canh giờ, gần 1/3 đám thổ phỉ đã bị tố trạng mà thiêu chết không còn một mảnh. Toàn trường lúc này nào còn xôn xao như trước nữa, chỉ còn lại một vẻ lặng như tờ mà thôi. Đám thổ phỉ bây giờ đừng nói là run rẩy, đến một hành động nho nhỏ bọn chúng cũng không muốn làm ra nữa. Tâm của bọn chúng đã chết rồi, tựa như thịt cá đang nằm trên thất chờ người khai đao mà thôi. Người cuối cùng xuống đài, không còn ai bước lên để tố trạng nữa, Khương Hy một lần nữa lại nói ra. Kẻ thù ác đều đã chết. Vậy ta hỏi lại một lần nữa, bọn chúng có đáng chết không? Vừa nói, Khương Hy vừa đưa tay ra mà chỉ vào đám thổ phỉ còn sống ở trên pháp trường. Trước đó hắn cũng đã hỏi một câu nhưng không ai dám trả lời. Nhưng bây giờ hắn hỏi, bên dưới đã đồng thanh đáp lại. Bẩm tiên nhân, bọn chúng không đáng chết. Nghe vậy, đám thổ phỉ liền có chút giật mình mà nhìn xuống dân chúng ở bên dưới, hốc mắt bất giác nóng lên mà hóa lệ. Bọn chúng nhìn thấy hy vọng sống sót, đồng thời trong lòng cũng một mảnh hối hận không thôi. Hùng quân nghe dân chúng nói thế nội tâm cũng thở dài không ít nhưng phần nhiều vẫn là vui mừng. Không chết là tốt rồi. Kỳ thật, quang cảnh đồ sát vừa rồi của Khương Hy làm hắn hoảng sợ không ít, đồng thời hắn cũng rất sợ sẽ có người đi lên mà chỉ điểm thẳng vào mình. Nhưng may mắn, cuối cùng không có ai chỉ điểm cả và dân chúng tựa hồ cũng không hoàn toàn muốn ép bọn hắn chết. Hay nói đúng hơn, đồng dạng với đám thổ phỉ, dân chúng cũng bị tràng cảnh vừa rồi dọa sợ. Bọn họ chưa bao giờ chứng kiến được mạng người lại có thể mỏng manh như thế, chỉ cần một lời thôi là đã bị thiêu sống rồi. Cho nên dù có oán có hận thì bọn họ cũng không dám tố trạng nữa, nơi này không phải chỉ có mỗi người lớn mà còn có cả trẻ con nữa. Bọn họ sợ tràng cảnh hôm nay sẽ thành bóng ma của đời chúng. Hận thì hận, bất quá không phải tên thổ phỉ nào cũng động đến nhà mình. Vì vậy nhân từ một chút cũng không sao, tích đức một chút cho con cháu đời sau cũng không tính là thiệt thòi. Nghe được câu nói này của dân chúng, Khương Hy liền mỉm cười nói ra. Các ngươi nói đúng, bọn chúng không đáng tội chết nhưng tội sống khó tha. Vừa dứt lời, Khương Hy phất tay lên, một luồng linh lực như kình phong xuất hiện mà quét ngang đám thổ phỉ, sợi dây trói trên người trong một khoảnh khắc liền bị chặt đứt mà lỏng lẻo trượt xuống dưới đất. Từng sợi gông xiềng xích trên người Hùng Quân dưới cơn kình phong này cũng bị chặt đứt mà rơi rụng hết xuống đất, kể cả phần xích đang gắn ở trên xương tỷ bà kia. Khương Hy thu tay lại rồi ra chỉ linh lực lên mà nói tiếp. Hắc Hùng trại gây ra tội ác đến với Thanh Hà Trấn, kẻ nào giết người thì đền mạng, nay kẻ thủ ác đã bị trừng phạt thích đáng. Những kẻ còn sống một đời này phải từ bỏ danh phận thổ phỉ, trở thành binh lính mà thủ hộ Thanh Hà Trấn. Giọng của hắn dưới sự gia trì của linh lực nên phi thường vang, từng câu từng chữ hắn nói ra đều vừa vặn lọt vào tai của từng người một. Sau đó, hắn đưa một tay ra, hùng hậu linh lực hóa thành từng tia bạch quang mà xuất hiện uốn lượn ở trên không. Tiếp theo, hắn đánh một chưởng về phía đám thổ phỉ, đoàn bạch quang liền phân liệt mà chia đều mà nhập thể vào từng người một. Khương Hy nói tiếp. Mỗi một tên thổ phỉ đều đã bị ta đánh lên nguyền chú. Về sau nếu kẻ nào có dị tâm tất sẽ bị nguyền chú tru sát, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời vừa ra, đám thổ phỉ kia liền tái trắng mặt mày lại nhưng trong đáy mắt của bọn hắn như có như không xuất hiện một tia vui mừng. Vui mừng vì không chết. Sau đó, Hùng Quân cùng thủ hạ dẫn đầu vội vàng quỳ xuống mà thành kính nói ra. Đa tạ tiên nhân đã khai ân. Đám thổ phỉ khác nghe vậy cũng vội vàng quỳ xuống đa tạ theo. Khương Hy nhìn xuống phía dưới dân chúng, tựa như muốn hỏi xem ý bọn họ thế nào. Bất quá bây giờ trong mắt bọn họ đã hoàn toàn tràn ngập sự sùng bái rồi. Không phải đơn thuần một người sùng bái, đây là vạn người sùng bái. Nghe đám thổ phỉ nói thì bất giác, bọn họ cũng vội vàng quỳ xuống rồi thành kính nói ra. Thiên nhân từ bi. Khương Hy gật nhẹ đầu, hắn quay đầu sang nhìn Trương Khánh Văn mà ra hiệu. Tiếp theo, Khương Hy liền quay lưng bước đi vài bước rồi hư hóa mà biến mất. Trương Khánh Văn liền vội vàng ôm quyền khom lưng nói ra. Cung tiễn tiên nhân. Toàn trường nghe Trương Khánh Văn nói vậy cũng lập tức theo hắn mà cung kính nói ra. Cung tiễn tiên nhân. Chương 155, đối với tử vong, không nên nghĩ nhiều. Trở về Trương Phủ, Khương Hy có chút mệt mỏi mà ngồi xuống bàn đá ở hậu viện mà uống trà nghỉ ngơi. Một tiếng sột soạt kêu lên, Tiểu Hoàng không biết từ đâu mà xuất hiện rồi nhảy lên bàn đá ngồi xuống. Nó nhìn Khương Hy mới ánh mắt đầy ai oán mà meo một tiếng rồi ngoắc đầu sang một bên không thèm nhìn nữa. Thấy vậy, hắn liền có chút bật cười, đúng thật là ban nay hắn quên mất Tiểu Hoàng nhưng cũng may nó còn không có triệt để say giấc. Nếu không hắn đúng thật là quên mất nó. Khương Hy cười cười vươn tay ra bế Tiểu Hoàng lên ôm vào lòng rồi vuốt vuốt nó vài cái. Mới đầu còn có chút làm nũng không chịu, qua mấy hơi thở sau liền ngoan ngoãn mà cọ cọ cái đầu nhỏ rồi. Người chiều nó quá rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Khương Hy mỉm cười quay lại nói ra. Lão bá, nó rất quấn ta nha. Điền đại phu cười hiền lành rồi lại ngồi xuống ghế, nhìn Tiểu Hoàng một chút rồi nói ra. Đại nhãn tử, mèo của ngươi thì đương nhiên phải quấn ngươi rồi. Bất quá sao ngươi chưa thiến nó. Nghe vậy, bộ lông của Tiểu Hoàng đột nhiên dựng đứng lên, nó ngoảnh cái đầu nhỏ lại nhìn Điền đại phu một cách đầy thù địch rồi nhanh chóng phóng đi chỗ khác. Thấy thế, lão liền vuốt tròm râu mà cười không thôi. Khương Hy thở dài ra một hơi. Rót cho lão một chén nước rồi nói ra. Lão bá, người không nói ta cũng âm thầm cắt đi mà nhưng bây giờ Tiểu Hoàng bắt đầu đề phòng rồi. Điền đại phu nhún nhẹ vai mà đáp lại. Lão phu thấy ngươi bận quá nhiều việc, chưa kể ngươi còn không nỡ động thủ. Nhưng Tiểu Hoàng làm mèo được, cắt đi sẽ tốt cho nó hơn. Khương Hy cười khan không đáp, nâng chén nước lên mà làm vài hớp giải khát. Với mèo được bình thường thì hắn không ngại thiến đi bao giờ, bất quá Tiểu Hoàng bây giờ đã là yêu thú, ai biết được thiến nó đi thì sẽ tạo ra ảnh hưởng gì. Khương Hy không quá rõ về ngự thú chi đạo, thậm chí trên toàn đại lục này cũng không có mấy tông môn đi theo đạo này. Nhưng hầu hết những tông môn đó đều rất nhỏ, thư tịch ghi chép rất tầm thường. Bất quá đúng như Điền đại phu nói, mèo không triệt sản đi thì đúng là có chút phiền phức. Nhớ lại thời điểm trước khi Tiểu Hoàng yêu hóa thì nó từng có một lần đến mùa động dục. Thời điểm đó, Tiểu Hoàng đêm nào cũng kêu âm ỉ đến độ không cho ai ngủ, kêu từ đêm này đến đêm khác, kêu liên tục mấy ngày liền. Nhưng nó đâu biết rằng toàn Bắc Thành rộng lớn này chỉ có mỗi nó là mèo chứ. Cuối cùng Khương Hy cũng không chịu được tiếng kêu kia, hắn liền trực tiếp ném Tiểu Hoàng đến Đông Thành một tuần thì nó mới chịu ngoan ngoan trở lại. Mặc dù Khương Hy chưa có nhiều kinh nghiệm nuôi mèo nhưng qua sự kiện đó, hắn đã quyết tâm sẽ thiến nó trước khi mùa động dục trở lại. Nhưng sự mấy ai ngờ, hắn không nợ a. Sau đó, Điền Đại Phu liền kể lại chuyện xảy ra trong mấy ngày hắn không ở đây. Tại Trương Phủ mặc dù rất tiện nghi nhưng lấy bản tính của Điền Đại Phu. Lão thực sự khó mà yên được một chỗ. Mà để cho lão yên một chỗ thì chỗ đó thể nào cũng phải có mùi dược liệu mới được. Thế là trong mấy ngày này, lão đã đi khắp các y quán ở trong Thanh Hà Trấn, đồng thời cũng tiện tay chỉ dạy cho đám y sư bất nhập lưu kia một phen. Mà theo lời Điền Đại Phu kể thì mỗi lần lão dạy không hiểu sao đều rất khoa trương. Lão đến y quán nào xem là y như rằng 5 phút sau sẽ có nguyên một đoàn y sư trong trấn kéo đến mà học hỏi. Kế tiếp lao đi đâu là nguyên một đoàn đó kéo đi theo không khác gì một cái đuôi. Bất quá Điền Đại Phu dù sao cũng là thần y dì, ý đức vẫn đặt lên hàng đầu, cho nên lão vẫn rất tận tâm chỉ bảo cho mấy tên y sư bám đuôi kia. Chỉ sau 3 ngày thôi, thực lực y thuật của Thanh Hà Trấn về cơ bản đã nâng lên một đoạn rất cao. Trương Khánh Văn cũng vì chuyện này mà chiếu cáo toàn trấn, dương danh lão một thế thần y dì. Nghe qua chuyện này, Khương Hy cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên cả. Điền Đại Phu mặc dù chỉ là phàm nhân nhưng lão cũng giống như Ngô Hùng vậy, đều đã đi đến đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Loại người như lão được ví như một viên ngọc quý vậy, đi đến đâu cũng có thể tự tỏa sáng được, căn bản không cần phải nhờ đến ai. Điền Đại Phu kể xong liền đến lượt hắn kể, bất quá mấy chi tiết có phần máu me cùng sắc đảm thì hắn ẩn giấu đi không kể mà thôi. Điền Đại Phu nghe xong liền gật đầu cảm khái mà nói ra. Không nghĩ đến Sơn Hương Lâm vậy mà lại có tu sĩ ẩn thế a. Khương Hy gật đầu đáp lại. Tu chân giới quá thiết huyết, bọn họ đã lập gia đình nên nếu đạo tâm không vững thì cũng không nên ở lại làm gì. Chi bằng đến nhân gian hưởng một thế an nhàn vẫn tốt hơn. Nghe vậy, Điền Đại Phu liền híp mắt nhìn sang hắn mà nói ra. Vậy còn đại nhãn tử ngươi thì sao? Tiết hầu khẽ động, Khương Hy đặt chén nước xuống rồi mỉm cười nói ra. Lão bá, ta rất sợ chết. Điền Đại Phu trầm mặc một hồi rồi thở dài, lão lắc đầu cảm khái nói ra. người sống dù nhiều đến đâu đi nữa, suy cho cùng đến thời điểm cũng phải đi thôi. Một tia tinh quang đột nhiên lướt qua mắt Khương Hy, hắn âm thầm vận linh thức lên mà quan sát thể nội của lão một chút, sắc mặt liền có chút hơi trầm lại. Hắn bình tĩnh nói ra. Lão bá, người còn bao nhiêu thời gian nữa? Điền đại phu mỉm cười, một tay đưa lên vuốt nhẹ tròm râu một lát rồi nói ra. Đại nhãn tử, càng để tâm đến thời gian, ngươi sẽ cảm thấy cái chết cách mình thật gần. Vậy nên hãy quên nó đi, một đời này của lão phu cũng xem như viên mãn rồi. Khương Hy im lặng nhìn lão, hắn cũng không biết nên nói gì thêm nữa. Điền đại phu có thể nói dối nhưng ánh mắt của lão thì không. Ánh mắt lão chứa rất nhiều hoài niệm, vui có, buồn có, đau khổ có, sung sướng có. Khương Hy dù từng sống lâu đến đâu đi nữa thì ánh mắt của hắn cũng không thể phong phú được như lão. Đúng như lão nói, một đời này lão đã viên mãn. Điền đại phu đã chấp nhận bước sang một thế giới khác rồi. Khương Hy cùng Điền đại phu trò chuyện thêm không được bao lâu nữa thì lão trở về phòng mà nghỉ ngơi. Còn hắn thì vẫn ngồi đó mà thưởng trà, đồng thời đợi một người khác. Thời tiết của mùa hè phi thường khó chịu, cái nóng của mặt trời qua trưa lại càng khó chịu hơn. Ngồi trong sân, hắn cũng có thể thấy được không ít mồ hôi lấm tấm cùng tiếng thở hồng hộc trên người của gia nhân trấn phủ. Người khác thì còn có thể cởi áo hoặc ít nhất là sắn tay áo lên một chút cho bớt nóng, chứ thân là gia nhân trấn phủ, bọn họ không được quyền làm như vậy. Dù nóng đến gần chết thì y phục vẫn phải luôn chỉnh tề. Đối với chuyện nhỏ nhặt này, Khương Hy cũng không có ý kiến làm gì cả. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, trương phủ cũng có luật của trương phủ, sống ở nơi nào thì chơi theo luật của nơi đó. Những thứ rơi vào phạm trù của quy tắc vận hành thì Khương Hy sẽ không nhúng tay vào làm gì, rất mệt mỏi, chưa kể hắn cũng lười đi làm. Không đến 30 phút sau, Ninh thống lĩnh xuất hiện, theo sau hắn là 4 tên quan binh đang áp giải hùng quân đến trước mặt Khương Hy. Ninh thống lĩnh quỳ xuống cung kính nói ra. Tham kiến tiên nhân. Khương Hy nói ra. Ninh thống lĩnh đứng dậy đi. Tạ tiên nhân, Ninh thống lĩnh đáp, sau đó đứng dậy rồi cung kính nói tiếp. Bẩm tiên nhân, tiểu nhân đã mang hùng quân đến cho ngài rồi đây. Khương Hy gật đầu rồi nói ra. Ta biết rồi, từ nay về sau, hắn là thuộc cấp của Ninh thống lĩnh. Còn bây giờ, ta muốn nói chuyện riêng với hắn một chút. Nghe vậy, ánh mắt Ninh thống lĩnh có chút hơi mở nhưng cũng không có dị nghị gì, thêm một thuộc hạ ở cấp bậc cao thủ như hùng quân cũng không có gì thiệt cả. Chưa kể trên người hùng quân bây giờ còn đang dính nguyền chú của tiên nhân, hắn không cần phải lo bị phản bội làm gì. Hắn ôm quyền cung kính đáp lại. Vâng, thưa tiên nhân. Đợi Ninh thống lĩnh cùng 4 tên quan binh khác rời đi rồi thì hùng quân mới nhẹ nhàng thở ra một hơi mà quỳ xuống nói ra. Tiểu nhân tham kiến tiên nhân. Khương Hy phất tay, một luồng nhu kình đẩy hùng quân đứng dậy, hắn tử tốn nói ra. Ngồi đi. Nghe vậy, hùng quân có chút giật mình. Hắn thấy Khương Hy đang rót một chén trà để về hướng một cái ghế trống nhưng chần chừ vẫn không đi. Sau khi Khương Hy đánh cho hắn một ánh mắt thì hắn mới chịu ngồi xuống. Bất quá tâm thần vẫn có hơi chút căng thẳng. Khương Hy nói ra. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Hùng quân vội vàng đáp lại. Đa tạ tiên nhân đã quan tâm, thương thế của tiểu nhân đã không có gì trở ngại rồi. Ánh mắt Khương Hy lướt qua tinh quang, linh thức khẽ động mà quét qua người hùng quân một hồi. Một lát sau, hắn rút từ trong giới chỉ ra một tấm hồi mệnh phù rồi nói ra. Khỏi sinh cường, thương thế của ngươi không chữa gấp thì một thân võ công cũng xem như xong. Linh thức khẽ động, hồi mệnh phù sáng lên mà hóa thành một đạo lục quang bắn thẳng về phía hùng quân. Ánh mắt hắn ngay lập tức liền chuyển sang vẻ kinh hãi nhưng không được bao lâu thì ngây ra. Bởi bây giờ hắn cảm thấy rất thoải mái, thương thế cũng dần dần chuyển biến tốt hơn, đáy mắt hắn liền có chút phức tạp cũng như sùng bái mà nhìn lấy Khương Hy. Thương thế của hùng quân mặc dù nhìn bên ngoài không có gì nhưng thực chất lại rất nặng. Không tính đến các vết bầm cùng máu tụ do bị đám thổ phỉ khác đánh đập thì việc dây xích xuyên qua xương tỉ bà thôi cũng đủ tạo ra ám thương lâu dài rồi. Khương Hy hiện tại đang thiếu nhân mạch nên hắn cũng không có quá nhiều yêu cầu gì. Sơn Hương Lâm có thể tồn tại đến tận bây giờ cơ hồ đều là nhờ vào thế chân vạc của ba thế lực, bất kể nhìn ở góc độ nào đi nữa thì hùng quân vẫn là một nhân tài. Lục quang nhạt dần, chữa trị cũng đã xong, hùng quân liền đứng dậy vươn vai mà hoạt động nhẹ một chút, sau đó hắn quay sang ôm quyền mà cung kính nói ra. Đa tạ tiên nhân đã ra tay, tiểu nhân suốt đời sẽ không quên ơn này. Khương Hy phủi tay một cái, nâng chén trà lên xoay nhẹ một chút rồi nói ra. Ơn thì quên đi, dù sao một đời này ngươi cũng không thoát ra khỏi ta. Nghe vậy, hùng quân bất giác mà nhớ lại đám bạch quang trước đó mà cười khổ. Quả thực một đời này đừng nói là hắn, cả Hắc Hùng trại cũng không thoát ra được khỏi Khương Hy. Hắn quỳ xuống nói ra. Là tiểu nhân lỡ lời, mong tiên nhân khai ân. Khương Hy phất tay, làm một hớp trà rồi nói tiếp. Bỏ đi, hôm nay ta gọi ngươi đến là có nhiệm vụ muốn giao. Nghe xong, hùng quân liền nghiêm túc lại mà ngồi lên ghế rồi cung kính nói ra. Vâng, tiên nhân cứ giao phó. Khương Hy rút ra một tấm thiên âm vọng phù rồi đưa cho hắn mà nói ra. Từ nay về sau, ngươi sẽ làm nhãn tuyến của ta tại Thanh Hà Trấn, bất cứ chuyện gì liên quan đến Nguyệt Lâm Thành cùng tiên nhân khác thì đều đặn báo cáo lại cho ta qua tấm phù này. Nội tâm Hùng Quân liền có chút thấp thỏm, làm nhãn tuyến là nói ở khía cạnh tích cực, còn trên thực tế thì nói thẳng ra là làm ám tử tại Thanh Hà Trấn này. Hùng Quân làm người đứng đầu Hắc Hùng Trại, hắn đương nhiên biết số phận của ám tử thường không được tốt đẹp mấy, nếu không muốn nói là quá tệ. Con đường của ám tử cuối cùng thể nào cũng sẽ tao ngộ tử vong thôi. Chưa kể, bản thân Hùng Quân vốn có một ám tử hoạt động ngay tại Thanh Hà Trấn này, bất quá thời điểm hắn bị áp giải về đây, ám tử kia đã bị Trương Khánh Văn truy ra mà chém đầu rồi. Cầm tấm phù trên tay, nội tâm của Hùng Quân có chút nặng nề, hít thở có chút không thông. Thấy vậy, Khương Hy nói ra. Yên tâm, ta cũng sẽ không đẩy ngươi vào đường chết, ngươi chỉ cần quan sát rồi báo cáo lại cho ta là được. Mạng lưới thông tin tại đây tùy ngươi tổ chức, nếu gặp khó khăn thì có thể tìm Trương Đại Nhân, hắn sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, Hùng Quân liền có hơi chấn kinh. Bởi hắn không nghĩ đến Trương Phủ vậy mà cũng có dính líu đến chuyện này, nhưng nhớ lại thái độ của Trương Khánh Văn đối với Khương Hy thì cũng không phải không thể. Trầm mặc một đoạn thời gian sau, Hùng Quân liền gật đầu mà cung kính đáp lại. Tiểu nhân tiếp nhận nhiệm vụ, tiểu nhân sẽ không làm ngài thất vọng. Khương Hy gật đầu hài lòng, sau đó hắn cho Hùng Quân lui nhưng Hùng Quân tựa như vẫn chưa có hành động gì cả. Thấy vậy, Khương Hy nghĩ một chút rồi nói ra. Ban nãy ở pháp trường ngươi không phục sao? Hùng Quân giật mình, vội vàng xua tay lắc đầu nói ra. Tiểu nhân không có ý đó, tiên nhân ngài hiểu lầm rồi. Chỉ có điều bọn hắn dù sao cũng là huynh đệ sông pha lâu năm với tiểu nhân nên trong lòng có chút đau xót mà thôi. Khương Hy nhìn hắn một lát rồi nhẹ giọng nói ra. Lòng ngươi khó đoán, thảm cảnh trước đó của ngươi là minh chứng tốt nhất cho chuyện này. Ngươi sống có tình nghĩa cũng không phải chuyện gì xấu nhưng phàm trên đời, gieo nhân nào gặt quả đấy, làm chuyện ác tất khó tránh khỏi cái chết. Bọn hắn đã gieo nhân, hôm nay ta chính là quả của bọn hắn. Còn về phần hậu sự cũng như gia quyến của bọn hắn, ngươi có thể tự mình làm chủ mà xử lý. Hùng Quân nghe vậy liền trầm mặc một đoạn thời gian, sau đó hắn thở dài ra một hơi mà nói ra. Tiên nhân nói phải, tiểu nhân thụ giáo. Tiếp theo hắn liền khom mình túi chào Khương Hy một lần nữa rồi mới lui ra ngoài. Khương Hy nhìn qua chén nước của Hùng Quân một lát, nước trà vẫn còn đầy đặn. Hắn khẽ lắc đầu rồi một tay đưa lên, đôi mắt có hơi nheo lại mà nhìn lên trên bầu trời kia. Cái nóng này thật khó chịu. Chương 156, Lưu Tinh ngang qua, thần ý tạ thế. Giải xong chuyện của Hùng Quân cũng đồng nghĩa với sự kiện Sơn Hương Lâm đợt này cũng chính thức đi đến hồi kết. Khương Hy rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày. Riêng sự kiện của Hắc Hùng Trại thì Trương Khánh Văn bắt buộc phải báo cáo lại cho Nguyệt Lâm Thành. Bất quá hắn làm rất vừa ý Khương Hy, mọi chi tiết liên quan đến Khương Hy hay chuyện thờ bái hắn không hé lộ đến nửa chữ. Thậm chí lúc tuyên truyền thờ bái ở trong trấn, Trương Khánh Văn còn cho người nói nhỏ với từng dân chúng một rằng không được để người ngoài biết chuyện này. Bởi một khi người bên ngoài biết, họ cũng sẽ đi thờ bái tiên nhân, dẫn đến ngài sẽ không còn nhìn vào một mình Thanh Hà Trấn nữa. Bản chất của nhân loại là sự ích kỷ, muốn mọi thứ tốt ở lại trong tay mình. Riêng điểm này, Trương Khánh Văn đã lợi dụng rất triệt để và dân chúng cũng rất tín nhiệm hắn. Thành ra Khương Hy thành công qua mắt được Nguyệt Lâm Thành. Bên cạnh đó, đoàn người của Khương Hy cũng không vội rời đi Thanh Hà Trấn bởi Điền Đại Phu vẫn còn rất nhiều thứ cần phải dạy cho đám vĩ sư tại nơi đây. Bình thường Lao sẽ không biểu hiện ra như vậy nhưng ai bảo thời gian của Lao không còn nhiều đây. Điền Đại Phu không gấp nhưng ý bắt một đời của Lao thật sự rất gấp. Ngoại trừ Khương Hy ra, những y sư này có thể xem là may mắn bởi bọn hắn chính là nhận được chân truyền từ Lao. Nói theo ngôn ngữ của tu chân thì bọn hắn nhận được Hoa Đà y thư cùng Hồng Nghĩa Giác Tư y thư bản tàng quyền. Nước đi này của Điền Đại Phu khiến Khương Hy có chút không hiểu nhưng nhìn thái độ của Trương Khánh Văn cùng dân chúng nơi đây thì rốt cuộc hắn cũng hiểu rồi. Điền Đại Phu đây là muốn cho cả trấn này vào trong túi hắn A. Lao không hiểu tu tiên, cũng không hiểu tín ngưỡng lực nhưng ánh mắt cùng lực quan sát của Lao phi thường đáng sợ. Thân làm thần y kìa, Lao để ý các chi tiết vô cùng cẩn thận cùng tỉ mỉ. Cho nên Lao phát hiện ra ở khắp các nơi trên toàn trấn này đang dần thờ bái thêm một người khác. Mặc dù nghe qua cái tên rất lạ nhưng dân chúng nơi đây đã tụng xưng tiên nhân thì Lao lập tức nghĩ đến Khương Hy. Suy nghĩ nửa ngày trời. Điền Đại Phu mới làm ra quyết định đẩy lùi hành trình của mình lại thêm vài ngày nữa, cốt để thành toàn cho hắn. Đối với hành động này của Lão, Khương Hy thật không biết nên nói sao nữa. Cảm động không? Cảm động chứ. Nhưng đáng không? Theo hắn có lẽ là không. Điền Đại Phu không còn nhìn thời gian của mình nữa nhưng Khương Hy lại nhìn, hắn biết Lão sẽ sớm ra đi nên hắn muốn Lão ra đi mà không phải bận tâm chuyện gì cả. Đây mới là điểm mà hắn cảm thấy áy náy. Bất quá Điền Đại Phu đã quyết định rồi thì Khương Hy phải tuân thủ theo ý Lao thôi. Vào một ngày nọ, Khương Hy cùng Tiểu Hoàng nằm trên mái đình viện mà phơi nắng. Đương nhiên, thời tiết hôm nay cũng không gắt như mọi ngày, nắng hôm nay vẫn xem như dễ chịu. Giữa lúc này, đằng sau mang thai của hắn khẽ sáng lên, trên đó bất giác mà hiện lên một đạo phù văn. Theo đạo phù văn này hiện quang, một giọng nói có chút từ tính phát ra. Ây ra, Khương công tử, đã lâu rồi không gặp. Nghe vậy, khoe miệng Khương Hy khẽ cong lên mà nói ra. Tiểu đường chủ, mới không đến một tuần thôi. Chủ nhân của thanh âm từ tính đó không ai khác ngoài Hương Vân đường chủ Kiều Sở Sở. Nàng lúc này đang ngồi ở tại gian phòng mình trong Hương Vân điếm mà nói chuyện với hắn thông qua tấm phù lục kia. Nàng mỉm cười khúc khích đáp lại. Khương công tử, ngày hôm đó người bỏ đi thật sớm, thiếp thân tỉnh dậy thật là đơn chăn gối trước nhà. Khương Hy có chút bật cười, hắn nói tiếp. Đùa đủ rồi, nói chuyện chính đi. Ở đầu bên kia, Kiều Sở Sở mỉm cười, ánh mắt đầy vũ mị nhìn lấy tấm phù lục mà nói ra. Đầu tiên, đa tạ công tử đã thành toàn cho thiếp thân, nội lực của thiếp thân cuối cùng cũng cô đọng lại được rồi, chỉ cần bế quan vài tháng là có thể bước một chân vào cảnh giới tiên thiên. Khương Hy gật đầu không đáp. Nội lực của nàng quá tạp, Khương Hy phải dùng linh lực của mình để tẩy rửa tạp lực trong cơ thể nàng thì mới đạt được thành quả như hôm nay. Nhưng đổi lại, con đường của nàng về sau sẽ hơi khó đi bởi nàng không thể hoan ái bừa bãi như trước đây được nữa. Bởi như thế thì nội lực vừa mới cô đọng của nàng một lần nữa sẽ lại tạp. Bất quá để thai quản Sơn Hương Lâm thì võ công đạt đến cảnh giới tiên thiên cũng đủ rồi. Tiểu Sở Sở nói tiếp. Thứ hai, vừa mới nãy phiên cốc chủ có ghé sang Hương Vân Đường một chuyến. Chuyện của phong phiên cốc thiếp thân cũng đã biết, công tử quả thật tài trí vô song. Thiếp thân bái phục. Thứ ba, Hương Vân Đường đang dần tiếp quản Sơn Hương Lâm nhưng nội địa của phong phiên cốc thì thiếp thân không được đi vào. Đây cũng là điều kiện của hai vị cốc chủ. Thứ tư, thời gian đến thiếp thân sẽ bế quan một đoạn thời gian. Còn mọi thông tin thiếp thân vẫn sẽ thông chi lại cho công tử như bình thường. Cuối cùng, Khương Hy nhíu mày lại, nhiều chuyện đến thế. Từ bây giờ, công tử đã là chủ nhân của Sơn Hương Lâm rồi. Hương Vân Đường, phong phiên cốc hay hắc hùng trại trên thực tế đã không còn nữa, công tử cũng không cần phải gọi thiếp thân là Kiều đường chủ. Ngài chỉ cần gọi hai tiếng Sở Sở là được rồi. Nghe vậy, Khương Hy khẽ bật cười lên mà đáp lại. Được rồi, thông tin cơ bản ta cũng nắm được, về sau nếu gặp chuyện khó khăn, trước mắt ngươi cứ thông chi đến Hùng quân ở Thanh Hà trấn là được, hắn sẽ giúp ngươi. Tiêu Sở Sở chấn kinh mà nói ra. Công tử, Hùng quân còn sống. Khoe miệng Khương Hy khẽ cong lên mà đáp lại. Hắn còn sống khỏe mạnh, từ nay về sau hai ngươi là đồng sự nên cố gắng hòa hợp một chút. Ở đầu dây bên kia, khoe miệng Tiêu Sở Sở có hơi giật giật một chút nhưng một lát sau thì cười khổ không thôi. Tại Sơn Hương Lâm, phong phiên quốc quá cường đại nên đối thủ của nàng cũng chỉ có Hắc Hùng trại mà cụ thể là Hùng quân. Vạn lần không nghĩ đến là lão đối thủ này vẫn còn sống, hơn nữa lại còn đứng chung chiến tuyến với nàng. Về sau nếu gặp mặt hẳn sẽ ngượng ngùng lắm đây. Trầm mặc một hồi, Tiểu Sở Sở nói ra. Thiếp thân đã biết, từ nay về sau thiếp thân sẽ cố hòa thuận với hắn. Hai chữ hòa thuận này nàng nhấn rất mạnh, xem chừng quan hệ trước đây của hai bên cũng đầy mùi binh đao khói lửa đây. Khương Hy cường vang một tiếng, Tiểu Hoàng nghe được liền ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn một chút rồi lại quay trở lại mà phơi nắng tiếp. Không bao lâu sau, đạo phù văn ở mang thai hắn dần nhạt đi rồi biến mất. Khương Hy đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Hoàng một chút rồi nhắm mắt lại mà tu luyện linh thức. Thời gian chớp mắt qua đi. 5 tháng sau, tiếng xe ngựa lộc cộc chạy trên con đường đất ở Thảo Nguyên, tiết trời vô cùng mát mẻ, cái nóng của mùa hè cũng đã sớm qua, nhường chỗ lại cho một mùa thu tới mát. Từ sau khi rời khỏi Thanh Hà trấn đến giờ, đoàn người của Khương Hy đã di chuyển đến rất nhiều nơi ở Đại Nguyệt Hoàng Triều. Mà ban đầu phải kể đến một trong ngũ đại thương thành Nguyệt Lâm Thành. Không đi thì thôi, đi rồi Khương Hy mới thấy được cái gì gọi là tuế nguyệt trôi qua, vật đổi sao rời, thời gian 400 năm không đi lại trên đại lục quả thật đã khiến nhiều thứ thay đổi. Mà đơn cử nhất là sự khủng bố mà Nguyệt Lâm Thành đem lại. Nguyệt Hải Thành tuyệt đối không có cửa so với tòa thương thành này. Đầu tiên, Nguyệt Lâm Thành không hạn chế tu sĩ phi hành ở trong thành, chỉ cần có thể phi hành, vậy thì cứ phi thành. Ở đây, câu nói thường dùng nhất của phàm nhân chính là tiên nhân bay đầy trời. Thứ hai, linh mạch của Nguyệt Lâm Thành rất nồng đậm, phải nồng đậm hơn 3 phần so với Nguyệt Hải Thành. Bất quá nơi đây có rất nhiều cường giả ở cấp độ kim đan cảnh nên Khương Hy vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt. Nguyệt Hải Thành tuy không nhiều tu sĩ kim đan cảnh nhưng bù lại mỗi người được hấp thụ thiên địa linh khí nhiều hơn, tu hành cũng không phải kiểu tranh đua linh khí từng chút một như Nguyệt Lâm Thành. Mặt khác, Nguyệt Lâm Thành không phân khu vực phàm nhân cùng khu vực tu sĩ như Nguyệt Hải Thành. Ở đây tất cả mọi người sống cùng nhau, tu sĩ cùng phàm nhân xen lẫn với nhau mà sinh hoạt. Dĩ nhiên, người không cùng đường tất sẽ có mâu thuẫn, nơi đây nhiều tệ nạn lắm. Cuối cùng, là uy áp của phủ thành chủ. Khương Hy từng là Nguyên Anh đại lao nên hắn có thể nhanh chóng nhận diện được nơi nào đang có tu sĩ Nguyên Anh cảnh tọa chấn. Đoàn người Khương Hy chỉ vừa mới qua cổng thành thôi mà hắn đã cảm ứng được một đạo uy áp vô hình rồi. Đạo uy áp này có tên của riêng nó, gọi là Nguyên Anh uy. Hóa Nguyên cảnh cùng Nguyên Anh cảnh đều tu luyện chân nguyên, nhưng Nguyên Anh cùng Hóa Nguyên lại cách xa vạn dặm như trời và đất. Bởi Nguyên Anh cảnh có Nguyên Anh uy. Dưới đạo uy áp vô hình này, nhất là đối với người có linh thức mạnh cùng mẫn cảm như Khương Hy, thì hắn gần như không thể tự do hoạt động được. Những ngày ở Nguyệt Lâm Thành hắn cứ như là người bệnh vậy. Đương nhiên tu sĩ Nguyên Anh cảnh có thể thu lại uy của mình, bất quá Nguyệt Lâm Thành là một trong ngũ đại thương thành của Đại Nguyệt Hoàng Triều. Cái gì có thể thu nhưng cảnh giới thì tuyệt không bao giờ. Từ đó, Khương Hy liền ghi nhớ kỹ một điều ở trong đầu. Không vào trúc cơ, không đi thương thành. Chứng kiến bộ dạng của hắn, Điền Đại Phu cũng cảm thấy có chút đau lòng nên bọn hắn cũng chỉ dừng chân tại Nguyệt Lâm Thành 2 ngày rồi rời đi. Sau Nguyệt Lâm Thành thì bọn hắn chuyển hướng đến các sơn thôn ở vùng núi, rồi lại xuôi ngược lại về hướng biển mà đi ngang qua các làng trại. Tiếp theo là ghé thăm các tòa thành nhỏ hơn, chỉ có tu sĩ Kim Đan cảnh tòa chấn. Mặc dù linh mạch có hơi yếu nhưng bù lại dân chúng ở những tòa thành nhỏ này lại rất hiếu khách. Khương Hy chơi ở đây rất vui, Điền Đại Phu ở đây cũng dạy ra được một đám học trò khác. Vòng đi vòng lại cuối cùng đoàn người của hắn cũng trở lại với Thảo Nguyên. Bước vào Thảo Nguyên cũng đồng nghĩa với bước vào địa phận của Nguyệt Hải Thành rồi. Chuyến du ngoạn lần này cũng đang dần đi đến hồi kết. Khương Hy cũng muốn đi tiếp lắm chứ nhưng tình thế lại không cho phép, bởi Điền Đại Phu đã yếu lắm rồi. Khúc khúc khúc. Ở trong xe, Điền Đại Phu nửa ngồi nửa nằm dựa vào người Khương Hy, liên tục dùng khăn che miệng lại mà ho khan, sắc mặt của lão tái nhợt đi rất nhiều. Cái khăn trắng kia không biết từ lúc nào đã thấm đẫm máu tươi. Lão thở dài yếu ớt nói ra. Ai? Thân già này thật không kiên trì nổi nữa rồi. Nghe vậy, Khương Hy cũng thở dài theo, hắn nhẹ giọng nói với trung niên nhân mặt sẹo ở phía trước. Thúc thúc, đêm nay chúng ta ở đây thôi. Trung niên nhân mặt sẹo có chút buồn bã, hắn quay người lại nhìn thấy dáng vẻ tiểu tụy gần đất xa trời kia của Điền Đại Phu mà nói ra. Ngài đã phải đi rồi sao? Điền Đại Phu thở hắt ra một hơi, cơn ho ban nãy làm lão hô hấp có chút không thông, lão yếu ớt đáp lại. Người trung quy cũng phải đi. Dừng xe lại thôi, lão phu không thể trở lại Nguyệt Hải Thành được rồi. Thấy vậy, trung niên nhân mặt xéo lắc đầu, nắm giữ cương ngựa thật chặt mà kéo lùi lại một chút, hai con ngựa liền có hai chân nhảy lên mà dừng xe. Bên ngoài trời cũng đã dần chập tối lại, trung niên nhân mặt xéo liền tháo cương ra mà cho ngựa đi ăn. Về phần Khương Hy thì hắn ôm Điền Đại Phu đi xuống xe, lấy tạm tấm chăn mà quấn quanh lão. Sau đó liền gom củi mà nổi lửa lên nướng thịt. Nhìn vào ánh lửa hồng trước mặt, nghe từng tiếng tí tách của mỡ cháy. Điền Đại Phu cảm thán mà nói ra. Đáng tiếc, trước khi đi vẫn không thể ăn một bữa cuối với tứ nương. Khương Hy nhẹ giọng đáp lại. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Hắn vốn dĩ có thể vận linh lực mà chạy thẳng về Nguyệt Hải Thành rồi đem nàng đến đây nấu cho lão một bữa nhưng hắn hiểu rõ tình trạng của lão. Điền Đại Phu hiện nay nhìn vậy thôi chứ thực chất đã như ngọn nến trước gió rồi, tuy thời là có thể ra đi mãi mãi. Khương Hy không chắc nếu hắn quay lưng đi một phút thì liệu lúc quay lại có thể nói chuyện với lão được không nữa. Thịt nướng xong hết, Tiểu Hoàng liền lấy phần mình mà cắm túi ăn. Khương Hy cũng ăn một miếng, đồng dạng trung niên nhân mặt sẹo cũng vậy. Thật nhạt. Khương Hy nhìn sang Điền Đại Phu, lão vẫn như bình thường mà ăn, bất quá không thể ăn miếng to, chỉ có thể xé nhỏ ra rồi ăn mà thôi. Lão gật gù mỉm cười nói ra. Ăn ngon, chú nghệ của đại nhãn tử cũng có chút tiến bộ rồi. Khương Hy cười cười tiếp nhận, sau đó lại nghĩ nghĩ một chút rồi từ trong giới chỉ lấy ra một bình rượu ủ bình rượu này vừa xuất hiện. Ánh mắt của Điền Đại Phu liền sáng lên, lão cười ha hả mà nói ra. Nguyên lai đại nhãn tử ngươi vẫn luôn mang huyết tinh tiểu bên người khục khục. Lão lại ho thêm vài cái nữa. Sau đó Khương Hy rót ra ba chén rượu rồi phân liệt mỗi người một chén. Bữa tối này Điền Đại Phu rất thỏa mãn. Có thịt, có rượu, có người bồi tiếp. Như lão nói, nhân sinh này đã viên mãn rồi. Tối đến, màn đêm thống trị trên thiên không, ánh trăng sáng tỏ như ban ngày, ngự trị giữa tinh hải bao la. Điền Đại Phu nằm ngửa người. Kê đầu vào đùi Khương Hy, mặt hướng lên trên trời mà cảm khái nói ra. Nhìn lên trời mới biết trời cao. Sớm biết vậy đã nhìn nhiều hơn rồi. Khương Hy đáp. Lão bá, bây giờ ngài nhìn cũng không muộn, nhìn nhiều một chút. Điền Đại Phu ừ nhẹ một tiếng, rồi lại ho khan thêm vài tiếng nữa. Lão phun ra một ngụm máu trên bãi cỏ rồi có chút hể vải mà lấy từ trong ngực áo ra ba vật. Lão yếu ớt nói ra. Đại nhãn tử, một đời này lão phu không con không cái, số tài sản kia của lão phu về sau thuộc về ngươi. Điền y quán tử bây giờ sẽ do người tiếp quản. Lão nâng lên một miếng ngọc bội màu trắng mà nói ra. Thứ này là ngọc bội tùy thân của lão phu, cũng là tín vật xác nhận tài sản của lão phu. ngươi đem thứ này đến phủ thành chủ, bọn họ sẽ chuyển lại hết tất cả cho ngươi.
Khúc khục.
Kế tiếp, lão nâng lên một bức thư đưa cho hắn rồi nói tiếp. Đại nhãn tử, bức thư này ngươi nhớ gửi tận tay cho Mạc Chính Doanh công tử của phủ thành chủ. Đọc xong hắn sẽ hiểu cần phải làm gì. Cuối cùng, lão yếu ớt đưa lên một tấm địa đồ da dê mà nói ra. Còn thứ này là vị trí của sơn động năm xưa mà lão phu rơi vào. Về sau nếu ngươi có hứng thú thì có thể ghé xem một hai. Tiếp nhận ba vật mà Điền Đại Phu bàn giao lại, nội tâm Khương Hy liền phức tạp không thôi. Ba vật này mặc dù phân liệt nhưng thực chất tất cả đều là vì hắn cả. Đối với chuyện này, Khương Hy phi thường cảm động, bản thân hắn cũng rất buồn bã nhưng không biết nên nói gì đây nữa. Hắn là một người đã trải nghiệm sinh tử, cái chết thực ra không đáng sợ mấy nhưng hắn vẫn cứ một mực sợ chết. Vì hắn còn rất nhiều chuyện chưa thể làm. Nhưng Điền Đại Phu thì khác, bàn giao ba vật đó xong. Ánh mắt lão liền trở nên sáng long lanh như những đứa trẻ hiếu kỳ không chút tạp niệm. Ánh mắt này, Khương Hy rất sợ, bởi lão đã không còn vương vấn điều gì nữa rồi. Ánh mắt lão hướng lên bầu trời kia mà nhìn sao, nhìn trăng. Đột nhiên, cánh tay khô gầy của lão khẽ run nhẹ mà chỉ lên bầu trời, lão nói ra: "Đại nhãn tử, sao băng đến rồi, mau ước thôi." Nghe vậy, Khương Hy khẽ ngẩng đầu lên mà nhìn về phía bầu trời. Một tia lưu tinh từ phương xa cắt ngang qua giữa bầu trời đêm, để lại một đạo kim quang kéo dài như vô tận. Khương Hy khẽ nhắm mắt lại là thầm ước ở trong lòng. Sau đó hắn có chút hiếu kỳ mà nói ra: "Lão bá, người ước gì vậy?" Một mảnh im lặng tĩnh mịch, Điền Đại Phu không trả lời. Ánh mắt Khương Hy hơi nhảy lên, con ngươi lay động không tự chủ, hắn có chút run giọng mà nói tiếp: "Lão bá, người ước gì vậy?" Vẫn là một mảnh tĩnh mịch đáp lại hắn. Hắn ngậm chặt miệng, ánh mắt có chút hơi run mà nhìn xuống dưới. Điền Đại Phu mỉm cười nhìn hắn. Ánh mắt sáng long lanh như một bờ biển rộng phản chiếu toàn bộ tinh hải ở bên trong. Một ngọn gió thổi nhẹ qua, tròm râu lão có chút động đậy rồi ngừng lại. Tựa như hô hấp của lão vậy. Mùa thu đêm hôm ấy, lưu tinh ngang qua, thần ý tạ thế. Điền Đại Phu qua đời. Chương 157, tang lễ. Điền Đại Phu qua đời, Khương Hy liền ngửa mặt lên trời mà hét dài một tiếng. Linh lực trong cơ thể như được điều động vô hạn mà ra chỉ lên cổ họng. Một tiếng hét này vang vọng khắp vùng thảo nguyên xung quanh. Ở xa xa, trung niên nhân mặt xẻo áp đầu vào một bên ngựa rồi vớt ve vỗ nhẹ lên bộ lông của nó. Hốc mắt hắn nóng lên rồi nước mắt lăn dài trên má, bờ vai khẽ run rẩy liên hồi. Khương Hy hét xong, hắn thở ra một hơi hồng hộc, hít thở có chút không thông. Ánh mắt hắn nổi lên một sự tức giận tột cùng, tức giận đối với chính bản thân hắn. Hắn buồn chứ? Rất buồn, hắn chưa bao giờ buồn như bây giờ. Hắn tự trách mình chứ? Có, trách nhiều nữa là đằng khác. Nhưng tại sao hắn lại không thể khóc? Cái này hắn cũng không biết được, cho nên hắn mới tức giận với chính mình. Hắn hận bản thân mình tại sao lại không thể khóc thương cho Điền Đại Phu, không thể vì lão mà chút đi nỗi thương tiếc này. Trong lòng hắn bây giờ chỉ tồn tại hàng loạt câu hỏi tại sao và tại sao mà thôi. Khương Hy vừa buồn bã, vừa thống hận bản thân mình, nhìn thấy gương mặt mỉm cười phúc hậu kia của Điền Đại Phu, hắn lại càng hận đạo hạnh ngàn năm trước kia của mình. Sống thật lâu để làm gì? Ngươi là con rối chỉ biết tu hành thôi sao? Tu đạo tại sao phải từ bỏ thất tình lục dục? Thể hiện một chút thương tiếc cho người thân cũng là tội sao? Ta không cam tâm. Nội tâm Khương Hy đau khổ hét lên, nhưng kỳ thực, đáp án cho loạt câu hỏi này vẫn luôn luôn tồn tại trong lòng hắn. Bất quá trước giờ chỉ tồn tại trên dạng lý thuyết mà thôi. Tu đạo nên vô tình, bởi thời gian dài như vậy, không ai có thể chịu nổi được cả. Tựa như Khương Hy bây giờ vậy. Một đêm dài trôi qua, ngày hôm sau vạn vật vẫn như cũ mà vận hành. Mặt trời mặt mọc đằng đông. Sáng sớm vẫn có sương, người dậy vẫn cứ tiếp tục một ngày mới. Điền Đại Phu qua đời đem đến sự thay đổi cho Khương Hy nhưng với thế giới này, lão qua đời cũng như bao người khác mà thôi. Khương Hy ôm một hũ cho cốt ở trước ngực, trên đầu trùm qua một mảnh vải trắng. Thi triển đạp vân bộ lên, Khương Hy đi một đoạn đường liền giải một nắm cho cốt của Điền Đại Phu, đi thêm một đoạn nữa hắn lại giải thêm một nắm. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, cho đến khi hũ cho cốt không còn nữa, Khương Hy mời quỳ xuống mà khấu lệ ba lần. Chính thức đưa tiễn Điền Đại Phu về với thế giới bên kia. Ở sau lưng hắn, trung niên nhân mặt xẻo kia cũng kéo xe ngựa đi theo. Khương Hy giải cho cốt một lần, hắn cũng khấu lệ một lần. Đến khi Khương Hy khấu lệ lần cuối, hắn đành thở dài mà nói ra: "Tiểu tử, chúng ta trở về thôi." Khương Hy nhìn lên trên bầu trời, ánh mắt chứa đầy tang thương rồi nhắm lại mà nói ra: "Chúng ta về thôi." Điền Đại Phu sống đã đủ lâu, hưởng thọ hơn 80 năm đời người. Một thế này lão làm thần y vẹn vẹn hơn nửa thế kỷ, đối với người thường, đây cũng là một khoảng thời gian rất dài rồi. Khương Hy từ sớm đã đoán được Điền Đại Phu sẽ sớm đi, hắn còn biết rất rõ nguyên nhân tại sao nữa. đó cũng là lý do tại sao hắn lại tự trách bản thân mình. Ngoại trừ là một tu sĩ, Khương Hy còn là một y sư, hắn từ sớm đã biết Điền Đại Phu có vấn đề về gan rồi. Trong gan của lão tồn tại một loại u ác tính nhưng Khương Hy không thể chữa được, bất kể là dùng y lý từ hai quyển y thư hay là dùng thủ đoạn của tu sĩ, hắn đều không thể làm gì cả. Bởi khối u kia đã trở thành một phần của Điền Đại Phu rồi, xóa bỏ nó cũng như xóa bỏ lão đi vậy. Cho nên Khương Hy bất lực, lần đầu tiên trong cuộc đời này hắn cảm thấy bản thân mình bất lực như vậy. Nhưng hắn không đổ lỗi cho cái gì khác cả, bởi đổ lỗi chỉ là hành động của kẻ bất tài. Y sư đi đổ lỗi cho người khác là hành động thiếu giá trị y đức. Điền Đại Phu từng dạy hắn rằng thực lực của y sư có thể có hạn nhưng y đức tuyệt không thể có hạn được. Mặt khác, một đời của Điền Đại Phu ưa thích nhất chính là đi ngao du thiên hạ, lao thích nhất là dùng chân đi bộ trên thảo nguyên rộng bát ngát này. Nhìn lên trời mới biết trời cao, nằm xuống đất mới biết đất lạnh. Điền Đại Phu không thích sau khi chết lại phải chôn thân dưới mặt đất lạnh lẽo cả, lão ưa thích ngao du kể cả khi đã chết. Vậy nên di nguyện cuối cùng của đời lão chính là được hỏa táng rồi cho cốt giải khắp chốn thảo nguyên này. Khương Hy không thể khóc thương được cho lão, nhưng tâm nguyện cuối cùng này hắn vẫn có thể làm được. Khương Hy cùng trung niên nhân mặt xẻo âm thầm trở lại điền y quán mà không ai biết cả. Lân cũng không biết cho đến khi hắn truyền âm cho gọi vào trong phòng nói chuyện. Cuộc nói chuyện ấy diễn ra rất lâu rồi kết thúc bằng một tiếng khóc giống thật lớn của Lân. Khương Hy ao ước được như hắn nhưng đáng tiếc lại không được mà thở dài một tiếng. Ngày hôm sau, điền y quán phát tang lễ, tin tức Điền Đại Phu qua đời liền như lũ quét mà lan truyền đến khắp ngõ ngách của Nguyệt Hải Thành. Thậm chí còn có đại quan cho phái người đến xem thực hư thế nào nữa. Đối với chuyện này, Khương Hy vẫn là ăn ngay nói thật, kết quả ngay trong ngày hôm ấy, Bắc Thành liền chìm trong không khí tang thương, người người khắp nơi đổ về mà thăm viếng. Bình thường nếu không để ý, người khác cũng khó mà hiểu được uy danh của Điền Đại Phu đến từng nào. Nhưng hôm nay thì khác. Số người đến viếng thăm lão có khi phải lên đến trăm vạn người, xếp thành một hàng dài kéo thẳng đến Nam Thành. Con số này cơ hồ đã có thể sánh ngang với toàn bộ dân số của Bắc Thành rồi. Người đến viếng thăm lão cũng có rất nhiều loại. Phàm nhân có, tu sĩ có, phú thương có, y sư có, quan lại có. Thậm chí tu sĩ của tứ đại thế gia cùng phủ thành chủ cũng xuất hiện. Đại diện cho phủ thành chủ là Đô Lư, từ lần cuối gặp mặt đến bây giờ cũng đã gần 4 năm, tu vi của Khương Hy tăng trưởng rất mạnh còn lão thì vẫn dậm chân tại chỗ. Bây giờ kể cả hắn không cần dùng ẩn căn phù nữa thì Đô Lư cũng không thể nhìn thấu được tu vi của hắn. Lý gia cùng Tô gia phái đến hai tu sĩ luyện khí cảnh mà hắn không quen biết. Tưởng gia phái đến Phùng Quang Tiêu của Trầm Thiên Bảo Lâu, còn Thẩm gia thì đích thân Thẩm gia chủ Thẩm Chích cùng Thẩm Lão Tam đến viếng. Chuyện này liền khiến các thế lực khác ở Tây Thành suy nghĩ không thôi. Đây cũng là lần đầu tiên dân chúng Nguyệt Hải Thành chứng kiến được một tang lễ lớn như vậy, nhưng đáng ngạc nhiên hơn là tang lễ diễn ra rất im ắng, không một ai nói một lời nào cả. Kể cả ngã tư đông đúc thường ngày ở trước điền y quán vì sự kiện này mà cũng im hơi đi rất nhiều. Chứng kiến cảnh này, Khương Hy liền cảm khái không thôi, trong lòng liền thầm đủ. Lão bá, một đời này của người đã viên mãn lắm rồi. Thân xác của Điền Đại Phu đã hóa thành cho mà ngao du ở Thảo Nguyên nên tang lễ của lão không có linh cứu, chỉ có bài vị để tiền cùng lư hương đơn giản mà thôi. Bất quá đây cũng tâm nguyện của lão không muốn phức tạp hóa cái chết của mình lên làm gì. Một ngày trôi qua, Khương Hy thân mang một bộ tang phục ti thôi mà an vị đứng một chỗ cả ngày. Mỗi một người vào viếng thăm thắp nén nhang là hắn đều sẽ túi người chào một lượt. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại đến mấy chục vạn lần, cơ hồ đã đến sức chịu đựng của hắn rồi. Đến cuối ngày, đoàn người mới dần dần mà tàn đi, trả lại sự yên tĩnh cực độ cho điền y quán. Khương Hy tìm vội một cái ghế tựa rồi ngồi xuống, từ tốn mà thả lưng ra sau. Thấy vậy, Lân liền vội vàng rót cho hắn một chén nước rồi nói ra. Công tử, nước của người. Khương Hy gật đầu rồi tiếp nhận lấy chén nước mà uống một hơi, cổ họng liền không còn khô nữa. Hắn nhìn sang đôi bàn tay của Lân một chút rồi nói ra. Tay của ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Lân vội vàng giấu hai tay ra sau lưng mà ngượng ngùng nói ra. Công tử, ta không sao, đánh trống nhiều có chút hơi mệt mà thôi. Hơi mệt mà thôi. Nói dối. Khương Hy một ngày khấu người cảm tạ hàng chục vạn lần còn có chút chịu không nổi. Lân đây còn phải đánh gần trăm vạn tiếng trống, lấy tu vi của hắn sao mà chống được nỗi cơ chứ? Nói đến tu vi, đột nhiên ánh mắt Khương Hy có chút ngưng trệ lại mà nhìn Lân, hắn ngạc nhiên nói ra. Ngươi đột phá luyện khí cảnh tầng 6 rồi. Lân có hơi chút xấu hổ, một tay lên gãi đầu nhưng Khương Hy có thể thấy được sự run rẩy kịch liệt đằng sau cánh tay đó. Lân nói ra. Nửa tháng trước ta có chút đột phá, bất quá tốc độ tu luyện vẫn chậm hơn công tử nhiều. Khương Hy thở dài một hơi, một tay đưa lên truyền linh lực vào người Lân mà chữa trị đôi bàn tay của hắn, miệng nói ra. Dục tốc bất đạt, lấy tư chất của ngươi trong thời gian ngắn có thể đột phá đến luyện khí cảnh tầng 6 cũng xem như tốt rồi. Ánh mắt Lân sáng lên, hắn cười tươi mà nói ra.
Vâng, ta sẽ ghi nhớ.
Khương Hy mỉm cười. Giữa lúc này, dị biến phát sinh, một đạo uy áp từ trên bầu trời đống nhiên ép xuống, sắc mặt Lân liền tái đi một mảng mà ngồi bệnh xuống đất. Còn Khương Hy thì ngưng trọng lại nhìn lên trên. Ở trên đó là một thanh niên nhân chân đạp trường kiếm, ánh mắt nghiêm nghị cùng sắc lẻm mà nhìn xuống bên dưới.
Khương Hy nhíu mày lại, hắn cảm giác được cái ánh mắt kia không có chút thiện ý nào cả.
Bất quá từ khoảng cách này hắn ít nhiều cũng có thể xác nhận được thanh niên nhân kia phi thường cao. Phải biết hắn cao đến tận 1m8, vậy mà người trên kia còn muốn cao hơn hắn cả một cái đầu. Loại ngoại hình này tựa hồ có chút hơi quen.
Thanh niên nhân kia lạnh giọng nói ra.
Nguyên lai đám tiểu tử các ngươi đều là tu sĩ.
Bất giác, tấm hắc lệnh ở trong ngực áo Khương Hy liền khẽ động lên một chút, hắn liền biết người trên kia là ai rồi.
Hắn bình tĩnh nói ra.
Mạc Chính Doanh.
Thanh niên nhân kia đích thật là Mạc Chính Doanh, cháu trai của Mạc Hiên, phụ thân của Mạc Hinh Nhi.
Hắn động niệm mà hạ xuống dưới điền ý quán, phi kiếm dưới chân liền biến thành tiểu kiếm rồi chui vào ống tay áo mà biến mất.
Hắn híp mắt lại nhìn Khương Hy một chút, một đạo cường áp linh thức đột ngột phóng ra rồi nói.
Tên của ta là để cho ngươi gọi.
Sắc mặt Khương Hy liền tái trắng đi, hai chân có chút đứng không vững mà ngồi trở lại xuống ghế.
Còn Lân thì trực tiếp bị chấn đến ngất đi.
Khương Hy cắn răng, linh thức của hắn khẽ động.
Trong một khoảnh khắc, từng đạo phù văn trên sàn đá cùng các trụ cột, xa nhà của Điền Y quán liền hiện lộ lên mà lay động, linh khí xung quanh bắt đầu tụ tập trở về.
Tình thế xung quanh bất ngờ trở thành cảnh Dương cung bạc kiếm.
Thấy vậy, sắc mặt Mạc Chính Doanh có chút hơi đổi mà nói ra.
Phù trận.
Hai đoàn dục hỏa như có như không mà ẩn hiện trong mắt Khương Hy, hắn trầm giọng nói ra.
Mạc thiếu gia, nơi đây là tang lễ của lão bá, nếu ngươi muốn gây sự thì mời đi chỗ khác cho.
Nghe vậy, sắc mặt Mạc Chính Doanh trầm xuống, cường áp linh thức lại tăng thêm một tầng nữa, sắc mặt Khương Hy mỗi một lúc một tái hơn nhưng ngược lại, đoàn dục hỏa trong mắt hắn càng ngày càng thịnh.
Phù trận xoay chuyển càng ngày nhanh, đa tầng trận pháp dần dần xuất hiện.
Lúc này, Mạc Chính Doanh đột nhiên nhíu mày, thu hết khí tức lại mà hừ lạnh một tiếng, sau đó liền tiến nhập vào bên trong mà thăm viếng.
Khương Hy liền thở nhẹ ra một hơi rồi nhanh chóng vận sắc dục thiên lên mà hồi phục lại linh thức.
Từ lần tử lôi hiện thế lần trước đến bây giờ, Khương Hy chưa bao giờ cảm thấy có thiện cảm với vị cháu trai thành chủ này cả.
Mặc dù tấm hắc lệnh kia nhiều lần trợ giúp hắn nhưng chung quy lại vẫn là hắn tận dụng chiếm tiện nghi thôi.
Cho đến tận tang lễ của Điền Đại Phu hôm nay, hảo cảm của hắn đối với Mạc Chính Doanh đã từ con số 0 mà rơi xuống hàng số âm rồi.
Ở trong phòng, Mạc Chính Doanh thắp 3 nén nhang cùng khấu lệ xong, Khương Hy liền dùng cách không khiển vật mà đánh lên 3 hồi trống.
Sau đó, Mạc Chính Doanh bước ra ngoài, ánh mắt vẫn một mực sắc như vậy mà nhìn lấy hắn.
Nhớ lấy lời của Điền Đại Phu, Khương Hy chống người đứng dậy khỏi ghế rồi từ trong giới chỉ lấy ra phong thư đưa đến trước mặt hắn mà nói ra.
Thư của Lao Bá gửi đến cho ngươi.
Mạc Chính Doanh thấy vậy, ánh mắt có hơi nhảy lên mà nhanh chóng mở thư ra coi.
Khương Hy cũng không biết Điền Đại Phu viết gì, hắn không có nhiều chuyện đến mức đi kiểm tra trước.
Nhưng từ sắc mặt của Mạc Chính Doanh, nội dung hẳn không đến mức vừa ý hắn rồi.
Một lát sau, hắn liếc mắt lên nhìn Khương Hy một cái sắc lẻm rồi hừ lạnh một tiếng. Sau đó ngự khí bay đi không nói một lời.
Trông vậy, Khương Hy thở nhẹ ra một hơi, linh thức khẽ động mà thu lại phụ trận.
Áp lực vừa rồi của Mạc Chính Doanh quả thật rất đáng sợ, Khương Hy kể cả vận toàn bộ phụ trận ở Điền Y quán lên thì cũng không phải là đối thủ của hắn.
Lời đồn thổi về cảnh giới của Mạc Chính Doanh xem như không sai.
Hắn đích thật là trúc cơ cảnh đỉnh phong.
Sau đó, Khương Hy nhìn sang Lân đang nằm bất tỉnh ở dưới đất mà khẽ thở dài rồi quay trở lại vào trong khấu lệ Điền Đại Phu 3 lần.
Không bao lâu sau, hắn trở ra, đóng cửa phòng cẩn thận rồi mang Lân trở về phòng.
Ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi.
Chương 158, một khúc nhạc cổ, hồn về suối vàng.
Lại một ngày mới nữa bắt đầu, những người hôm qua chưa kịp thăm viếng thì hôm nay liền đến thăm.
Bất quá so với hôm trước thì hôm nay không có mấy đại nhân vật cả.
Hầu hết đều là dân chúng ở Bắc Thành, Khương Hy cũng quen thuộc với đám người này không ít.
Bọn họ biết quan hệ giữa hắn cùng Điền Đại Phu nên thăm viếng xong liền ở lại tâm sự một hồi.
Kỳ thực tâm tình của Khương Hy đến bây giờ vẫn chưa tính là tốt, cũng may có những người này bồi tiếp, hắn mới có thể buông lỏng ra đôi chút.
Giữa lúc tâm sự này, ánh mắt hắn đột nhiên có chút hơi nhảy lên mà đứng dậy đi ra ngoài, ở đó đã có một lão nhân đứng sẵn rồi.
Lão nhân hai tay chắp sau lưng nhìn biển hiệu Điền Y quán một hồi rất lâu rồi nhẹ giọng nói ra.
Ai, tưởng chừng ta phải đi trước, không ngờ ngươi lại đi trước ta.
Nói câu này xong, lão nhân liền đi vào Điền Y quán nhìn Khương Hy một lát rồi mỉm cười nói ra.
Đại nhãn tử, nửa năm rồi không gặp.
Nghe vậy, Khương Hy liền không người nói ra.
Hoàng lão, mời người vào. nguyên lai lão nhân đó là lão Hoàng, chỉ có điều phong thái hôm nay của lão rất khác, khác hơn quá nhiều với dáng vẻ thường ngày kia. Hôm nay lão An vẫn rất có dáng vẻ của một lão thư sinh thành danh, ăn nói lễ độ, dáng đi từ tốn, điềm đạm. Ánh mắt chứa đầy hoài niệm cùng kính ý mà nhìn lấy bài vị của Điền Đại Phu. Lão nhìn bài vị rất lâu, phải đến tận nửa giờ đồng hồ sau thì mới chịu lấy nhang mà thắp. Nhưng những người đến sau lão không ai dám hối cả. Một phần vì đây là tang lễ, một phần vì lão là một trong Nguyệt Hải Tam Nhân, một phần cũng vì lão là bằng hữu thân thiết nhất của Điền Đại Phu. Luận về tuổi tác, lão Hoàng còn muốn lớn hơn Điền Đại Phu rất nhiều. Nghe bảo cũng đã 90 tuổi rồi nhưng tính tình lại không khác trẻ con là bao. Bất quá nếu để ý thì chỉ có những người thế hệ sau này, tầm ngang tuổi với Khương Hy thì mới thầm khinh bỉ lão mà thôi. Còn những người ở thế hệ trước thì nhìn lão bằng ánh mắt như nhìn Điền Đại Phu vậy. Bọn họ nhìn một vĩ nhân. Thắp nén nhang cùng khấu lại xong, lão Hoàng đi ra ngoài lại rồi ngồi xuống bàn đá ở trong sân, vừa vặn chỗ lão ngồi cũng chính là chỗ mà bình thường Điền Đại Phu hay ngồi. Khương Hy nâng ấm trà lên rót cho lão một chén rồi nói ra. Hoàng lão, mời người sới nước. Lão Hoàng nhẹ gật đầu. Một tay vươn ra nâng chén nước lên rồi từ tốn mà đổ vào miệng, dáng vẻ rất tự nhiên, phong thái lưu loát như thư sinh thường ngày vậy. Sau đó, lão thở nhẹ một hơi mà nói ra. Thế nào, cảm thấy lão phu không giống bình thường sao? Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu đáp lại. Mặc dù lão bá đã có nói qua một lần nhưng tận mắt chứng kiến vẫn làm cho ta khó mà tiếp thu được. Nghe vậy, lão Hoàng gật nhẹ đầu rồi mỉm cười nói ra. Nguyệt Hải Tam Nhân chúng ta mỗi người đều có một sở trường riêng và mỗi ngày đều chìm đắm trong đó. Lão Điền là thần y kìa, mỗi ngày việc lão làm là chữa bệnh. Thứ Nương là thần chủ, nấu ăn là công việc thường nhật của nàng. Còn lão Phu là thần kịch, diễn đương nhiên là nghề của lão Phu rồi. Khương Hy nhìn lão một chút rồi nói tiếp. Vậy hôm nay ngài đang diễn vai gì vậy? Lão Hoàng bật cười nhẹ, một tay đưa lên vuốt chỏm râu cá chê kia một lát rồi đáp lại. Đại nhãn tử, ngươi may mắn, hôm nay lão Phu diễn chính mình. Khương Hy có chút giật mình. Diễn chính mình cũng đồng nghĩa với không diễn. Vậy ra đây chính là bộ dáng thật sự của lão Hoàng, một lão thư sinh. Hắn chớp chớp mắt nhìn lão một hồi rất lâu, lão Hoàng cũng rất kiên nhẫn chờ đợi hắn mà từ từ thưởng trà. Thú thật, Khương Hy có chút không thích đứng được với hình ảnh này, hắn đã quá quen với bộ dáng lôi thôi lết thiết của lão rồi, nào có thể nhìn được trạng thái văn nhã như thế này chứ. Đột nhiên, một loại thanh âm du dương bất chợt vang lên từ miệng lão Hoàng. Lão vừa thưởng trà, miệng vừa ngâm một khúc nhạc cổ nào đó. Khúc nhạc cổ này đại đa số người ở đây sẽ không biết nhưng Khương Hy lại nhận ra. 4 năm nay đêm nào hắn cũng nghe khúc nhạc cổ này. Bởi ngâm khúc cũng là một thói quen khó bỏ của Điền Đại Phu. Lão Hoàng chính là đang ngâm khúc nhạc cổ đó. Khương Hy từng hỏi Điền Đại Phu rằng khúc nhạc cổ đó là thế nào nhưng lão chưa bao giờ trả lời hắn một cách hoàn mỹ cả, thậm chí cũng chỉ cười cười không đáp mà thôi. Thế là hắn liền ngồi nghiêm chỉnh lại mà nói ra. Hoàng lão, người biết khúc nhạc cổ này. Lão Hoàng nghe vậy liền ngưng ngâm khúc lại. Lão nhìn hắn một cách đầy ý vị rồi nói ra. Trong chuyến du ngoạn vừa qua, các ngươi có ghé sơn thôn nào không? Khương Hy gật đầu, lão lại nói tiếp. Vậy có nơi nào chỉ dừng chân một ngày không? Khương Hy trầm mặc một đoạn thời gian, sau đó hắn thở ra một hơi mà nhẹ gật đầu. Sau khi rời khỏi Nguyệt Lâm Thành thì đoàn người của Khương Hy có ghé qua một sơn thôn nhỏ ở Vân Hoang Sơn Mạch nằm phía tây nam của thành. Mặc dù gọi là sơn thôn nhưng kỳ thực nơi đó lại quá hẻo lánh, người ở thì không có mấy. Dường như những người đến ở đấy phần nhiều là thợ săn cùng tiểu phu ở chân núi lên rừng rồi qua đêm mà thôi. Nói thẳng ra, sơn thôn đó từ lâu đã không có người sống rồi. Lão Hoàng làm một hớp trà rồi nói tiếp. Sơn thôn mà các ngươi dừng chân là nơi mà Lão Điền được sinh ra. Khúc nhạc cổ này là bài đồng dao của những đứa trẻ nơi đó. Nghe vậy, ánh mắt Khương Hy có hơi sáng lên, không nghĩ đến Điền Đại Phu lại có một cố sự như thế này. Hắn nhìn sang Lão Hoàng một chút rồi mỉm cười nói ra. Đa tạ Hoàng Lao đã cho ta biết. Lão Hoàng đưa tay lên vuốt chòm râu cá chê rồi nhẹ giọng nói ra. Không có gì, Lão Phu nghĩ Lao Điển cũng không đem chuyện này nói cho ngươi, vậy nên mới đi nói cho ngươi biết. Khương Hy gật nhẹ đầu, sau đó hắn nghĩ đến cái gì đó mà âm thầm vận linh thức lên kiểm tra thể nội Lao Hoàng thế nào. Ngay lập tức, hắn liền biến sắc rồi nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt mà nói ra. Hoàng Lao, để ta bắt mạch người một lát. Lão Hoàng gật đầu rồi vươn cánh tay của Lao ra. So với Điền Đại Phu thì cánh tay của Lão Hoàng vẫn tương đối khỏe mạnh hơn, bất quá lại thô ráp hơn. Giả bộ bắt mạch qua một đoạn thời gian, Khương Hy đối với Lão mà nói ra. Hoàng Lão, Tiểu Linh biết tình trạng của người chưa? Lão Hoàng mỉm cười gật đầu rồi đáp lại. Nàng từ sớm đã có chuẩn bị, đại nhãn tử ngươi không cần phải lo đâu. Nghe vậy, Khương Hy thở dài ra một hơi, hắn thật không nghĩ đến Lão Hoàng vậy mà đã nói cho Tiểu Linh biết rồi. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, Tiểu Linh mặc dù nhỏ tuổi hơn hắn nhưng nàng lại rất kiên cường. Hơn nữa, Lão Hoàng tựa hồ đã biết sớm có ngày này nên từ nhỏ, Lão đã tập cho Tiểu Linh cách sống tự lập rồi. Khương Hy nhìn Lão một hồi lâu rồi nói ra. Hoàng Lão, có một chuyện này ta vốn đã nghĩ nhiều năm. Lão Hoàng mỉm cười đáp lại. Ngươi cứ hỏi đi, ngươi cùng Lão Phu cũng không phải chỗ xa lạ gì. Khương Hy từ tốn nói ra. Tên người là gì vậy? Lão Hoàng bật cười ra rồi đưa tay lên lắc lắc một chút. Khương Hy biết đây là biểu hiện của từ chối không nói rồi. Lão Hoàng từng bảo tên của Lão rất xấu, hơn nữa nghe qua chỉ đem lại điểm gỡ không thôi, tốt nhất là không nên biết. Nhưng Khương Hy vẫn rất là tò mò. Thậm chí hắn cũng từng đi hỏi Điền Đại Phu cùng Tứ Nương nhưng hai người cũng chỉ cười không nói. Những người khác sống ở Bắc Thành cũng không biết được tên của Lão Hoàng là như thế nào. Người trẻ thì thôi đi nhưng đến những người cùng thế hệ với Lão hoặc thấp hơn chút vậy mà cũng không biết. Nói về tài ẩn giấu, Khương Hy thật tâm bái phục Lão Hoàng. Nhân gian có câu cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Lão Hoàng giấu đã mấy chục năm, cái kim kia vẫn không có dấu hiệu lòi ra chút nào cả. Khương Hy không bội phục không được. Đột nhiên, Lão Hoàng nói ra. Bất quá ngươi cũng sẽ sớm được biết thôi. Ánh mắt Khương Hy có hơi đổi khi nghe câu này nhưng Lão Hoàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy rồi từ biệt ra về. Khương Hy nhìn theo bóng lưng Lão một hồi rất lâu, cho đến khi Lão rời khỏi tầm linh thức của hắn mới thôi. Sau đó, Khương Hy lại tiếp tục cùng Lân tiếp đón những người khác đến viếng thăm. Thấm thoát một cái thôi mà một tuần đã trôi qua, tang lễ của Điền Đại Phu cũng chính thức kết thúc. Điền Y Quán vẫn mở cửa kinh doanh như bình thường nhưng bây giờ người đứng chính lại là Khương Hy. Kỳ thực cách đây một năm, Điền Đại Phu đã sớm để cho hắn làm y sư chính của Điền Y Quán rồi nên chuyện này cũng không tính là quá lạ lắm với dân chúng nơi đây. Mọi người vẫn đến thăm khám bệnh như bình thường, không vì tang sự của Điền Đại Phu mà cần phải đến chỗ khác khám cả. Một ngày nọ, Thẩm Lão Tam đột nhiên ghé thăm, hắn cười nói ra. Tiểu Hy tử, dạo này thế nào rồi? Vì chuyện của Hiên Minh, Thẩm Lão Tam đối với Khương Hy rất tốt, thậm chí trong khoảng thời gian Hiên Minh đi Hạo Nhiên Thư Viện. Hắn lại càng thân cận với Khương Hy hơn rất nhiều. Mặc dù trước đây giữa bọn hắn có một chút va chạm nhẹ nhưng đều là chuyện quá khứ cả, chẳng phải bây giờ vẫn đang rất hòa hòa khí khí sao? Khương Hy mỉm cười đáp lại. Thẩm Tam Thúc, ta vẫn bình thường. Thẩm Lão Tam nhìn qua Điền Ý Quán một lượt. Xác nhận sinh ý vẫn rất ổn xong thì mới quay sang cười tươi nói lại. Vốn dĩ Tam Thúc đến xem ngươi kinh doanh Điền Ý Quán thế nào, xem ra không có gì khó khăn cả, là ta cả nghĩ quá rồi. Nghe vậy, Khương Hy liền mỉm cười đáp lại. Đa tạ ý tốt của Thúc, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Thẩm Lão Tam xua tay nói ra. Đa tạ gì, đều là chỗ thân quen cả, ngươi không cần phải khách khí với Tam Thúc đâu. Nói xong, bỗng dưng mi tâm của Thẩm Lão Tam có hơi nhíu lại, hắn hiếu kỳ nhìn Khương Hy mà nói ra. Tiểu Hy tử, sao Tam Thúc lại không thấy được tu vi của ngươi nữa rồi? Lời vừa ra, Khương Hy bất giác mà liếc mắt nhìn quanh tiền sảnh một chút, Thẩm Lão Tam bây giờ mới nhận ra hắn vô ý đến từng nào nhưng cũng không thể trách được. Hắn quen sống ở Tây Thành hơn Bắc Thành. Xác nhận không có ai để ý đến chuyện này, Khương Hy mới truyền âm cho hắn. Thẩm Tam Thúc, chúng ta ra hậu viện nói chuyện thôi. Nghe vậy, ánh mắt của Thẩm Lão Tam có chút chấn kinh mà nhìn lấy Khương Hy. Hắn dường như không thể tin được những gì vừa mới xảy ra. Truyền âm thuật, Thẩm Lão Tam tự đủ. Tiếp theo, Khương Hy liền bàn giao mọi thứ lại cho Lân, nếu gặp phải ca bệnh nào không xử lý được thì thông chi lại cho hắn. Còn lại thì Lân có thể tự mình làm chủ mà quyết định. Đối với yêu cầu này, Lân cũng không có gì dị nghị cả, hắn vốn đã quen thuộc với chuyện như thế này rồi. Bàn giao xong xuôi, Khương Hy liền cùng Thẩm Lão Tam ra hậu viện mà nói chuyện. Thẩm Lão Tam vì đợt truyền âm vừa rồi mà có chút không nhịn được nói ra. Tiểu Hy tử, ngươi sử dụng được truyền âm thuật. Khương Hy gật đầu đáp lại. Cũng không có gì khó, Thúc cũng làm được mà. Khóe miệng Thẩm Lão Tam có chút hơi giật giật, hắn đúng là có thể dùng truyền âm thuật được nhưng phải đến chút cơ cảnh hắn mới có thể dùng a nào có thể tại luyện khí cảnh mà sử dụng như Khương Hy. Nói đến đây, hắn mới nhớ ra mà nói tiếp. Tiểu Hy tử, tu vi của ngươi đến đâu rồi? Nghe vậy, Khương Hy mỉm cười, một thân khí tức liền kiểm soát mà buộc phát ra. Thẩm Lão Tam liền giật mình thốt lên. Luyện khí cảnh đỉnh phong. Làm thế nào? Tâm thần Thẩm Lão Tam có chút chấn động mạnh. Khương Hy là tam tạp linh căn, chuyện này hắn đương nhiên biết nhưng tốc độ tu luyện này liền khiến hắn như đang nằm mơ vậy. Con trai hắn cũng tam tạp linh căn nhưng nghe phụ thân nói thể chất của Hiên Minh có chút đặc biệt nên tu luyện sẽ không kém thiên linh căn. Điều này liền khiến vui vẻ đến quên trời quên đất. Nhưng tình huống của Khương Hy là như thế nào? Hắn không giải thích được. Hắn cũng là tam tạp linh căn nhưng vì cái gì tốc độ tu luyện của thiếu niên nhân trước mặt này lại không thực tế đến vậy? Dường như nhìn ra tâm tình của hắn, Khương Hy mỉm cười nói ra. Thẩm Tam Thúc, ta gặp được cơ duyên nên tốc độ tiến cảnh mới nhanh thế này. Lời này của Khương Hy cũng không phải nói dối, Phùng lão nhân kia cũng xem như là một cơ duyên. Nếu không gặp lão thì phải qua mùa hè Khương Hy mới đi nếm thử đột phá, bất quá vì sự việc của Điền Đại Phu, có thể bây giờ chưa chắc hắn đã đột phá đâu. Thẩm Lão Tam nghe xong những lời này thì mới nhẹ giọng thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng thầm đủ. Cũng còn may, là cơ duyên. Trông thấy bộ dáng này của Thẩm Lão Tam, khóe miệng Khương Hy liền có hơi nhếch lên. Đạo tâm của Thẩm Lão Tam từ sớm đã có chút lung lay rồi, nếu hôm nay hắn làm một kích chí mạng vào đó nữa thì đạo lộ của Thẩm Lão Tam chấm dứt từ đây. Tu vi triệt để dậm chân không tiến. Một lát sau, Thẩm Lão Tam rút từ trong ngực áo ra một phong thư đưa cho Khương Hy mà nói ra. Tiểu Hy tử, Minh Nhi có gửi thư cho ngươi. Nghe vậy, Khương Hy liền gật đầu tiếp nhận mà xem qua một chút. Đột nhiên ánh mắt hắn lướt qua một tia tinh quang cùng ý cười. Phong thư này rất đặc biệt, bởi ở trên đó được khắc một lớp phù trận bảo hộ rất chắc chắn. Người không tinh thông phù đạo sẽ rất khó mà phá được lớp trận này. Nếu cường công phá trận cũng đồng nghĩa với hủy luôn phong thư. Bất quá loại phù trận này vô hiệu với tu sĩ kim đan cảnh. Khương Hy chắc chắn 10 phần rằng phù trận này không phải do Hiên Minh đặt lên bởi vì hắn không có thiên phú phù đạo. Chữ viết của hắn mặc dù không tồi nhưng để đạt đến trình độ tối thiểu của phù sư thì không có cửa. Xem ra nhân duyên của hắn ở Hạo Nhiên thư viện không tồi, Khương Hy tự nhủ. Phá giải phù trận xong, Khương Hy mở phong thư ra xem nội dung thế nào. Về cơ bản thì trong thư có thông báo Hiên Minh đã sớm đột phá đến luyện khí cảnh đỉnh phong rồi, tính tu thêm vài năm nữa sẽ nếm thử việc đột phá trúc cơ cảnh. Chuyện này vốn không ngoài dự tính của Khương Hy, Hiên Minh thân mang đại địa chi thể thôi thì tốc độ tăng trưởng tu vi đã không kém thiên linh căn rồi. Chưa kể nguồn linh mạch ở bên dưới Hạo Nhiên thư viện lại thiên về hành thổ cùng hành mộc nữa, mặt khác, khí vận của Hiên Minh lại rất cao, đồng nghĩa với tỷ lệ đột phá thành công vốn dĩ đã cao hơn nhiều so với người thường. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cả ba yếu tố này hắn đã có đủ, tu hành không nhanh mới là chuyện lạ. Bên cạnh đó, chuyện làm Khương Hy ngạc nhiên nhất là Hiên Minh vậy mà câu đến Tô Viên rồi. Thành ra giọng thư này của hắn cứ có cảm giác lâng lâng ở trên mây vậy. Chi tiết sự việc Hiên Minh không ghi vào đây nhưng Khương Hy nghĩ hẳn sẽ không dễ chút nào. Tô Thái Lâm thì hắn vốn đã không nhìn rồi, người này mặc dù mạnh nhưng cũng không thắng được Hiên Minh. Hắn nhìn là nhìn quan hệ của Tô gia cùng Thẩm gia. Hai nhà này bình thường không công khai dương cung bạn kiếm đã là vạn hạnh rồi. Nếu Tô gia chủ biết con gái của mình bị một tên cựu bại hoại câu đi thì không biết tâm tình sẽ thế nào đây. Ngoài hai chuyện đó ra thì Hiên Minh cũng có hỏi thăm thêm vài thứ lặt vặt khác nữa nhưng cũng không quan trọng lắm. Xem xong bức thư này, Khương Hy liền nhẹ gật đầu rồi vận linh lực lên mà thiêu cháy nó. Thẩm Lão Tam ngồi bên thấy hành động này liền có chút hoảng hốt mà nói ra. Tiểu Hy tử, sao ngươi đó rồi? Khương Hy nhún vai đáp lại. Thẩm Tam thúc, Minh không muốn người khác đọc được a, ta cũng không còn cách nào khác. Nghe vậy, Thẩm Lão Tam liền thở dài ra một hơi, đồng thời trong lòng cũng hiếu kỳ hơn rất nhiều. Rốt cuộc là loại nội dung gì mà không muốn để cho người khác biết đây? Sau đó, hắn liền cùng Khương Hy trò chuyện qua lại thêm một chút nữa. Bản thân hắn làm người trưởng quản việc kinh doanh của Thẩm gia nên công phu miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa. Bất quá đến cuối buổi, hắn vẫn không thể khai thác được gì từ Khương Hy nên đành phải ngậm ngùi ra về. Lại qua tiếp hai ngày nữa, một đại hung tin khác bất ngờ ập đến Bắc Thành. Lao Hoàng qua đời. Khương Hy khi nghe thấy tin này ngay lập tức liền cùng tứ nương chạy sang nhà lão mà an ủi cùng hỗ trợ tiểu linh tổ chức tang lễ. Tang lễ của lão Hoàng cũng đồng dạng với Điền Đại Phu, số người đến viếng cũng lên trên gần trăm vạn người. Nhìn lấy tên lão ở trên bài vị, nội tâm Khương Hy liền cảm khái không thôi. Lão từng nói hắn sẽ sớm biết thôi, nhưng hắn không nguyện ý biết trong tình huống này chút nào cả. Thắp cho lão ba nén nhang xong, Khương Hy bước sang tâm sự một chút với tiểu linh. Nhìn nữ hải tử kiên cường này, hắn liền cảm thấy khâm phục lão Hoàng không thôi. Lão tính toán thật tốt và cũng có một đứa cháu thật tốt. Sau đó, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi lấy giấy bút ra mà viết một dòng chữ rồi đem đi đặt trong linh cữu của lão. Xem như một lời từ biệt cuối cùng đối với vị vĩ nhân này. Cung tiễn Nguyệt Hải thần kịch. Hoàng Tuyển. Chương 159, Thiên Huyền Kiếm Tông. Điền Đại Phu cùng lão Hoàng qua đời đối với người dân Bắc Thành đúng thật là tin dữ, bởi nó can dự đến rất nhiều vấn đề. Bắc Thành mặc dù toàn là phạm nhân nhưng khu vực này có thể sánh ngang với bốn khu vực còn lại của Nguyệt Hải thành phần nhiều đều nhờ vào bốn chữ. Nguyệt Hải Tam Nhân. Nay, hai trong số Tam Nhân đã tạ thế. Nguyệt Hải Tam Nhân bây giờ chỉ còn lại duy nhất một mình tứ nương mà thôi. Bất quá dân chúng cũng không lo lắng trong thời gian ngắn sẽ nhận hung tin từ nàng. Năm nay nàng cũng chỉ mới hơn 40, hoặc cùng lắm là gần 50 mà thôi, sức khỏe của nàng vẫn còn tốt lắm. Chưa kể thời điểm hiện tại còn đang là thời kỳ đỉnh cao của nàng, không dễ gì mà nàng ngã sớm được. Vậy nên chuyện cấp bách nhất bây giờ ở Bắc Thành chính là tìm người thế vào vị trí đang bị khuyết của Nguyệt Hải Tam Nhân. Tam Nhân muốn trọn vẹn thì phải có đủ 3 người mới được. Dĩ nhiên, danh vị thần y kia mặc nhiên đã rơi vào tay Khương Hy rồi. Toàn Bắc Thành không ai dám có dị nghị gì với chuyện này cả. Thậm chí, từ 2 năm trước, toàn bộ y sư ở Bắc Thành đã công nhận vị trí này của hắn rồi. Chỉ cần Điền Đại Phu rời bỏ vị trí thần ý đi thì mặc nhiên hắn sẽ tiếp quản. Rắc rối lớn nhất ở đây chính là Tiểu Linh, nghệ nhân tại Nguyệt Hải Thành phi thường nhiều, nhất là ở khu vực Nam Thành kia. Nhưng suốt hơn hàng thập kỷ qua, một mình Lão Hoàng ép cho bọn họ thở không nổi nên không mấy người có thể nổi danh lên được. Còn bây giờ Lão Hoàng đã qua đời, áp lực lên cái danh hiệu thần kịch kia lại càng lớn hơn nhiều. Nhưng Tiểu Linh vẫn kiên cường mà tiếp nhận lấy khiêu chiến từ mọi phương, cốt chỉ để giữ lấy danh hiệu của Gia Gia. Trong mắt Tiểu Linh, trên đời này không có ai khác xứng với danh hiệu thần kịch hơn Gia Gia nàng là Hoàng Tuyền cả. Nàng tuy không tiếp nhận danh hiệu thần kịch này nhưng cũng không muốn kẻ nào tiếp nhận nó. Vậy nên nàng chấp nhận mọi lời khiêu chiến từ các nghệ nhân khác. Khương Hy rất thích sự kiên cường này ở nàng, vậy nên thay mặt Lão Hoàng, hắn thi thoảng cũng sẽ âm thầm gây áp lực lên cho bên nghệ nhân Nam Thành để cho nàng có chút cơ hội thở dốc. Đương nhiên hắn cũng sẽ không nhúng tay quá sâu vào, bởi hắn tin vào thực lực của Tiểu Linh. Năng lực diễn kỹ của nàng nhận chân truyền từ Lão Hoàng sao lại có thể yếu được, đến Điền Đại Phu còn bị lừa nữa thì những kẻ khác còn chưa đủ tư cách. Lại một tháng nữa trôi qua, nhịp sống của Bắc Thành cuối cùng cũng trở về bình thường. Mọi người cũng đã dần quên đi cái chết của hai lão nhân kia rồi. Dù là ai thì mọi người cuối cùng cũng phải bước tiếp thôi, không thể suốt ngày lưu luyến quá khứ được. Khương Hy cũng vậy, mặc dù hắn tức giận với bản thân đi nữa thì Điền Đại Phu ở thế giới bên kia cũng không muốn nhìn hắn tự trách mình như vậy hoài được. Cho nên hắn cũng phải bước tiếp thôi. Bên cạnh đó, Nguyệt Hải Thành bây giờ còn có một sự kiện khiến hắn phải lưu tâm hơn nhiều. Đó chính là đám vân tụ ở trên bầu trời kia. Từ sau khi hắn trở về Bắc Thành cho đến bây giờ, đám lôi vân kia cứ qua một ngày là lại dày đặc thêm một lớp. Đây cũng là dấu hiệu cho việc Mạc Hiên thành chủ sắp độ kiếp rồi. Dân chúng Bắc Thành nhìn lấy mây đen trên bầu trời suốt nửa năm nay cũng dần thành thói quen, bất quá bọn họ lại không biết chuyện trọng đại gì sắp xảy ra cả. Bọn họ không biết rằng, đám lôi vân này có thể thay đổi cách cục của Nguyệt Hải Thành trong tương lai a. Điền Y Quán. Khương Đại Phu, cảm tạ người, một phụ nhân lục y tươi cười cầm lấy bọc thuốc mà nói ra. Khương Hy mỉm cười đáp lại. Đại thẩm. Ngươi mang thuốc về sắc ngày uống 3 lần, đều đặn trong nửa tháng là sẽ khỏi. Phụ nhân lục y nói ra. Được rồi, ta sẽ làm theo lời người nói. Nói xong, phụ nhân liền chào một tiếng rồi trở ra ngoài. Khương Hy thở ra một hơi rồi lấy bút ghi chép lại sổ sách, tính toán xem số dược liệu nào còn đủ, số dược liệu nào cần phải mua thêm. Thời gian gần đây, mọi người đến Điền Y Quán cơ hội đều đã thay đổi xưng hô với hắn. Trước đây nếu những đại thẩm kia hay gọi hắn là Tiểu Hy Tử thì bây giờ đã chuyển thành Khương Đại Phu hết rồi. Đây chính là hệ quả của việc tiếp nhận danh hiệu thần y gì, dân chúng sẽ cho hắn sự tôn kính nhất định. Việc còn lại của hắn chính là chứng minh cho họ thấy thực lực của bản thân. Như vậy là đủ. Ghi chép cùng với tính toán xong số dược liệu cần thiết, Khương Hy có chút nhíu mày lại mà nhìn quanh toàn bộ Điền Y Quán. Bệnh nhân thì về hết rồi nhưng sao Lân đến tận bây giờ vẫn chưa thấy về. Ngày hôm nay có một vài loại linh dược đã hết nhưng Lân lại quên đi kiểm kê nên hắn đã sớm thông chi cho bên Trầm Thiên Bảo Lâu chuẩn bị rồi. Lân chỉ việc đến Tây Thành rồi lấy thôi nhưng có vẻ như không đơn giản như trước nữa. Bình thường, Điền Y Quán cần loại linh dược nào thì chỉ việc thông chi cho các Bảo Lâu là được, sau đó họ sẽ trực tiếp mang đến đây chứ không phải như bây giờ, phải tự mình đến lấy. Đây chính là chuỗi hệ quả mà Điền Y Quán hiện nay phải gánh lấy. Trong mắt dân chúng Bắc Thành, Điền Y Quán vẫn là Điền Y Quán. Nhưng trong mắt dân chúng Nam Thành cùng tu sĩ Tây Thành, Điền Y Quán giờ đây chỉ còn là cái biển hiệu. Bất quá với Khương Hy, đây chỉ là tình huống tạm thời thôi. Tiếp qua 2 năm nữa, hắn sẽ khiến mọi việc trở lại với quỹ đạo trước đây. Đột nhiên, linh thức khẽ động, ánh mắt Khương Hy có chút hơi đổi, hắn quay đầu nhìn về phía hậu viện, sau đó lại nhìn về phía cửa Điền Y Quán, một bóng người liền xuất hiện. Vừa nhắc Tào Tháo đến. Lân trở về, trên lưng mang theo một giỏ linh dược lớn, hắn nói ra. Công tử, ta về rồi. Khương Hy nhìn qua Lân một chút, mấy năm nay Lân cũng không cao to hơn là mấy, thân hình vẫn hộ pháp như trước. Bất quá quanh năm sống gần biển, hắn cũng dần đen thêm một chút rồi. Khương Hy nói ra. Gặp phải chuyện gì sao? Nghe vậy, trong lòng Lân liền bật cho hắn một ngón tay cái rồi giọng có chút tức giận mà nói ra. Công tử, đám tu sĩ Tây Thành thật quá đáng, dám tranh số linh dược mà chúng ta đã đặt mua. Vậy ngươi làm gì rồi? Khương Hy hỏi. Đương nhiên là ta đánh cho bọn chúng một trận rồi, Lân Thành thật đáp. Khương Hy đưa tay lên xoa xoa một chút bên Thái Dương, hắn thở dài một hơi ra rồi nói. sao ngươi không dùng tấm hắc lệnh ta đưa ngươi? Lân có chút hơi chột dạ, hắn đưa tay lên gãi đầu mà cười ngốc đáp lại.
Công tử, ta quên.
Khương Hy lắc đầu không nói nữa, một tay đưa lên, cách không hiển vật thi triển ra, tấm hắc lệnh trong ngực áo Lân bay ra mà trở về tay hắn. Lân nhìn qua hắn một chút rồi nói tiếp.
Công tử ta có chuyện muốn nói.
Ừ, chuyện gì? Khương Hy nói ra.
Lân không đội nói, tựa hồ có chút lúng túng sắp xếp lại từ ngữ một đoạn thời gian ngắn rồi nói ra.
Công tử, ban nãy lúc đánh nhau với đám tu sĩ kia, ta có vô tình gặp hai người nọ ở Tây Thành. Bọn họ nói ta với tông môn của họ có duyên nên muốn mời ta đi một chuyến. Ta muốn hỏi một chút ý kiến của công tử thế nào rồi quyết định sau.
Nghe xong, Khương Hy liền thở dài ra một hơi rồi nói ra.
Ngươi đóng cửa lại đi, chúng ta trở vào trong nói chuyện.
Lân gật đầu, sau đó tháo cái giỏ linh dược ở trên lưng xuống rồi quay lại đóng cửa điền y quán rồi cùng Khương Hy trở lại hậu viện.
Bất quá lúc trở lại hậu viện thì con ngươi Lân liền co rút lại mà thốt lên.
Là hai ngươi.
Hậu viện của điền y quán vốn là nơi sinh sống của Khương Hy cùng Lân, nào là chỗ để người khác tự nhiên xuất hiện được.
Nhưng tình hình thực tế chính là như vậy.
Ngay tại giữa sân ở hậu viện hiện nay là hai thân ảnh phi thường bí ẩn, thân mang phục trang lam y có chút giống nhau, họa tiết hình án ở trên nhìn qua có lúc chuyển động có lúc không, trông rất ảo diệu.
Khương Hy không quá ngạc nhiên khi thấy hai người này, dựa vào hình dáng bên ngoài hẳn là một nam một nữ.
Bất quá hắn không thấy được mặt hai người vì đã có một lớp nón cùng mạng che lại rồi.
Nam tử nhìn Lân mà đột nhiên nói ra.
Chuyện của ngươi sao không tự quyết định?
Lân có chút hoảng hồn với sự đột nhập bất hợp pháp này của hai người nọ, hắn vội vàng nói ra.
Ta nói rồi, ta cần hỏi ý kiến của công tử.
Nữ tử còn lại nói ra.
Quyết định của ngươi hay của hắn trọng yếu hơn?
Nghe vậy, Lân có chút nghẹn họng, không biết nên đáp sao cho phải.
Mặc dù công tử đã bảo con đường tu hành về sau sẽ do hắn tự quyết nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn không quyết đoán được như công tử à.
Bất giác ánh mắt hắn cũng mang một chút run sợ mà nhìn qua Khương Hy.
Hắn sợ hai người này sẽ khiến công tử nổi giận a.
Đáng tiếc, Khương Hy không có biểu hiện gì cả, hắn đã sớm biết hai người này đột nhập vào điền y quán hắn rồi, vậy nên mới bảo Lân đi đóng cửa lại.
Hắn bước đến chỗ hai người họ rồi nhẹ nhàng lướt qua, tiến thẳng đến chỗ bàn đá ở giữa sân, từ tốn ngồi xuống mà nói ra.
Nếu khách đã đến, vậy thân làm chủ, ta hẳn nên mời hai vị một chén trà chứ.
Hai người kia nghe vậy liền quay sang nhìn nhau một chút. Sau đó nam tử nói ra.
Không cần, chúng ta đến mang tên tiểu tử này đi thôi.
Khương Hy mỉm cười, nhìn qua phục trang của hai người họ một lát mà trong lòng có chút hoài niệm.
Hắn vạn lần không nghĩ đến đại cơ duyên của Lân lại là cái tông môn này, bất quá ngẫm nghĩ thật kỹ càng lại thì Lân rất phù hợp.
Chí ít ở mặt tính cách là thế.
Một lát sau, Khương Hy nhẹ giọng nói ra.
Không hổ danh là người của Thiên Huyền Kiếm Tông, các ngươi vẫn cứ thẳng tính như vậy.
Lời vừa ra, trong tay của đôi nam nữ kia lập tức xuất hiện trường kiếm. Khí tức lập tức khởi động lên.
Nam tử lạnh giọng nói ra.
Ngươi là ai?
Tại sao biết được thân phận của chúng ta?
Lân không biết Thiên Huyền Kiếm Tông là loại mặt hàng hay tông môn nào cả.
Trong mắt hắn bây giờ là một tình thế phi thường không ổn giữa đôi bên, hắn vội vàng chạy ra ngăn giữa hai bên mà nói.
Khoan đã nào, nơi đây là Bắc Thành, không được đánh nhau đâu.
Nữ tử nghe vậy liền hừ một tiếng nói ra.
Tiểu tử, kiếm tu nhìn thực lực, không nhìn luật lệ.
Ngươi mau tránh ra.
Lân liền có chút quýnh lên. Hắn không nghĩ đến hai người này vậy mà lại muốn gây chiến ở điền y quán.
Nội tâm hắn bây giờ thật muốn khóc lên rồi đây.
Khương Hy nhìn sang hai người họ một cách lạnh nhạt mà nói ra.
Đầu tiên, ta là ai không quan trọng, các ngươi vẫn chưa giới thiệu mình.
Thứ hai, các ngươi đã mang nội môn kiếm bảo của Thiên Huyền Kiếm Tông đi ra ngoài rồi thì đừng hỏi tại sao lại bị phát hiện thân phận.
Cuối cùng, đây là Đại Nguyệt Hoàng Triều, không phải Đại Nhật Hoàng Triều.
Hai ngươi nếu muốn toàn mạng đi ra khỏi đây thì mau thu kiếm lại.
Vừa nói, Khương Hy cũng âm thầm vận linh thức lên mà khởi động phù trận xung quanh điền y quán lên.
Trong chớp mắt, toàn bộ hậu viện đều đã chìm ngập trong ánh quang của phù văn rồi.
Đa tầng phù trận xuất hiện, đôi nam nữ kia liền biến sắc, không nhịn được mà nói ra.
Phù trận.
Sau đó, ánh mắt bọn hắn liền chuyển thành vẻ ngưng trọng mà nhìn lấy Khương Hy.
Khương Hy cũng không nhìn bọn hắn quá nhiều, hắn nói xong liền im lặng lại, quyết định thế nào là ở bọn hắn.
Thanh thanh thật thật thì ngồi xuống nói chuyện. Còn không thì hắn không ngại dùng cái trận này đi chấn áp đâu.
Đám kiếm tu này muôn thửa vẫn luôn khiến hắn bực mình như vậy.
Nghe xong, đôi nam nữ kia một lần nữa lại nhìn qua nhau, miệng khẽ nhép nhép một chút mà truyền âm một hồi rồi quyết định thu kiếm lại.
Nam tử bước lên tháo non xuống, để lộ ra gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt sắc như ánh kiếm.
Mang theo một chút ngưng trọng, nam tử nói ra.
Ta gọi Vạn Trương, còn đây là sư muội của ta, Hoắc Hồng Liên.
Chúng ta đều là đệ tử nội môn của Thiên Huyền Kiếm Tông.
Khương Hy gật đầu. Ánh mắt có hơi híp lại mà nói ra.
Trong tam mạch của kiếm tông, các ngươi thuộc mạch nào? Lời vừa ra, ánh mắt của Vạn Trương có hơi đổi, ngay cả Hoắc Hồng Liên cũng ngạc nhiên mà tháo non xuống. Hai người quay sang nhìn nhau một chút rồi có rẻ chừng nói ra. Làm sao ngươi biết được chuyện này? Khương Hy mỉm cười, một tay nâng ấm trà lên rồi rót ra ba chén, sau đó ra hiệu mời tất cả ngồi xuống rồi nói chuyện. Đồng thời hắn cũng phất tay thu phù trận lại, xem như bày tỏ thành ý. Hai người Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên ban đầu còn có chút đề phòng nhưng xác nhận phù trận cũng đã biến mất rồi. Hơn nữa thiếu niên nhân này chỉ mới luyện khí cảnh thôi nên mới yên tâm mà ngồi xuống. Lại nói về Thiên Huyền Kiếm Tông, đây là một trong số thập đại chính phái của Huyền Đô Đại Lục, là tông môn hàng đầu tu luyện về kiếm đạo. Thiên Huyền Kiếm Tông có lịch sử hàng vạn năm, có thể sánh ngang với Cửu Tiêu Tông cùng Hạo Nhiên Thư Viện. Đời trước, Khương Hy có một vị bằng hữu là kiếm tu, mà hắn hay gọi là tên điên chính hiệu. Người đó có xuất thân từ Thiên Huyền Kiếm Tông, hiện nay đang là người đứng đầu của một trong tam mạch của Thiên Huyền Kiếm Tông. Người ngoài gọi tam mạch, nội bộ gọi tam kiếm, bao gồm sát kiếm, khoái kiếm cùng trọng kiếm. Người đứng đầu sát kiếm nhất mạch chính là bằng hữu của hắn, Kiếm Minh Chân Nhân. Mặt khác, tương tự với Hạo Nhiên Thư Viện, Thiên Huyền Kiếm Tông cũng là một cái tên phi thường dài, vậy nên tu chân giới thường gọi chung bằng cái tên ngắn hơn. Thư Viện và Kiếm Tông. Khương Hy làm một hớp trà nhẹ rồi nói ra. Gia sư là bằng hữu của Kiếm Minh Chân Nhân, vậy nên chuyện này ta biết cũng không có gì lạ. Nghe vậy, Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên giật mình chấn kinh. Danh tiếng của Kiếm Minh Chân Nhân tại Kiếm Tông phi thường cao, cơ hồ không hề thua kém kiếm thánh đương thời là bao. Thân làm đệ tử nội môn của Kiếm Tông, hai người đương nhiên biết đến Kiếm Minh Chân Nhân, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ vị tiền bối này. Nhưng hai người bọn họ vừa nghe gì? Gia sư là bằng hữu. Cái câu này có ý vị gì hai người hiểu rõ, mặc dù không biết được tu vi của chân nhân là gì nhưng một thân kiếm đạo đánh khắp thiên hạ sao lại có thể không có tu vi cao được. Có thể làm được bằng hữu của Kiếm Minh Chân Nhân, gia sư của thiếu niên nhân trước mặt đây có lẽ thân phận không đơn giản. Hoắc Hồng Liên cẩn thận nói ra. Không biết vị công tử đây xưng hô thế nào. Nghe xong, Vạn Trương có chút kỳ lạ mà nhìn qua vị sư muội này của hắn, ngữ điệu tựa hồ có chút không giống như bình thường chút nào. Chuyện này cũng không thể trách được Hoắc Hồng Liên, ai bảo dung mạo của Khương Hy là đại sát khí đối với nữ nhân đây. Chưa kể hắn còn tu luyện sắc dục thiên đến đại thành đỉnh phong. Một thân mị lực dù có giấu cũng không thể toàn vẹn lu mờ được. Hoắc Hồng Liên mặc dù tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa nhưng so với phàm nhân cùng tuổi thì nàng còn non lắm. Nàng thiếu khuyết cái gọi là trải sự đời, mà đa số tu sĩ của các đại tông môn đều thiếu điểm này, nên khả năng khống chế biểu cảm cũng như đối diện với thất tình lục dục vẫn còn kém lắm. Khương Hy mỉm cười đáp lại. Ta họ Khương, xuất thân ở Đại Nguyệt. Còn sư thừa ở phương Bắc. Hoắc Hồng Liên hỏi tiếp. Khương công tử hữu lễ. Sư thừa của công tử ở phương Bắc không biết là nhà nào. Nội tâm Vạn Trương có chút thở dài, hắn không quan tâm đến vị sư muội này nữa, như thế này quá mất phong phạm của kiếm tông rồi. Thế là hắn liền nâng chén trà lên mà xem một chút, xác nhận không có vấn đề gì thì mới uống. Khương Hy đáp lại. Bạch Dương Đỉnh, Cửu Tiêu Tông. Vừa dứt lời, Vạn Trương liền phun ngụm trà ở trong miệng đang uống ra bên ngoài. Chương 160, Hư Không Hòa Phủ. Nước trà văng ra. Hoắc Hồng Liên liền trợn mắt mà nhìn lấy vị sư huynh của mình, nàng liền không nhìn thân phận, bí mật dùng chân mà đạp vị sư huynh này một chút, ý tứ rất rõ ràng. Quá mất mặt. Nhận ra hành vi hơi thất thố này của mình, Vạn Trương vội vội vàng vàng nói ra. Thật có lỗi, Vạn Mẫu có chút thất lễ rồi. Mong sư huynh bỏ qua cho. Sư huynh. Lân có chút phát ngốc mà nhìn về phía Vạn Trương. Bộ dáng oai phong hùng hổ trước kia đi đâu mất rồi. Sẽ không phải trôi ra theo đám nước trà ban nay chứ. Hoắc Hồng Liên đối với xưng hô này của Vạn Trương cũng không có gì dị nghị cả. Đầu tiên, Khương Hy đã gọi ra được hai chữ Bạch Dương, vậy thì thân phận của hắn chắc chắn là đệ tử của Cửu Tiêu Tông. Mặt khác, đồng dạng với Thẩm Hạo, bọn hắn cũng cho Khương Hy là đệ tử thân truyền. Cốt cũng là do tu vi của hắn chưa đạt đến trúc cơ cảnh. Hơn nữa, nhớ đến cụm gia sư là bằng hữu trước đó của hắn thì đồng nghĩa với việc tuổi tác của vị tiền bối kia hẳn đã rất cao rồi. Luận về tuổi tác, vị tiền bối già sư kia của Khương Hy có lẽ ngang với Kiếm Minh Chân Nhân, mà Kiếm Minh Chân Nhân lại hơn hai người bọn hắn đến tận 6, 7 cái thế hệ. Bất quá ở tu chân giới, người ta thông thường sẽ nhìn vào bối phận cùng tu vi để xác định thân phận. Nếu dùng tuổi không thôi thì xưng hô sẽ loạn hết cả lên. Tại Kiếm Tông, Kiếm Minh Chân Nhân là sát kiếm mạch chủ, bối phận là sư bá tổ của bọn hắn, vậy nên về lý, bọn hắn phải gọi Khương Hy một tiếng sư thúc mới phải. Nhưng như thế thì quá khiên cưỡng rồi. Dù sao tu vi của bọn hắn vẫn cao hơn Khương Hy, nhất là Vạn Trương. Vậy nên một tiếng sư huynh này của Vạn Trương cũng xem như cho bọn hắn chiếm tiện nghi đi. Về phía Khương Hy, hiện tại hắn còn đang rất nhỏ yếu, nếu ở trong tình huống có thể tận dụng được cụm Bạch Dương đỉnh này thì hắn không ngại sử dụng đâu. Dù sao đi lại trong tu chân giới, có siêu cấp đại tông môn chống lưng cũng là một loại tiên thiên lợi thế, có điên mới không đi dùng. Vạn Trương đã gọi Khương Hy bằng một tiếng sư huynh, vậy thì hắn cũng không ngại nhận cái bối phận này. Hắn mỉm cười nói ra, Vạn sư đệ không cần khách khí, đi vào nhân gian gặp phải đồng đạo, ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường. Vạn Trương vội vàng điều chỉnh tư thế rồi nói lại, để sư huynh chê cười rồi. Lân ngồi bên nghe Khương Hy gọi Vạn Trương một tiếng sư đệ không chớp mắt, hơn nữa Vạn Trương lại còn khách khách khí khí thừa nhận nữa. Trong một khoảnh khắc ngắn, Lân có cảm giác hình ảnh Dương Cung Bạt Kiếm ban nãy có lẽ là do nằm mơ. Ừ, có lẽ là nằm mơ rồi. Khương Hy không để ý trạng thái của Lân thế nào, hắn mỉm cười nhìn hai người kiếm tông mà nói ra. Đại Nguyệt Hoàng Triều không phải là nơi đệ tử kiếm tông thường hay lui tới, hai vị sư đệ, sư muội đến Nguyệt Hải Thành không biết có việc gì không? Nghe vậy, Vạn Trương đưa tay lên giả vờ khụ khụ vài tiếng mà nói ra. Khương sư huynh, chuyện là thế này, bọn ta vốn đang ở phụ cận biên giới giữa Đại Nhật cùng Đại Nguyệt thì nghe tin Mặc tiền bối của Nguyệt Hải Thành sắp độ Nguyên Anh kiếp vân. Vậy nên bọn ta liền đến xem một chút, xem thử có cảm ngộ gì không? Khương Hy gật đầu, một tay đưa lên xoa xoa cái cằm rồi nói ra. Cũng phải, Mặc thành chủ là kiếm tu, các ngươi quan sát ít nhiều cũng sẽ có cảm ngộ đối với kiếm đạo. Bất quá. Vừa nói, hắn vừa liếc mắt sang nhìn Lân một chút rồi nói tiếp. Chuyện của hắn là thế nào? Lúc này, Hoắc Hồng Liên liền xen vào mà nói ra. À, sư huynh, liên quan đến tiểu tử này thì bọn ta vô tình gặp được ở Trầm Thiên Bảo Lâu. Lúc đó bọn ta muốn mua một chút đan dược rồi nhanh chóng đi đến phủ thành chủ thôi. Không nghĩ đến tiểu tử này cùng với một đám tu sĩ khác lại nổi lên tranh đấu. Bọn ta vốn chỉ muốn xem chút cho vui, ai ngờ đâu vũ lực của hắn lại mạnh đến như vậy. Hơn nữa một thân kiếm đạo cũng không tồi, rất có cảm ngộ riêng. Lấy tu vi cùng kiếm đạo bậc này nếu đặt ở ngoại môn của bản phái thì cũng xếp vào hàng ngũ trung thượng rồi. Cho nên Vạn sư huynh mới đề nghị hắn đi bản phái một chuyến. Sau đó nàng bỗng nhớ lại quan hệ giữa Khương Hy cùng Lân nên tận lực bồi thêm một câu. Sư huynh yên tâm, lấy thực lực của hắn, thông quan vào ngoại môn kiếm tông cũng không phải quá khó. Khương Hy sao lại không nhìn ra ý định của Hoắc Hồng Liên, nàng đây là muốn lôi kéo thêm quan hệ. Dù sao tại tu chân giới, nhất là giữa các đại phái với nhau, nhiều thêm một đồng hữu còn tốt hơn nhiều thêm một địch nhân. Hắn làm một hớp trà rồi mỉm cười đáp lại. Kiếm tu cầu chấp nhất, các ngươi lại lo chuyện bao đồng rồi. Nghe vậy, Vạn Trương liền cười nói ra. Khương sư huynh thật hiểu kiếm tu chúng ta, bất quá thời điểm đó ta có chút mến tài tiểu tử này mà thôi. Nhưng đúng như sư muội nói, hắn có đủ thực lực. Khương Hy gật đầu nhẹ không đáp, sau đó hắn nhìn sang Lân mà nói ra. Quyết định của ngươi thế nào? Bị hỏi chúng, Lân có chút hơi luống cuống, hắn đưa tay lên gãi đầu, tựa hồ có hơi loay một hồi không biết nên nói gì cho phải. Thấy thế, Khương Hy thở dài nói ra. Ta nói rồi, quyết định vốn là ở ngươi. Đi hay ở là do ngươi quyết định, ta cũng không thể nào một đời này thay ngươi quyết được. Nghe vậy, Lân liền ngồi yên lại, đầu hơi cúi xuống, hai tay nắm thành quyền thật chặt lại. Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ vậy nên cũng yên lặng chờ đợi câu trả lời. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Lân ngẩng đầu lên, hai mắt chứa đầy tình quang cùng kiên định nhìn Khương Hy mà nói ra. Công tử, ta muốn đi. Khương Hy gật đầu, mỉm cười hài lòng rồi nói ra. Đi vào trong tử biệt lao bá một chút đi. Lân gật đầu đáp ứng, sau đó liền đứng dậy đi vào trong phòng điền đại phu mà thắp nhang khấu lạy. Trong lúc đợi Lân thì Khương Hy cùng hai người vào trường, Hoắc Hồng Liên cũng không ngồi không. Bọn hắn nói chuyện qua lại một hồi, hỏi hàn xem tình huống của trưởng bối đôi bên ra sao. Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên trên thực tế cũng không phải thuộc sát kiếm nhất mạch nên Khương Hy không thể lấy thêm thông tin gì về kiếm minh chân nhân được. Nhưng chung quy lại thì thông tin trọng yếu nhất vẫn có thể nghe ra một hai. Ba năm trước, kiếm minh chân nhân đã bế quan tu luyện, không hỏi chuyện ngoại giới nữa. Tính toán theo thời gian có lẽ là không bao lâu sau khi phủ linh chân nhân tọa hóa mà đi. Chỉ có điều Khương Hy không nghĩ vị bằng hữu này của hắn sẽ vì chuyện đó mà đi bế quan. Tu hành đến cấp độ Nguyên Anh đại lão rồi thì chuyện sinh tử đã sớm không phải là mối quan tâm quá trọng yếu như trước, chưa kể đây còn là sinh tử người người khác. Huống hồ, cảnh giới của kiếm minh chân nhân lại không thua Vệ Khắc Nguyên là bao, thọ mệnh còn thấp nhất cũng phải 500-600 năm. Lấy hiểu biết của Khương Hy đối với kiếm minh chân nhân, có lẽ lần bế quan không đơn giản chút nào. Mặt khác, Khương Hy vốn không ưa thích kiếm tu cho lắm nên chuyện còn lại của kiếm tông hắn cũng không để tâm nhiều mấy. Nhưng ít nhất hai người Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên thuộc khoái kiếm nhất mạch thì hắn vẫn sẽ nhớ. Dưới con mắt của hắn, Vạn Trương là trúc cơ cảnh trung kỳ, còn Hoắc Hồng Liên là trúc cơ cảnh sơ kỳ. Ở con đường kiếm đạo, hai người này đi xa hơn rất nhiều so với Lý Viễn Trình. nếu đổi Hoắc Hồng Liên vào vị trí của Lý Viễn Trình ngày hôm đó thì có lẽ hắn sẽ gặp gian nan lắm đây. Không vận dụng tấm hắc lệnh thì cơ hội đánh bại có lẽ cũng chỉ tầm 5 năm là cùng. Bất quá bây giờ hai người họ hiện đang ở Điền Y Quán, phù trận tại nơi đây được Khương Hy bố trí rất nhiều, vận dụng toàn bộ lên cùng một lúc thì cũng đủ chu sắt vạn trường chứ đừng nói là Hoắc Hồng Liên. Cũng vì chính lực uy hiếp này nên hai người bọn hắn mới có thể thu kiếm lại mà ngồi nói chuyện đường hoàng với Khương Hy. Về phía Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên, bọn hắn đương nhiên rất tò mò vị tiền bối sau lưng hắn là ai. Vậy nên đã rất cố gắng hết sức để dò hỏi rồi. Bất quá bọn hắn trải đời còn kém, lại thêm đặc tính cứng nhắc của kiếm tu, công phu miệng lưỡi lại không được trơn tru như Thẩm Lão Tam, thành ra không thu lại được thông tin gì hết. Nhưng Khương Hy cũng không phải ngu xuẩn, nếu hai người Vạn Trương, Hoắc Hồng Liên thật không lấy được thông tin gì về người ở sau lưng hắn thì thể nào cũng sẽ dấy lên nghi ngờ thôi. Cho nên Khương Hy cũng nói theo kiểu bóng gió cho hai người nghe, rằng sư phụ của hắn không thích để người ngoài biết và quan trọng nhất là thông tin sư phụ hắn hư hư thật thật là một trong ngũ đại trưởng lão của Cửu Tiêu Tông. Nếu hắn nói tên một người có địa vị thấp hơn ngũ đại trưởng lão thì ở thân phận của Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên có lẽ sẽ nhanh chóng tra ra được thông qua trưởng bối tại Kiếm Tông. Nhưng nếu là ngũ đại trưởng lão thì sự việc sẽ khác. Bọn hắn chắc chắn không thể tra, vì đó chính là vượt quyền. Luận về địa vị, ngũ đại trưởng lão của Cửu Tiêu Tông ngang ngửa với tam kiếm chi chủ của Kiếm Tông. Đây là những đại lão cấp bậc sư tổ của thế hệ này rồi, Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên dù cho thêm 10 lá gan cũng chẳng dám đi tra. Vậy nên một hồi nói chuyện này, Khương Hy nhẹ nhàng qua ải. Khấu Lệ cùng thắp nhang Điền Đại Phu xong, Lân liền nhanh chóng đi ra lại rồi ôm quyền nói ra. Công tử, hai vị, lần này đi không biết bao giờ mới trở lại. Cho nên ta muốn trở về Linh Vân Trấn gặp qua mẫu thân một chút. Vạn Trương nghe vậy liền suy nghĩ một chút rồi nói ra. Thời gian có lẽ còn nhưng ngươi đi nhanh về nhanh, chúng ta không đợi ngươi được. Mặt khác, từ nay về sau ngươi gọi chúng ta hai tiếng sư huynh, sư tỷ là được. Nghe vậy, thần sắc của Lân có chút mừng rõ mà đáp lại. Đa tạ sư huynh thành toàn. Sau đó, hắn nhìn sang Khương Hy một chút, tựa hồ muốn xem ý kiến thế nào, đồng thời ánh mắt cũng rất mong chờ. Khương Hy định mở miệng cho phép. Nhưng đột nhiên, hắn híp mắt lại nhìn trên bầu trời một hồi rồi nói ra. Không kịp nữa đâu, đêm nay ngươi viết lại một phong thư là được, ta sẽ chuyển đi giúp ngươi. Lân có chút giật mình, không nghĩ đến công tử vậy mà không đồng ý mấy năm nay hắn từ biệt Linh Vân Trấn đến Nguyệt Hải Thành sinh sống, cơ hội chưa bao giờ về thăm nhà cả. Nay nhân cơ hội này hắn muốn về nhà thăm mẫu thân một lần, ai ngờ. Hắn vội vàng nói ra. Công tử, ta chỉ đi nhanh thôi, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến hai vị sư huynh, sư tỷ. Khương Hy nhìn hắn rồi đưa tay lên vỗ vai nói ra. Ta không có ý chia cắt tình mẫu tử nhà ngươi nhưng hiện tại đã không kịp nữa rồi. Hoắc Hồng Liên ở bên có chút không hiểu, nàng liền nói ra. Khương sư huynh, không kịp là thế nào? Khương Hy nhìn lên bầu trời ảm đạm đầy kiếp vân kia mà nói ra. Mặc thành chủ muốn độ kiếp rồi, lần đi cũng không kịp, các ngươi đợi cũng không được. Nghe vậy, Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên liền chấn kinh mà nhìn nhau, Vạn Trương vội nói ra. Sư huynh, theo tình huống này hẳn phải một tuần nữa chứ? Khương Hy lắc đầu, hát trúc bút xuất hiện trong tay, hắn liền họa ra một đạo phù trên không trung. Hai người Vạn Trương thấy vậy liền giật mình thốt lên. Không thể nào. Hư không họa phù. Hư không họa phù, nghĩa đúng như tên, là họa phù ở trên không trung. Loại thủ đoạn này Khương Hy vốn dĩ đã thường xuyên làm nhiều lần rồi nhưng không mấy ai có thể nhìn ra được huyền diệu ở trong đó cả. Bình thường phù sư muốn họa phù đương nhiên cần phải có phù lục, mực họa cùng bút họa đầy đủ thì mới có thể họa ra phù được. Nhưng một khi tu luyện đến đẳng cấp cao hơn thì có thể trực tiếp bỏ qua phù lục cùng mực họa. Dùng không trung làm phù lục, dùng thiên địa linh khí làm mực họa, dùng bút họa làm đạo cụ. Khương Hy đã có thể họa ra được một đạo phù rồi. Để họa được loại phù này, linh thức cũng như lực kiểm soát đòi hỏi ở một cấp độ phi thường cao. Trước đây trong chiến đấu, Khương Hy cũng hay dùng hư không họa phù nhưng đại đa số đã chết hết rồi nên không mấy ai còn sống đều nói lại với người khác. Người sống duy nhất ngoài Điền Ý Quán có thể thấy được có lẽ là Na Lan cô nương của Trầm Thiên Bảo Lâu. Mấy năm trước khi hắn mua hát trúc bút này, hắn đã họa một đạo thủy tự phù ngay tại chỗ. Bất quá kiến thức của nàng về phù đạo còn rất thấp cho nên cũng không thể nhìn ra được sự huyền diệu của nó. Nay loại thủ đoạn này của hắn cuối cùng cũng có người chịu nhận diện rồi. Khương Hy họa đạo phù kia gọi là chân tự phù, loại phù này cũng hao hụt đi tương đối nhiều linh thức của hắn nhưng may mắn đây là Điền Ý Quán. Hắn có phù trận hỗ trợ cho nên vẫn có thể thông thả mà hòa được. Theo chân tự phù hiện thế, phù trận quanh Điền Ý Quán liền dục dịch mà vận chuyển luân hồi theo. Từ đó, chân tự phù liền sáng lên mà hóa thành một đạo quang ảo mờ nhạt mà kết thành một lớp màng trong suốt. Thông qua lớp màng trong suốt này, tất cả mọi người có thể nhìn thấu được sự chuyển động của thiên địa linh khí. Hoắc Hồng Liên chấn kinh mà lấy tay ôm miệng lại, Vạn Trương thì ngốc trệ ra mà nhìn lấy những dòng linh khí kia. Còn Lân thì hai mắt sáng rực như nhìn thấy chân bảo. Loại thủ đoạn này Khương Hy rất ít khi dùng, hơn nữa chân tự phù cũng không phải muốn họa là họa được. Đạo phù này phi thường khó ăn. Từ lúc trùng sinh đến bây giờ, Khương Hy đã họa hơn 1000 lần mới có thể họa thành công một chữ chân này. Kiến thức cùng lịch luyện kiếp trước đem lại cho hắn rất nhiều, nhưng ở đời này, chăm chỉ cùng cần mẫn mới có thể tạo ra thành quả được. Thông qua lớp màng kia, thiên địa linh khí ở Nguyệt Hải Thành về cơ bản đều có xu hướng chạy về phía phủ thành chủ, sau đó quan sát kỹ hơn một chút thì sẽ thấy một cột linh khí phóng thẳng từ đó lên trên thiên không. Cứ mỗi một giây trôi qua, cột linh khí kia càng ngày càng nồng đậm, kiếp vân trên bầu trời càng ngày càng hội tụ lại phủ thành chủ. Dùng để so sánh thì tình huống bây giờ tựa như một trái bóng được căng hết mức vậy, chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi là trái bóng sẽ nổ tung. Đồng nghĩa với việc thiên kiếp sẽ buông xuống. Chương 161, Mạc Hiên độ kiếp. Ba người kia ngây người rất lâu, Khương Hy đã cho bọn hắn thấy được hết chân tướng thông qua chân tự phù rồi nên sau đó liền phất tay thu lại. Tấm màng trong suốt kia lập tức tan thành làn khói hư ảo mà biến đi mất, Khương Hy thở nhẹ một hơi rồi nói ra. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên gật đầu, sau đó liền động niệm mà rút ra phi kiếm. Thấy vậy, Khương Hy nói tiếp. Bên trong Nguyệt Hải Thành, tu sĩ dưới kim đan không được phép phi hành. Các ngươi nên thu lại phi kiếm đi. Nghe vậy, sắc mặt hai người liền có chút đỏ lên, bọn hắn đến Nguyệt Hải Thành hơi vội nên cũng không kịp tìm hiểu qua luật lệ ở đây. Bọn hắn còn nghĩ Nguyệt Hải Thành cũng tương tự với Nguyệt Lôi Thành mà bọn hắn từng ghé ngang khi trước, nhưng xem ra bây giờ thì không phải như vậy. Sau đó, Khương Hy, Lân, Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên liền ra khỏi Điền Y Quán mà chạy thẳng một mạch đến Đông Thành. Mạc Hiên thành chủ nếu muốn độ kiếp chắc chắn sẽ không độ kiếp ngay trong Nguyệt Hải Thành, nếu không một nửa tòa thành này bị hủy diệt là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy nên lựa chọn duy nhất của Mạc Hiên bây giờ chính là ra biển để độ kiếp. Muốn có vị trí quan sát tốt thì Đông Thành là sự lựa chọn hoàn hảo nhất rồi. May mắn cho đoàn người của hắn là Khương Hy thường hay qua lại Đông Thành nên hắn biết đường nhanh nhất để đến nơi. Không đến nửa canh giờ sau, đoàn người của hắn cuối cùng cũng xuất hiện tại Đông Thành rồi, vị trí chính là chỗ cái đền thờ ca ông cũ ngày trước Hiên Minh ở. Qua ngần ấy thời gian, cái đền này đến tận giờ vẫn không có ai tiếp tục ở cả. Khương Hy còn có chút khó hiểu là vẫn chưa có ai đi dẹp cái đền này đi đấy. Trong số các vị trí đắc địa của Đông Thành thì nơi này có địa thế tương đối cao, dùng để quan sát từ xa thì lại tương đối hợp lý. Mặt khác, với thiết luật cấm tu sĩ dưới kim đan phi hành trong nội thành thì nơi này đích thật có địa lợi nhất rồi. Vạn Trương dừng lại, hai tay chống đầu gối của mình mà thở hồng hộc ra, sau lưng không biết từ bao giờ đã thấm một mảng mồ hôi. Đồng dạng với hắn cũng chính là Hoắc Hồng Liên, nàng rút ra một chiếc khăn tay rồi đưa lên lau mồ hôi ở hai bên thái dương của mình, giọng có chút hơi run mà nói ra. Thật đáng sợ, ban nãy rốt cuộc là ánh mắt của ai vậy? Cách đây vài chục phút, ngay khi đoàn người đặt chân vào địa phận Đông Thành thì một đạo uy áp vô hình bất ngờ ập đến toàn bộ bọn họ nhưng chủ yếu nhất vẫn là tập trung vào Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên. Bởi hai người bọn hắn là tu sĩ trúc cơ cảnh. Nguyệt Hải Thành có hải cảng, mạnh nhất đương nhiên là Hải Thương, Đông Thành lại càng là trọng địa. Cho nên có tu sĩ cấp cao tọa chấn là chuyện bình thường. Dĩ nhiên, tu sĩ cấp cao ở đây chính là người mạnh nhất ở Nguyệt Hải Thành hiện giờ. Trương Hồng Lôi. Năm xưa sở dĩ Hiên Minh dám chạy đến Đông Thành để trốn sự truy sát từ các đại tộc khác là vì đây là Đông Thành, tu sĩ từ trúc cơ cảnh trở lên không được bước vào đây một bước. Khương Hy cũng đổ ra một tầng mồ hôi, bất quá lại không nhiều như Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên. Còn Lân thì khỏi nói, hắn căn bản không bị cái gì hết, ai bảo hắn chỉ mới luyện khí cảnh tầng 6 đây. Khương Hy vận linh lực tẩy sạch cơ thể mình một chút rồi hướng hai người Vạn Trương, Hoắc Hồng Liên mà nói ra. Các ngươi cũng xem như may mắn, vừa rồi nhìn chúng ta là một tu sĩ nguyên anh cảnh. Nghe vậy, tóc gáy Vạn Trương lập tức dựng lên, hắn vội vàng nói ra. Nguyệt Hải Thành có nguyên anh lão tổ tọa trấn sao? Khương Hy lắc đầu đáp lại. Nguyệt Hải Thành vốn không có, bất quá người vừa rồi là từ Đại Nguyệt Hoàng Thành phái tới. Chúng ta an toàn phần nhiều đều nhờ vào hai ngươi. Vạn Trương hiểu lời hắn là gì? Một tay đưa lên vuốt vuốt bộ y phục của mình mà thầm đủ. Cũng còn may hôm nay mang theo kiếm bảo. Đúng như Vạn Trương nghĩ, Trương Hồng Lôi thu lại ánh mắt của mình phần nhiều là vì bộ nội môn kiếm bảo kia của Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên. Đại Nguyên Hoàng Triều rất cường đại, cương thổ kéo dài cơ hội đã bao trùm hết toàn bộ đông vực của Huyền Đô Đại Lục. Dẫu thế, Đại Nguyệt cũng không muốn cùng một lúc đi dây dưa với hai đại tông môn của tu chân giới làm gì. Có một chuyện Khương Hy không biết, đó là sau khi Lý Viễn Trình chết đi, Lý Chấn đã trình báo việc này lại cho Cựu Tiêu Tông biết. Sau đó chấp pháp điện liền phái người đến Nguyệt Hải Thành điều tra một hồi. Cũng may là tại thời điểm đó, Trương Hồng Lôi còn đang chấp trưởng Nguyệt Hải Thành nên những người đến từ chấp pháp điện mới không dám cậy mặt đại phái mà làm lớn chuyện lên. Nay Mạc Hiên độ kiếp, bất kỳ một tu sĩ trúc cơ cảnh nào xuất hiện tại Đông Thành cũng trở thành biến số hết, vậy nên Trương Hồng Lôi không thể qua loa. Bất quá sau khi chứng kiến bộ kiếm bào kia, Trương Hồng Lôi rốt cuộc cũng thu tay lại. Cửu Tiêu Tông rất mạnh nhưng ít nhất còn nói đạo lý. Thiên Huyền Kiếm Tông cũng rất mạnh nhưng chỉ thích dùng kiếm. Nói khó nghe hơn là trực tiếp động thủ. Trương Hồng Lôi không rõ trưởng bối sau lưng Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên là ai nên trước mắt sẽ không để tâm đến hai người này. Chỉ cần không gây khó khăn cho Mạc Hiên thì lão có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Giải thích xong xuôi, đồng loạt bốn người đều ngồi xuống đả tọa mà tu hành. Nguyên Anh Kiếp Vân Tụ Hội theo một nghĩa nào đó cần tu hợp lại rất nhiều thiên địa linh khí. So với nhị thập tứ tiết khí của tự nhiên còn muốn nồng đậm hơn nửa bậc, vậy nên thời điểm này không lo tu hành thì đúng là phí của người. Đột nhiên, một cái bóng đen từ trên bầu trời xuất hiện rồi rơi xuống ngay trên đầu Khương Hy. Hắn mở mắt ra rồi liếc lên một chút mà nói ra. Tiểu Hoàng đến rồi sao? Nguyên lai bóng đen đó là Tiểu Hoàng, nghe Khương Hy gọi xong, nó liền meo một tiếng rồi nhảy vào trong lòng Khương Hy mà nằm, không ngọ nguậy, cũng không làm nũng. Thấy vậy, Khương Hy liền thở dài ra một hơi. Tiểu Hoàng đây là vẫn còn giận hắn a? Bởi hắn đã triệt sản nó rồi. Cách đây vài tháng, hay nói đúng hơn là một tháng sau khi rời khỏi Thanh Hà Trấn, Tiểu Hoàng lại một lần nữa bước vào mùa động dục. Chỉ là trong thời điểm đó đoàn người Điền Đại Phu còn đang ở trong vùng núi hẻo lánh, nào có mèo cái cho nó phát tiết. Ngày qua ngày, tiếng kêu về đêm âm ỉ dai dẳng của Tiểu Hoàng mỗi một nặng hơn, Điền Đại Phu vì chuyện này liền ngủ không được. Khương Hy thấy vậy liền tự bấm quẻ tính toán một chút tình huống. Mặc dù cuối cùng không nhìn ra được điều gì nhưng thiến Tiểu Hoàng cũng không hại nó. Bất quá về sau nó chỉ không còn khái niệm mùa động dục nữa mà thôi. Và cũng ngay trong đêm đó, một tiếng mèo kêu đau đớn vang vọng khắp núi rừng. Và cũng từ đó về sau, Tiểu Hoàng tựa hồ có chút láo toét hơn với hắn rồi. Nếu trước đây Tiểu Hoàng có thói quen hay nhảy lên vai hắn ngồi rồi cọ cọ cái đầu nhỏ thì bây giờ nó trực tiếp đáp thẳng lên đầu hắn luôn. Thậm chí còn không thèm làm nũng hay bán manh như trước nữa. Nhớ lại chuyện này, Khương Hy liền lắc đầu không thôi. Sự hiện diện của Tiểu Hoàng đương nhiên làm cho Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên chú ý, bất quá hai người không hổ là đệ tử đại phái, rất nhanh liền đoán ra được thân phận của Tiểu Hoàng. Hoắc Hồng Liên nói ra, Khương Sư Huynh, đây là linh thú của ngươi. Khương Hy nhẹ nhàng hướng nàng gật đầu rồi mỉm cười, một tay đưa lên khẽ vuốt nhẹ Tiểu Hoàng. Bất quá tiểu tử này lại lắc lắc đầu như muốn cự tuyệt. Hắn liền thu tay lại, miệng cười khổ không thôi. Yêu thú hay linh thú về bản chất đều giống nhau cả, chỉ có điều linh thú là cụm từ để chỉ những yêu thú đã được các đại phái thuần chủng ra mà thôi. Tiểu Hoàng được Khương Hy nuôi gần một năm, cho nó biến từ mèo phổ thông thành một thân yêu miêu như bây giờ cũng tính là được thuần chủng rồi. Mặt khác, Tiểu Hoàng mặc dù chưa khai linh trí nhưng nhờ vào đặc tính giống loài nên nó rất có linh tính. Ở một mặt nào đó mà nói, hắn ngự thú thành công. Đả tọa gần một giờ đồng hồ sau, bầu trời liền tối đen lại, kiếp vân quần quận như sóng chiều mà chiếm cứ một mảnh không gian trên bầu trời kia. Thương kia tử lôi như ẩn như hiện mà chớp nháy liên hoàn. Ngay lúc này, một tiếng sét đánh đột nhiên vang lên, chiếu sáng cả một vùng trời, dư âm vang vẳng bên tai như tiếng sóng gầm cuồng nộ. Kiếp vân trên bầu trời bắt đầu hội tụ lại một điểm xoáy ở khu vực trung tâm, ở giữa nơi đó, một luồng lôi quang màu tím đột nhiên xuất hiện, khí tức bùng phát mà tản ra xung quanh 100 dặm. Nhóm người của Khương Hy cảm nhận được đạo khí tức này lập tức đình chỉ tu luyện, ánh mắt ngưng trọng mà hướng về phía lôi quang kia. Lôi quang này mới chân chính là tử lôi trong truyền thuyết. Tử lôi hiện thế, Mạc Hiên muốn độ kiếp rồi. Khương Hy nhẹ giọng nói ra. Bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, đạo tử lôi thứ nhất liền xé rách bầu trời mà giáng thẳng xuống bên dưới, không gian như muốn bóp nghẹt lại mà nứt vỡ ra. Hàng loạt tiếng động như sóng gầm núi lở vang lên rồi vang xa hàng chục dặm mà vẫn còn nghe rõ. Sóng biển liền dao động mãnh liệt mà đánh vào bờ. Tàu thuyền đang neo ở cảng dưới từng cơn sóng ập vào bờ này liền có dấu hiệu bị nghiêng, thậm chí là sẽ lật đến nơi. Bất quá bây giờ không mấy ai để ý đến những con tàu này cả, bởi toàn bộ tâm trí của mọi người đều đã đổ dồn về phía cột tử lôi ngoài biển kia rồi. Một cơn gió lớn như cuồng phong ùa quét từ ngoài khơi tràn vào bờ. Đầu tóc cùng y phục của Khương Hy liền tung bay phất phơ ở trong gió. Thấy vậy, Khương Hy liền vận linh lực của mình lên tạo thành một lớp màng mỏng bao bọc cơ thể mình lại mà đối chọi với sức gió bao này. Ba người cùng một mèo còn lại cũng làm ra hành động tương tự, bất quá hình dáng lại có chút khác nhau. Vạn Trương cùng Hoắc Hồng liền là đồng mạch nên linh lực của bọn hắn đồng nguyên với nhau, nhưng luận về lực kiểm soát, lớp linh lực sử dụng của hai người bọn hắn còn muốn dày hơn Khương Hy gấp hàng chục lần. So ra thì Lân cùng Tiểu Hoàng đỡ hơn một chút, chí ít bọn hắn cũng được Khương Hy trực tiếp chỉ dạy, không đời nào để lãng phí linh lực được. Nhìn thấy lớp màng linh lực siêu mỏng kia của Khương Hy, Vạn Trương cùng Hoắc Hồng liền quay sang nhìn nhau, trong mắt liền hiện lên vẻ ngưng trọng không thôi. Bởi bọn nhắn đã nhận thấy được khoảng cách kiểm soát linh lực của đôi bên rồi. Chả trách lúc trước Khương Hy tự tin sử dụng phù trận vốn hao tổn linh thức đến vậy. Nguyên lai đại gia người ta sở hữu lực kiểm soát vô song a. Khương Hy nhìn về phía đằng xa, ở khoảng cách này hắn không thể nhận thấy được bất cứ tình hình gì đang diễn ra cả. Nhưng đạo tử lôi mới lại xuất hiện, đồng nghĩa với Mạc Hiên thành chủ đã thành công độ qua đợt lôi kiếp đầu tiên rồi. Theo đạo tử lôi thứ hai hình thành rồi giáng xuống, một tiếng sóng gầm nữa lại vang lên, gió báo lại cứ tiếp tục nổi. Đạo tử lôi này mạnh hơn hẳn đạo trước đó. Lại thêm một lần nữa, đạo tử lôi thứ ba đánh xuống, rồi lại tiếp tục đạo thứ tư, thứ năm. Cứ mỗi một đạo trôi qua là lực lượng lại gia tăng thêm một mảng lớn. Không gian trên bầu giờ như muốn xiên vẹo mà xoắn nát lại vậy. Sau bảy đạo tử lôi liên tục đánh xuống, đạo tử lôi thứ tám dần dần hiện thế ra, khí tức uy mãnh như muốn xé nứt bầu trời ra thành từng mảng một. Ở vị trí xa như thế này, Khương Hy càng phải liên tục thúc đẩy linh lực ra chỉ cho bản thân, cơ hồ đã dùng hơn 1.000 tia linh lực trong cơ thể rồi. Khí tức uy mãnh của đạo tử lôi thứ 8 này phi thường đáng sợ, hắn chỉ là tu sĩ luyện khí cảnh nên một mình khí tức của nó thôi cũng đủ đánh tan lớp phòng vệ linh lực của hắn rồi. Cũng may hắn có lực kiểm soát tốt nên linh lực vẫn còn đủ để chống đỡ. Lúc này, hắn nhíu mày lại mà tập trung quan sát. Bởi đạo thứ 8 bắt đầu giáng rồi. Một cột lôi điện khổng lồ đánh thẳng xuống như đại truy, ngoài biển khơi, một luồng khí tức không tên bỗng dưng bùng phát ra. Một khối quang cầu đột nhiên xuất hiện, xung quanh đó tồn tại phù văn như ẩn như hiện. Đạo tử lôi thứ 8 đánh thẳng vào khối quang cầu đó, từng tia tử lôi như gặp vật cản mà dần tản ra xung quanh mà đánh về phía mặt biển rồi nổ tung. Không qua mấy phút sau, đạo tử lôi kia thành công đánh rơi khối quang cầu xuống mặt biển rồi dần dần yếu đi mà biến mất. Khối quang cầu kia rơi vào mặt biển rồi lơ lửng mà tan dần thành quang vụ rồi biến mất. Đợt lôi kiếp thứ 8, Mạc Hiên độ thành công. Khương Hy thở nhẹ ra một hơi, sắc mặt có hơi tái lại. Dư uy từ đạo tử lôi vừa rồi thật đáng sợ, hắn thật sự ăn không tiêu nổi. Trong lòng liền cười khổ không thôi. Ngao. Dị biến đột nhiên phát sinh, một tiếng long ngâm không rõ từ đâu vang lên. Khương Hy lập tức biến sắc, vội vàng nhìn về phía bầu trời. Chương 162, Bí Văn Nguyên Anh Cảnh. Long tộc là một chủng tộc phi thường cường đại của yêu tộc nhưng chủng tộc này từ hàng vạn năm nay đã tuyệt tích rồi. Về cơ bản, chủng tộc hiện nay có huyết mạch gần nhất với long tộc cổ xưa là Thâm Hải Giao Long tộc. Bất quá Thâm Hải Giao Long cũng không thể phát ra long ngâm như Khương Hy vừa nghe được. Khương Hy nhìn lên bầu trời, mi tâm có chút hơi nhíu lại mà nhìn thẳng về phía điểm xoáy ở trên kia. Từ nơi đó, đạo tử lôi cuối cùng đã hiển hóa thành một đầu rồng mà ngâm một tiếng chấn động tứ phương. Sắc mặt Vạn Trương trắng bệch lại, hắn run giọng nói ra. Đó là cái gì vậy? Hoắc Hồng Liên đưa tay che miệng ho khụ khụ vài tiếng, một búng máu liền xuất hiện. Nàng có chút chịu không nổi nữa rồi. Tu sĩ hóa nguyên cảnh độ nguyên anh kiếp quả nhiên không phải là hiện tượng mà nhóm người bọn hắn có thể xem. Mà cũng vì hiểu được loại uy áp kinh khủng này mà nàng lại càng khâm phục Khương Hy hơn. Tu vi của hắn không bằng nàng cùng Vạn Trương, vậy mà lại là người có sức chèo chống mạnh nhất ở đây. Về phần Lân thì nàng trực tiếp bỏ qua, thiên phú của Lân về kiếm đạo thì nàng không bàn, thiên phú đó của hắn không giúp ích được gì trong trường hợp này cả. Chưa kể bây giờ hắn còn đang nằm chết ngất ở kia rồi. Tiểu Hoàng nằm trong người Khương Hy liền run rẩy cả lên, đôi thai nhỏ của nó cụp lại mà hoảng sợ nhìn lên phía bầu trời. Tiểu Hoàng là yêu thú. Đầu lôi long ở trên bầu trời kia là thiên khiển nhưng đạo thiên kiếp cuối cùng lại mang khí tức hủy diệt của long tộc. Long tộc lại càng là vạn yêu chi tổ, vậy nên tiểu hoàng run sợ trước khí tức này cũng không có chuyện gì lạ. Đột nhiên, một bàn tay bất ngờ che trước mặt nó ngẩng đầu nhìn lên trên, Khương Hy mỉm cười nói ra. Đừng lo lắng, còn có ta ở đây. Sau đó, Khương Hy đẩy nhẹ tay về sau, ép tiểu hoàng lại sát người hắn rồi dùng linh lực của mình bảo hộ cho nó. Thấy vậy, tiểu hoàng liền meo một tiếng rồi cọ cọ cái đầu nhỏ vào bụng Khương Hy. Hắn mỉm cười nhẹ rồi đưa tay vuốt đầu nó một chút. Ầm, ầm, ầm. Hàng loạt tiếng động kinh thiên vang lên từ phía bầu trời, đạo lôi long bất ngờ hóa ra hai long chảo khổng lồ rồi bắt đầu xé rách bầu trời mà ngâm một tiếng dài. Mặt biển dao động kịch liệt, sóng chiều một lần nữa lại dâng cao lên, tựa như đại hồng thủy quét về phía hải cảng Đông Thành. Giữa lúc này, một lớp màn chắn khổng lồ bất ngờ xuất hiện mà cản cơn đại hồng thủy kia lại. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Không đến mấy hơi thở sau, đại hồng thủy rút đi, lớp màn chắn vô hình kia cũng hóa thành quang vụ mà tán vào trong không khí. Một bóng người bất chợt mà xuất hiện ở trên bầu trời, bóng người này lăng không mà đứng. Khương Hy rất nhanh phát hiện ra đối phương, hắn liền biết thủ bút vừa rồi là của ai. Thân mang nguyệt bảo, đầu đội mũ quan, không phải Trương Hồng Lôi thì là ai. Bất quá hiện tại hắn không để tâm đến lão, tránh một chút phiền phức. Hắn quan tâm bây giờ là liệu Mạc Hiên có thể sống sót qua đạo tử lôi cuối cùng này không thôi. Trên bầu trời, lôi long xé nát kiếp vân rồi hiện thế mà giáng xuống phía dưới. Nó há cái miệng khổng lồ kia ra như muốn đớp chết con mồi, từng đạo lôi uy theo đó mà tản ra tàn phá xung quanh. Lúc này, khối quang cầu phù văn kia một lần nữa lại hiện ra, đồng thời bao phủ bên ngoài nó là một khối lập phương phi thường cứng rắn. Lôi long khép miệng lại, như muốn cắn nát hai lớp phòng thủ này của Mạc Hiên. Toàn thân nó như có linh tính mà uốn lượn đẩy về phía trước. Mạc Hiên theo hai lớp phòng thủ đó mà dần dần bị ép lùi ra phía sau. Lôi long đến đâu, hủy diệt đến đó. 10 phút trôi qua, lôi long tiếp nhận lôi lực từ kiếp vân mà càng ngày càng cường đại. Khối lập phương bao phủ bên ngoài đã có dấu hiệu nứt vỡ đến nơi. Giữa lúc này, một tiếng quát động nộ vang lên. Theo đó là một tiếng kiếm minh trong suốt vang vẳng giữa thiên địa. Kiếm khí xuất hiện đầy trời mà hiện hóa thành từng đóa bồ công anh. Bồ công anh lay động trước cuồng phong mà tản ra xung quanh, vô tận kiếm quang liền sát na hướng lôi long mà hoành kích. Tiếng long ngâm lại phát ra, bồ công anh cứ qua một giây lại nhiều hơn một đóa, kiếm quang mỗi một lúc một nhiều. Từng giây, từng phút một trôi qua, lôi uy càng lúc càng giảm dần. Nhưng khối lập phương bây giờ cũng đã bị long hàm cắn vỡ, khối quang cầu bên trong liền nhận lấy chấn động, phù văn bay lượn xung quanh càng ngày càng có chút tạm đạm. Một tiếng quát dài đầy sát ý kêu lên. Chấn. Bồ công anh một lần nữa lại hiện nhưng lần này là một đóa bồ công anh khổng lồ, to bằng cái đầu của lôi long. Bồ công anh tán ra, hùng hồn kiếm khí tản ra mà quy tụ lại tạo một cột kiếm quang xung thiên. Ở xa xa, lồng ngực Khương Hy khẽ run lên, tấm hắc lệnh không tự chủ mà phát sáng lên mãnh liệt. Đạo kiếm quang khổng lồ kia hình thành, uy áp kinh khủng từ trong khối quang cầu liền bùng nổ ra xung quanh. Kiếm quang chém xuống, lôi long liền gào thét mà chống đỡ. Sau đó lôi thể liền có chút giãn ra như gương vỡ mà dần tan biến trong thiên địa. Kiếm quang hạ xuống, mặt biển liền chia thành hai, dư uy tạo thành cuồng phong mà quét ngược trở lại đông thành. Tấm màn chắn vô hình một lần nữa lại xuất hiện mà cản phá. Sau đó, thiên địa lại trở về tĩnh mịch, kiếp vân trên bầu trời dần dần tản ra mà trả lại bầu trời trong xanh kia. Trông thấy quang cảnh này, Vạn Trương có chút chấn động mà nói ra. Mặc tiền bối thành công rồi. Khương Hy lắc đầu, nhanh chóng thu lại linh lực hộ thể. Một tay ôm Tiểu Hoàng vào lòng rồi nói ra. Đúng hơn là thành công một nửa rồi. Hoắc Hồng Liên có chút gian nan mà nói ra. Ý của Khương Sư Huynh là sao? Ánh mắt Khương Hy đột ngột lướt qua tinh quang, hắn vội vàng quay lại nói ra. Các ngươi nhanh chóng thu lại linh lực đi. Tâm ma kiếp dáng thế rồi. Nghe vậy, Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên cũng đồng thời cảm nhận được thiên địa linh khí có dị động, liền không suy nghĩ mà nhanh chóng thu lại linh lực của mình. Linh lực vừa thu, thiên địa linh khí liền như vặn vẹo mà hỗn loạn. Từng đoàn quang mang nhiều màu sắc dần dần xuất hiện trên không trung mà pha tạp với nhau. Đạo này lẫn đạo kia không có một chút phân biệt nào cả, xen giữa vào nó thi thoảng như có như không từng đạo ánh quang. Hai người Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên chứng kiến cảnh này liền hoảng sợ không thôi. May mắn mà Khương Hy kịp thời nhắc nhở, nếu không bọn hắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Bọn hắn liền nhìn Khương Hy bằng ánh mắt cảm kích cùng bội phục không thôi. Vô luận là tầm mắt hay thực lực. Mặc dù tu vi không bằng nhưng bọn hắn dù sao cũng là đệ tử đại phái. Bọn hắn nhìn ra được Khương Hy bất phàm, ở cái tuổi này mà đã luyện khí cảnh đỉnh phong rồi thì không có người nào đơn giản cả. Nhưng Khương Hy lại cho bọn hắn cái cảm giác phi thường kiên kỵ, bọn hắn tự hỏi trong lòng rằng nếu ban nãy động thủ ở Điền Y quán thì không biết ai sẽ thắng đây. Vạn Trương nhìn Khương Hy với ánh mắt có chút phức tạp. Đột nhiên, hắn nhớ đến cái gì đó mà nói ra. Khương Sư Huynh, vừa rồi ngươi nói tâm ma kiếp là như thế nào? Khương Hy ôm Tiểu Hoàng đứng dậy rồi quay lưng ngạc nhiên nói ra. Các ngươi chưa từng tìm hiểu qua vậy mà đã đi xem tu sĩ hóa nguyên cảnh độ kiếp rồi. Nghe vậy, sắc mặt Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên không nhịn được mà đỏ lên. Biết sao được, lúc nhận được tin bọn hắn còn đang ở bên ngoài kiếm tông, làm sao có thời gian mà chạy về xem thư tịch cơ chứ? Vạn Trương liền đưa tay lên giả vờ khụ khụ vài tiếng rồi đáp lại. Để sư huynh chê cười rồi, bọn ta là có chút gấp nên không kịp tìm hiểu. Mong sư huynh lý giải cho. Khương Hy mỉm cười, nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra. Trước khi nói đến tâm ma kiếp, các ngươi biết gì về đạo lôi kiếp vừa rồi? Nghe xong, Hoắc Hồng Liên liền bước ra một bước, sắc mặt có hơi ửng đỏ lên mà ngượng ngùng nói ra. Khương Sư Huynh, bọn ta không biết nhiều lắm về nguyên anh kiếp. Khương Hy nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng không quá ngạc nhiên lắm với câu trả lời này, hắn từ tốn nói tiếp. Tu sĩ hóa nguyên cảnh muốn đột phá thành đại năng nguyên anh cảnh thì phải trải qua 9 đạo lôi kiếp như các ngươi vừa thấy. Nhưng đạo lôi kiếp cuối cùng kia có chút quỷ dị, các ngươi có đoán được vì sao không? Vạn Trương trầm mặc một hồi rồi nói ra. Trong thư tịch tông môn có viết tu hành cần trải qua tam thai cửu nạn, 9 đạo lôi kiếp kia hẳn là có liên quan đến cửu nạn đi. Khương Hy cười đáp lại. Không sai, chín đạo lôi kiếp đích xác ứng với cửu nạn. Tu sĩ muốn độ kiếp an toàn thì tốt nhất nên độ thành công cửu nạn. Nạn nào không qua được thì khi độ kiếp, các ngươi sẽ gặp đạo lôi long như vừa rồi. Nghe vậy, Vạn Trương liền giật mình nói ra. Vậy ý của sư huynh là? Khương Hy mỉm cười nói ra. Đúng vậy, Mặc thành chủ chỉ mới độ qua bất nạn, nạn cuối cùng thành chủ vẫn chưa độ qua. Cho nên lôi long kia chính là hiển hóa của kiếp nạn thứ 9. Bất quá kể cả có độ kiếp thành công thì nhất nạn đó vẫn chưa được hóa giải, Mặc thành chủ vẫn phải tự mình đi giải quyết thôi. Cựu nạn cùng thiên kiếp có quan hệ với nhau nhưng cũng không đồng nghĩa thay thế cho nhau. Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên gật đầu, ôn quyền cảm tạ Khương Hy đã giải khai thắc mắc. Sau đó bọn hắn lại nói tiếp. Vậy còn tâm ma kiếp là thế nào? Khương Hy nhìn bọn hắn một chút rồi đi lại một tảng đá tương đối lớn rồi ngồi xuống. Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Hoa cũng phân liệt tìm một tảng đá gần đó rồi ngồi xuống chăm chú lắng nghe. Khương Hy nói ra. Các ngươi đã từng nghe qua cái gì gọi là đạo lộ chưa? Hoắc Hồng Liên gật đầu đáp lại. Đã nghe qua, nôm na mà nói là con đường tu hành của tu sĩ, mỗi một người đều sẽ có một đạo lộ khác nhau. Khương Hy nói tiếp. Vậy các ngươi đã tìm ra được đạo lộ của mình chưa? Nghe vậy, cả hai người nhìn nhau một chút rồi đồng loạt lắc đầu. Khương Hy gật đầu, một tay đưa lên vuốt ve tiểu hoàng một chút rồi nói ra. Đạo lộ giống như một con đường vô hình vậy, một con đường chỉ có duy nhất một hướng đi và chỉ có thể đi mãi mà thôi. Trước cảnh giới Nguyên Anh, các ngươi muốn đi bao nhiêu đạo cũng được. Kiếm đạo cũng tốt mà phù đạo cũng tốt, nếu có thể, đi đan đạo cùng khí đạo cũng không sao. Nhưng theo tu vi tăng trưởng, tất cả con đường các ngươi từng đi đều sẽ quy về một mối. Tại nơi đó có một lớp bình chướng hắc ám ngăn cản các ngươi đi tiếp. Bình chướng hắc ám đó gọi là tâm ma. Thành công độ qua thiên kiếp, các ngươi bắt buộc phải phá đạo bình chướng kia, từ đó liền phải độ tâm ma kiếp. Độ thành công, đạo lộ của các ngươi liền hiển lộ. Từ đó mới chân chính trở thành đại năng nguyên anh cảnh. Nghe xong. Ánh mắt Vạn Trương liền lóe sáng lên như tinh quang, khí tức có chút dao động mà tăng tiến. Biến hóa này phi thường nhỏ, có thể nói là không đáng kể. Nhưng rốt cuộc Vạn Trương vẫn là có thu hoạch. Đồng dạng với hắn là Hoắc Hồng Liên cũng vậy. Thậm chí nàng tăng tiến còn muốn nhiều hơn Vạn Trương một bước. Ánh mắt Khương Hy liền lướt qua dị quang rồi âm thầm gật đầu khen ngợi. Không hổ danh là đệ tử kiếm tông, đạo tâm trực chỉ như kiếm phi thiên. Loại thông tin liên quan đến độ kiếp nguyên anh cảnh này bình thường Khương Hy sẽ không đi giải thích cho người khác. Bởi người nào có đạo tâm không kiên một chút thôi là sẽ gặp phải trùng kích ngay, còn người nào vững chãi đạo tâm của mình thì kết quả sẽ như hai đệ tử kiếm tông này. Khương Hy bảo bọn hắn không tìm hiểu trước khi đến thực chất chỉ là một câu thăm dò mà thôi. Loại tri thức liên quan đến nguyên anh cảnh này chỉ có đệ tử thân truyền mới được biết đến, đệ tử nội môn như Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên về cơ bản nếu không có đại công thì còn lâu mới được nghe đến. Khương Hy nói với bọn hắn thực ra cũng không có ý muốn hại. Mặc dù tâm cảnh hiện tại của hắn đã triệt để về ngang với cảnh giới hiện tại rồi nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn đó. Khương Hy nhìn ra đạo tâm của hai người bọn hắn rất vững, lúc nói chuyện với hắn về sau mặc dù giọng điệu có chút hơi khác nhưng thực chất lại không có chút ảnh hưởng nào đến đạo tâm của bọn hắn cả. Khương Hy đây là muốn đặt xuống một cọc nhân quả, về sau bọn hắn nếu bước đến được Nguyên Anh thì buộc phải đi trả cái nhân quả này. Nói xong, Khương Hy liền giảng giải một vài thứ liên quan đến tam thai cựu nạn cùng Nguyên Anh kiếp vân thêm một đoạn thời gian nữa. Thấm thoát trôi qua, màn đêm cũng dần kéo đến, Khương Hy thả hai chân xuống đất rồi phủi phủi một chút bụi trên người rồi nói ra. Chúng ta về thôi. Vạn Trương nhìn về phía ngoài khơi một hồi rồi nói ra. Không ở lại quan sát sao? Khương Hy lắc đầu đáp lại. Muốn độ tâm ma kiếp, nhanh cũng phải mấy ngày, lâu thì vài tháng đến vài năm. Hơn nữa lấy tu vi hiện giờ, ta cùng các ngươi cũng không nhìn ra được huyền cơ gì ở trong đâu. Trầm mặc một hồi. Vạn Trương liền gật đầu rồi bước lại chỗ Lân đang nằm ngất mà xách hắn lên trên vai. Đoàn người liền thẳng tiến mà ở trở về. Ở trên trời, linh khí hỗn loạn giao lưu mà hiện ra ánh quang, tựa như dãy cực quang phương Bắc mà chiếu sáng thiên hà. Chương 163, Nguyên Anh cảnh Mạc Hiên. Trở về Điền Y quán, Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên liền lưu lại thêm một ngày nữa mới cùng Lân từ biệt mà trở về Kiếm Tông. Trong một ngày này, Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên không biết vì cái gì mà luôn luôn tìm hắn để bàn luận. Không phải dùng lời bàn luận, mà là dùng vũ lực bàn luận. Bất quá Khương Hy bận trăm công nghìn việc, không có nhiều thời gian phân tâm mà đi đối luyện với bọn hắn. Cho nên lúc rời đi, ánh mắt hai người bọn hắn vẫn còn luyến tiếc không thôi. Còn về phần Lân, hắn cũng đã viết xong một phong thư gửi cho Khương Hy, đồng thời cũng thỉnh cầu gửi tận tay mẫu thân hắn. Đối với chuyện này, Khương Hy đương nhiên tiếp nhận, bất quá hắn chỉ hứa 3 năm sau mới đưa. Vì tại thời điểm này hắn không thể rời khỏi Nguyệt Hải Thành được. Mặc dù cho chút hơi tiếc nuối nhưng cuối cùng Lân cũng suy nghĩ thông suốt mà chấp nhận. Trước khi đi, hắn đã quỳ xuống dập đầu 3 lần đối với Khương Hy. Xem như một lời cảm tạ ơn dẫn đạo, đồng thời cũng là một lời từ biệt. Ngày lần đi, tứ nương cũng vì hắn mà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đi đường. Vạn Trương cùng Hoắc Hồng Liên là trúc cơ cảnh, tự nhiên không cần ăn. Nhưng Lân chỉ mới là luyện khí cảnh, lại thêm sức ăn kinh khủng của hắn nữa thì hai người thật sự rất cần chỗ tiếp tế này của tứ nương. Nếu không hầu bao của bọn hắn cũng chịu không nổi thật. Lân rời đi, Điền Đại Phu cũng qua đời, Hiên Minh từ sớm đã đi Hạo Nhiên thư viện. Điền y quán bây giờ chỉ còn lại lẻ loi một mình Khương Hy mà thôi, nếu có thêm thì đó cũng là Tiểu Hoàng. Lại nói, từ sau sự kiện độ kiếp của Mạc Hiên thành chủ, Tiểu Hoàng rốt cuộc cũng chịu thân thiết trở lại với hắn rồi. Giờ đây, nó đã không còn nhảy lên đầu hay lơ hắn đi nữa mà đã trở lại như trước, đậu trên vai rồi cọ cọ cái đầu nhỏ. Còn công việc của Điền Y quán thì lại càng bận rộn hơn bao giờ hết. Lân không có ở đây, Khương Hy gần như phải quán xuyến trên dưới mọi việc một mình. Mặt khác, do sự ảnh hưởng của tâm ma kiếp mà không khí tại Nguyệt Hải Thành có chút hơi độc với phàm nhân. Thành ra trong khoảng thời gian này, bệnh nhân đến Điền Y quán càng ngày càng nhiều. Cũng may là y lý của Hoa Đà Y Thư cùng Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư đều đã được hắn thấu hiểu triệt để nên hắn cũng hạn chế được việc dùng linh thân rồi. Nhờ thế mà Khương Hy càng ngày càng giống một thần y thực thụ hơn, không còn đơn giản là một tu sĩ đi khám bệnh bình thường nữa. Bên cạnh đó, Tiểu Hoàng cùng Khương Hy gần như là tâm ý tương thông nên từ khi chỉ còn một mình hắn, nó thường xuyên ra ngoài quẩy thuốc nằm ngủ. Từ đó thường dẫn đến rất nhiều sự chú ý từ khách nhân. Nhất là với các cô nương trẻ tuổi cùng phụ nhân trung niên. Bọn họ không thấy Tiểu Hoàng thì thôi, trông thấy xong liền suốt ngày ghé thăm mà cưng nựng dù không có lý do gì chính đáng cả. Theo ngôn ngữ của họ mà nói thì tiện đường ấy mà. Nhưng Khương Hy cũng không thấy phiền hà gì cả, như vậy Điền Y quán sẽ có nhiều sinh ý hơn, hắn cũng không phải rảnh rỗi quá nhiều. Một tháng sau, cơn bão thường niên lai ập đến Nguyệt Hải Thành. So với mọi năm thì cơn bão năm nay đến chậm hơn một chút, có lẽ là do Mạc Hiên thành chủ độ kiếp dẫn đến loạn hiện tượng tự nhiên. Bão đến, Khương Hy liền ra giữa trời mà tập quyền, quyền hắn đánh là Lưu Thủy Quyền Pháp. Khương Hy đã sớm đại thành đỉnh phong Lưu Thủy Quyền Pháp rồi nhưng khoảng thời gian này hắn vẫn một mực không tìm ra được con đường đến với viên mãn. Vậy nên hắn quyết định bắt đầu lại với yếu tố cơ bản nhất, là chăm chỉ diễn luyện. Một bài Lưu Thủy Quyền Pháp này hắn luyện đến hàng trăm, hàng ngàn lần. Từ Thủy Lưu đến Tam Thủy Quý Nhất, rồi lại đến Đại Hà cùng Lãnh Thủy. Ngày qua ngày, bộ quyền pháp này được hắn luyện đạt đến một cái trình độ vô cùng tinh thâm. Tuy rằng chưa tiến đến viên mãn nhưng so với đại thành đỉnh phong thì lại tinh sâu hơn vài phần. Cho đến hôm nay, khi diễn luyện Lưu Thủy Quyền Pháp dưới trời mưa bão này, Khương Hy dần dần có cảm giác nới lỏng. Tương đương quyền hắn đánh ra cơ hồ như muốn đồng điệu với từng dòng chảy thủy linh khí giữa cơn bão. Càng ra quyền, hắn lại càng thoải mái, tâm tình dần dần nhẹ đi, tựa như đang thăng hoa. Một quyền không chứa linh lực đánh ra cơ hồ đã có chút ảnh hưởng đến thiên địa linh khí xung quanh. Khương Hy liền biết, hắn sắp minh ngộ rồi. Lưu Thủy Quyền Pháp lại tiếp tục ra quyền, cho đến khi khí thế của hắn dần tăng cao, ánh mắt Khương Hy liền trở về một mảnh tĩnh lặng. Quyền ra như nước chảy mây trôi, thiên địa đại thế như ẩn như hiện mà buông xuống. Khương Hy có thể cảm nhận được, đánh xong bài quyền này, hắn có thể ngộ. Thủy Lưu, Tam Thủy Quý Nhất, Đại Hà, và cuối cùng là Lãnh Thủy. Quyền vừa ra, bão liền tan. Thiên địa đại thế liền buông xuống, Khương Hy nắm chặt hai tay lại thành quyền, nắm rất chặt rồi một lúc sau mới thở ra một hơi dài. Thất bại rồi. Khí thế của hắn tăng lên vốn không có vấn đề gì, thậm chí tay vừa ra quyền, khí thế lại càng đại thịnh hơn. Nhưng khi hắn sắp chạm đỉnh với Lãnh Thủy, thiên địa đã sinh biến mà cắt ngang cảm nộ của hắn. Một đạo uy áp hùng hồn từ ngoài khơi đột nhiên ép vào toàn bộ Nguyệt Hải Thành, tâm thần tất cả mọi người không hẹn mà cùng hồi hộp run lên. Khương Hy điểm nhẹ chân nhảy lên mái nhà rồi nhìn về phía biển ở Đông Thành. Bây giờ là trời tối nhưng tối đến mấy thì Khương Hy cũng không quản. Bởi đạo uy áp kia vừa ra, bao đã triệt để tan, mây mù trên bầu trời liền biến mất không còn một dấu hiệu. Để lộ ra ánh trăng sáng cùng tinh hải ở trên thiên không. Ở trên bầu trời cao ấy, dưới ánh trăng sáng tỏ, Khương Hy đã thấy được một bóng người lăng không phi hành. Trên người không mang nguyệt bảo, cũng không đội mũ quan. Đạo uy áp hùng hồn kia là phát ra từ người đó. Đạo uy áp đó gọi là Nguyên Anh Uy. Nguyên Anh Uy vừa ra, Mạc Hiên thành tiểu Nguyên Anh cảnh. Giờ phút này, linh thức của Khương Hy không tự chủ mà khẽ phóng ra. Mà hiện tượng này cũng không phải chỉ có một mình hắn. Từ Tây Thành cùng phủ thành chủ, vô số đạo linh thức như lưu tinh mà phóng lên tận trên trời mà chúc mừng một vị Nguyên Anh lão tổ mới được sinh ra. Linh thức của Khương Hy bành trướng ra một hồi rồi sau đó được hắn nhanh chóng thu lại. Ánh mắt hắn như có điều suy nghĩ mà nhìn lấy thân ảnh của Mạc Hiên ở trên trời cao kia. Hắn nhìn rất lâu rồi sau đó thở dài ra một hơi mà lắc đầu nói ra. Thật đáng tiếc. Đúng vậy, là thật đáng tiếc. Mạc Hiên thành chủ thành công đột phá Nguyên Anh cảnh. đó là chuyện không mấy vui đối với Khương Hy, vì cách cục của Nguyệt Hải Thành sẽ không bị thay đổi nữa. Nhưng cũng từ đây, Mạc Hiên liền chôn chân chết ở cánh cửa Nguyên Anh này. Nguyên nhân bởi vì Khương Hy không thấy được thiên địa chúc phúc. Nguyên Anh cảnh khác với những cảnh giới khác vì rất nhiều lý do, nhưng cơ bản nhất vẫn là do đặc quyền của tu sĩ Nguyên Anh cảnh có được. Đó chính là quan tưởng thiên địa mà tu hành. Nhưng để quan tưởng được thì điều kiện đầu tiên cần chính là độ kiếp thành công và nhận được thiên địa tẩy lễ, hay còn gọi là thiên địa chúc phúc. Mạc Hiên độ thiên kiếp thành công nhưng độ tâm ma kiếp lại không hoàn mỹ. Vậy nên đạo lộ của Mạc Hiên từ nay trở về sau đã bị đoạn rồi. Bất quá ít nhất hắn còn có thêm 400 năm để làm thành chủ. Nguyệt Hải Thành ít nhất cũng thái bình trong 400 năm tới đây. Nhưng xem chừng ra, tại toàn bộ Nguyệt Hải Thành này, người hiểu rõ chân tướng nhất có lẽ chỉ có Trương Hồng Lôi mà thôi. Khương Hy nhìn một hồi rồi quay lưng mà trở lại vào trong, hôm nay nhìn thế là đủ rồi. Phủ thanh chủ. Mạc Hiên lăng không mà hạ xuống bên dưới, Mạc Hưu thấy vậy vội vàng chạy đến, một mặt tươi cười mà nói ra. Chúc mừng phụ thân thành tiểu Nguyên Anh cảnh. Mạc Hiên gật nhẹ đầu rồi ra hiệu cho Mạc Hưu lui ra. Mạc Hưu biết bản thân mặc dù vui nhưng có chút hơi vội, phụ thân cũng cần phải ổn định cảnh giới nữa nên vội vàng lui ra ngoài. Mạc Hưu vừa đi, Trương Hồng Lôi liền từ hư không xuất hiện rồi thở dài nói ra. Không nghĩ đến, ngươi vậy mà lại thất bại ở một cửa tâm ma. Mạc Hiên ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời kia một lúc rồi mỉm cười đáp lại. Đa tạ Trương đại nhân đã chăm nom, đột phá Nguyên Anh cảnh với ta mà nói đã là vạn hạnh rồi, ta cũng không cầu gì thêm. Nghe vậy, Trương Hồng Lôi thở dài, một tay đưa lên nắm tròm râu lại một lát rồi nói ra. Ngươi vốn là tứ tạp linh căn, có thể đi đến được bước này cũng xem như một phương kỳ tài rồi. Đáng tiếc, tâm ma kiếp kia lại không thể hoàn mỹ thông quan. Mạc Hiên lắc đầu đáp lại. Sự đã rồi, nói gì cũng không có ý nghĩa, so với việc táng thân tại hóa nguyên cảnh, có thể an hưởng tuổi già thêm 400 năm cũng không phải kết cục quá tệ rồi. Trương Hồng Lôi gật đầu, một tay đưa lên vỗ nhẹ vai Mạc Hiên mà nói ra. Ta sẽ thông chi lại cho Hoàng Thành biết sự việc. Đạo lộ của ngươi tuy đức nhưng Nguyên Anh cảnh vẫn là Nguyên Anh cảnh, ngươi xứng đáng được mang nguyện bảo. Mặt khác, trong thời gian ngươi bế quan ổn định cảnh giới, ta sẽ thay ngươi tọa trấn Nguyệt Hải Thành. Nghe xong, Mạc Hiên liền ổn quyền cảm tạ nói ra. Đa tạ Trương đại nhân. Sau đó, Mạc Hiên liền quay lưng đi thẳng về phía thạch thất kia, để lại Trương Hồng Lôi một mình ở lại phía sau mà thở dài. Hai tháng sau, phủ thành chủ tuyên cáo thiên hạ, Mạc Hiên thành tiểu Nguyên Anh cảnh, trở thành một đời lao tổ mới của tu chân giới. Đối với chuyện này, dân chúng phàm nhân đương nhiên không có bất kỳ nhận thức nào cả. Bởi sự tồn tại của những con người ở cấp bậc này cơ hồ đã là bí ẩn trong lịch sử của nhân gian rồi. Còn Tây Thành thì vui mừng khôn xiết, nhất là một giới tán tu.